Chương 71. Chân chính nên bị giam lên là ngươi, Hạ Sụ Mị. Chương 71. Chân chính nên bị giam lên là ngươi, Hạ Sụ Mị. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1 triệu. Trạ cơ dạ 24.198.5002, 40 triệu không, ngươi đùa gì thế? Nương theo lấy tiếng giống giận này, Sĩ Cạ Mã mất khống chế, lý trí hoàn toàn không có. Hắn bỗng nhiên duỗi ra hai tay chăm chú nắm lấy Hạ Sụ Mị hai vai. Chớp mắt tròn xoe, con mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới giống như, con ngươi biên giới ẩn ẩn nổi lên một vòng màu đỏ tươi chi sắc. Bị Sĩ Cạ Mã đem bả vai tóm đến rất chặt Hạ Sụ Mị, chỉ là có chút nhăn lại đầu lông mày, trên mặt hiện lên một tia rõ ràng chán ghét chi tình. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nhìn như động tác tùy ý lại ẩn chứa không nhỏ lực lượng, dễ như trở bàn tay địa liền đem Sĩ Cạ Mã nắm chặt mình hai vai hai tay hất ra. Hạ Sụ Mị dùng một loại lạnh băng băng ngữ khí nói ra, "Sĩ Cạ Mã, chẳng lẽ ngươi muốn đối trong thôn nhị giả động thủ sao?" Nói lời này lúc, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong đó còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác trầm chọc chi ý. Sĩ Cạ Mã đối với Hạ Sụ Mị cử động giống như chưa tỉnh, vẫn như cũng nhìn chằm chằm đối phương, phản phất muốn dùng ánh mắt tại Hạ Sụ Mị trên thân đốt ra hai cái lô đến. "Đối trong thôn nhị giả động thủ, ngươi nếu biết không thể." Sĩ Cạ Mã âm thanh run rẩy, "Vậy ngươi tại sao phải đối cùng hệ mẹ lão sư ra tay?" Sĩ Cạ Mã cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, mỗi một chữ đều bao hàm lấy vô tận phẫn nộ cùng tức hận, phản phất muốn đem Hạ Sụ Mị ăn sống nuốt tươi. Xôi trào mãnh liệt hận ý như là hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra. Vì cái gì? Bởi vì Hạ Sụ Mị trầm mặc, Sĩ Cạ Mã lần nữa gào thét bắt đầu, thanh âm của hắn bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên có chút khàn khàn. "Ngươi nói cho ta biết, đến cùng là vì cái gì?" Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 5 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 5 triệu. Trạ cơ dạ 24.698.5002, 40 triệu không, Hạ Sụ Mị không sợ hai chút nào cùng chột dạ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. So với Sĩ Cạ Mã cái kia gần như khàn cả giọng phẫn nộ biểu hiện, Hạ Sụ Mị từ đầu đến cuối đều duy trì một loại vượt mức bình thường tỉnh táo cùng thong dong. Đối mặt Sĩ Cạ Mã chất vấn cùng chỉ trích, hắn ý nguyên chấn định. Đột nhiên, Hạ Sụ Mị bị Sĩ Cạ Mã hung hăng bóp cổ, chống đỡ tại doanh trướng biên giới băng lãnh trên vách tường. "Ngươi có phải hay không không nhận sai?" Biến cố bất thình lình, trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, liền hô hấp giống như đều đình chỉ, hoàn toàn loạn thành một bầy. Sĩ Cạ Mã, trước hết nhất kịp phản ứng chính là Ino, nàng phát ra một tiếng thét, không chút do dự phóng tới Sĩ Cạ Mã, đưa tay dùng sức nắm chặt Sĩ Cạ Mã bóp ở Hạ Sụ Mị trên cổ tay, Ino đem đẩy ra lấy xuống. Ino lệ rơi đầy mặt. "Hạ Sụ Mị, ngươi nhanh giải thích a." "Căn bản không phải như thế. Sự tình không phải Sĩ Cạ Mã nói như vậy." Ino một bên liều mạng nắm kéo Sĩ Cạ Mã cánh tay, một bên hướng phía Hạ Sụ Mị lớn tiếng gầm rú. Nhưng mà Hạ Sụ Mị nhưng thật giống như hoàn toàn mất đi thính giác, đối với Ino la lên ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cứ như vậy lặng lặng địa tùy ý Sĩ Cạ Mã bóp lấy cổ của mình, không chỉ có không có chút nào ý phản kháng, ngược lại còn tại trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sĩ Cạ Mã kỳ thật cũng đang đợi, các loại Hạ Sụ Mị nhận lầm, các loại Hạ Sụ Mị xin lỗi, các loại Hạ Sụ Mị giải thích. Hắn hận chính là Hạ Sụ Mị không biết hối cải. Hạ Sụ Mị cặp kia nhìn về phía Sĩ Cạ Mã trong đôi mắt, lóe ra trêu tức lại khiêu khích ánh sáng nhạt. Sĩ Cạ Mã gân xanh trên mu bàn tay nổi lên mà lên, nhìn lên đến 10 phần dọa người. Nhưng trên thực tế, Hạ Sụ Mị cũng không cảm nhận được quá nhiều đến từ Sĩ Cạ Mã lực lượng mang đến đau đớn. Có lẽ là Sĩ Cạ Mã vẫn còn tồn tại một tia lý trí, lại có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại cũng không lâu lắm, Sĩ Cạ Mã liền buông lòng ra gấp bóp lấy Hạ Sụ Mị cổ tay. Y nổ trừng lớn hai mắt, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy, đổ rào rào địa không ngừng từ trong hốc mắt lăn xuống đến. "Vì cái gì? Hạ Sụ Mị, tại sao phải phản bội chúng ta?" Y nổ run rẩy bờ môi, dùng hết lực khí toàn thân mới đưa mấy chữ này gian nan nói ra. "Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1 triệu. Trạ cơ dạ 24.798.5002, 40 triệu không, đây là tất cả mọi người đều muốn hỏi Hạ Sụ Mị vấn đề. Chỉ là không có người có thể đem phản bội hai chữ nói ra. Đối với đã từng đồng bạn mà nói hai chữ này giống như quá nặng đi. Phản phất hai chữ này vừa nói ra, liền triệt để định tính. Không cách nào lại trở lại như trước." Nghe được ý nổ chất vấn, Hạ Sụ Mị có chút cười lạnh một tiếng, đối với vấn đề này cảm thấy buồn cười. "Phản bội?" Hạ Sụ Mị gần từng chữ nói ra, "Ta cho tới bây giờ đều không có cùng các ngươi đứng tại cùng một trận doanh qua, làm sao tới phản bội mà nói đâu." "Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1 triệu. Trạ cơ dạ 24.898.5002, 40 triệu không, Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1 triệu. Trạ cơ dạ 24.998.5002, 40 triệu không, Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1 triệu. Trạ cơ dạ 25.098.5002, 40 triệu không, Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1 triệu. Trạ cơ dạ 25.198.5002, 40 triệu không. Ác ý đáng giá tới sổ thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Hạ Sú Mị ánh mắt xẹt qua cổ nổ hạ đám người này, lạnh nhạt nói, "Nếu quả như thật bởi vì các ngươi, liền quên đi đạn rồ đại nhân cho nhiệm vụ của ta, đây mới thực sự là phản bội." "Hạ Sú Mị, ngươi nói cái gì a?" Lý nghĩ mãi mà không rõ, làm sao lại biến thành cái dạng này. Nệ Dị mấp máy môi, biểu lộ nghiêm túc, không nói một lời. Kẻ nần thì là lo âu nhìn phía bị vây ở băng trong kính chậm rãi trầm mặc xuống Naruto, khuyên nhủ, Hasumi, Naruto là gì nụ gì kỳ, không phải phạm nhân, ngươi không thể đem hắn cầm tù bắt đầu. Hasumi nhìn chằm chằm nàng, ngươi tính là gì người? Ta là nghe theo đệ lục hổ cả mệnh lệnh, đem Uzumaki Naruto truy nã, huống chi lần này bèn tập thôn, vốn là vì Naruto mà đến, hắn cũng muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, không phải sao? Ino lo âu nhìn phía tử vừa mới bắt đầu liền trầm mặc xạ cụ dạ phương hướng. Xạ cụ dạ cúi thấp xuống tầm mắt, nhìn qua vẫn ở vào trạng thái hôn mê sủ nạ đại nhân. Dạng này cũng rất tốt, dạng này sủ nạ đại nhân cũng không cần đối mặt biến thành hiện tại loại này bộ dáng Hasumi. Trong bệnh viện, ta gặp được chính là người sao? Kỳ thật xạ cụ dạ không cần hỏi. Nàng có thể phân rõ ràng chân nhân cùng Hasumi mà kỳ. Trực giác của nàng nói cho nàng, trong bệnh viện đem tất cả bệnh nhân biến thành người cải tạo liền là Hasumi. Không có ý tứ, không biết ngươi đang nói cái gì. Hasumi mỉm cười, trong mắt lại không có chút nào cảm xúc. Hắn có thể đem tư thông hạ cả sủ kỳ tổ chức tội danh sâu đến rùa hỉ cụ hệ mẹ trên thân, lại không giải thích được nhiều như vậy bị hắn biến thành người cải tạo cô nổ hạ nỉ ra. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 1 triệu. Trạ cờ dạ, 25.998-5.002, 40 triệu không, có đúng không? Sạ cụ dạ trong lòng có một mặt gương sáng. Nhưng nàng cũng không có lựa chọn tại chỗ vạch trần hạ sủ mì. Coi như vạch trần lại có thể thế nào đâu. Hiện tại trên tay căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh chính mình suy đoán. Với lại, cho tới nay, có rất ít người có thể chân chính phân chia rõ ràng trước mắt người này đến cùng là Mạ Hỉ Tổ vẫn là Hạ Sủ Mi Mạ Kỳ. Tại làng lá đông đảo các nhị dạ trong mắt, tựa hồ lại càng dễ tin tưởng làm ra những chuyện này người là Hạ Sủ Mi Mạ Kỳ. Hạ Sủ Mi trước người băng cạ gệ mì bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng trở nên như là bàn tay kích cỡ tương đương. Hạ Sủ Mi thoải mái mà đem siết ở trong lòng bàn tay, hướng phía đạn rồ chuyên môn vì nạ rủ tổ chỗ dựng lao tù đi đến. Tòa này lao tù là từ dạ mạ tổ tự tay chế tạo mà thành. Cứ việc dạ mạ tổ ở sâu trong nội tâm cũng không tình nguyện làm như thế, nhưng hiện nay trong thôn thực tế quyền nói chuyện một mực nắm giữ tại đạn rồ một người trong tay. Cho dù hắn trong lòng có mọi loại không muốn, cũng không thể công nhiên vi phạm hộ cả ý chí. Vì đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ triệt để cùng mọi người cách biệt, chỗ này chất gỗ lồng giam cố ý thiết trí tại khoảng cách tất cả mọi người doanh trướng đều rất có một khoảng cách dưới sơn nham. Làm Hạ Sủ Mị chậm rãi đi vào lao tù về sau, nạ rủ tổ liền bị hắn từ cái kia mặt băng cả gệ mì ở trong phong thích ra ngoài. Theo nạ rủ tổ xuất hiện, nguyên bản lóe ra hàn quang băng cạ gệ mì trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Sủ Mì hứng hở địa liếc qua sử tại nguyên chỗ nạ rủ tổ, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, làm bộ muốn rời khỏi nơi này. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ nghe bành một tiếng viết hai nhức góc tiếng vang. Hạ Sủ Mì còn không kịp phản ứng tới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đông nhiên đem mình cả người hung hăng đặt ở một cây tráng kiện cây gỗ phía trên. Cái kia cỗ lực trùng kích chi đại để hắn cơ hồ không thở nổi. Hạ Sủ Mì khó khăn nghiêng đầu đi. Lúc này mới phát hiện lại là nạ rủ tổ chẳng biết lúc nào vây quanh phía sau hắn, đồng thời dùng một đôi kìm sắt tay gắt gao trói buộc lại hai cánh tay của hắn. Giờ phút này nạ rủ tổ ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trước nay chưa có hung ác cùng quyết tuyệt. Hạ Sủ Mị trong lòng siết chặt, ánh mắt lần nữa rơi xuống nạ rủ tổ trên mặt lúc, thình lình nhìn thấy nạ rủ tổ mở ra miệng bên trong lộ ra một loạt vô cùng sắc bén răng nanh. Không đợi Hạ Sủ Mị tới kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng hoặc là dãy rủa, một giây sau, cổ của hắn chỗ lại đột nhiên truyền đến một trận toàn tâm tấu xương bén nhọn nhói nhói cảm giác. Nạ rủ tổ đã không chút do dự cắn một cái tại Hạ Sủ Mị trên cổ. Cái tiêu bén nhọn răng thật sâu khảm vào da thịt của hắn bên trong, máu tươi trong nháy mắt cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ Hạ Sủ Mị quần áo. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 1 triệu. Trạ cờ dạ, 26.098-5.002, 40 triệu không. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 5 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 5 triệu. Trạ cờ dạ, 26.598-5.002, 40 triệu không. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 10 triệu. Trạ cơ dạ, 27.598-5.002, 40 triệu không, nạ rủ tổ con ngươi nổi lên màu đỏ tươi hỉ cả gì. Hắn chậm rãi buông lỏng ra chăm chú cắn lấy miệng bên trong khối thịt kia. Hạ Sủ Mị cái kia cường đại đến làm cho người liễu lơi tự lành năng lực bắt đầu phát huy tác dụng, nguyên bản giữ tợn đáng sợ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nạ rủ tổ nhìn như không thấy, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú Hạ Sủ Mị bên mặt, hốc mắt dần dần phiếm hồng, nóng hổi nhiệt lệ không bị khống chế theo gương mặt trượt xuống, một giọt lại một giọt, nặng nề mà đập vào Hạ Sủ Mị trên cổ. Ngươi một mực đang gạt ta. Nạ dù tổ thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hết thảy tất cả đều là giả sao? Ngươi đã từng lời thề son sắt địa nói với ta, giấc mộng của ngươi liền là trợ giúp ta leo lên hổ cả chi vị. Chẳng lẽ những lời này cũng tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, trong miệng của ngươi liền không có dù là một câu nói thật sao? Nạ dù tổ nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhưng hắn lại không hề hay biết đau đớn. Có quan hệ Hạ Sủ Mị hồi ức giống như nước thủy triều xông lên đầu, nhiều đến lệnh nạ dù tổ không thể thừa nhận. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, trong đầu cái thứ nhất nổi lên hình tượng chính là những cái kia cùng Hạ Sủ Mị cộng đồng vượt qua thời gian. Tại gặp phải Hạ Sủ Mị trước kia, Nạ Dụ Tổ chưa hề thể nghiệm qua có được chân chính bằng hữu tư vị. Khi đó hắn cô độc, bất lực, luôn luôn bị người xa lánh cùng chế giễu. Nhưng từ khi Hạ Sủ Mị sau khi xuất hiện, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Hạ Sủ Mị sẽ không giữ lại chút nào địa tín nhiệm hắn, vô luận người khác như thế nào chất vấn Nạ Dụ Tổ, Hạ Sủ Mị thủy chung tin tưởng vững chắc hắn. Hạ Sủ Mị sẽ quan tâm hắn phải chăng ăn no mặc ấm, sẽ quan tâm hắn có hay không ăn cơm thật ngon. Hạ Sủ Mị có thể bén nhạy phát giác được hắn cảm xúc biến hóa rất nhỏ, khi hắn tâm tình xa suốt lúc, Hạ Sủ Mị sẽ trước tiên đi vào bên cạnh hắn, cho hắn ấm áp ôm cùng an ủi. Những cái kia mỹ hảo quá khứ bây giờ hồi tưởng lại đến, như là một trận hư ảo mộng cảnh. Đây hết thảy bất quá là Hạ Sủ Mị tỉ mỉ bệnh một cái nói láo thôi. Hạ Sủ Mị lạnh lùng để nạ dụ tổ biến thành một cái làm đơn độc vô xuân. Tâm tình của hắn kích không dậy nổi Hạ Sủ Mị bất kỳ tình cảm ba động. Vì cái gì? Nạ dụ tổ giận không kèm được chất vấn lấy, trong mắt lại mang theo yếu ớt cùng tuyệt vọng. Phản phất cùng một chỗ pha lê, nhẹ nhàng đem hắn quẳng trên mặt đất, liền trở nên vỡ nát. Hắn chậm rãi buông lỏng ra gắt gao ngăn chặn Hạ Sủ Mị hai tay, phản phất đã mất đi chèo chống vô lực rũ xuống. Hắn dùng hết lực khí toàn thân đem Hạ Sủ Mị thân thể bỗng nhiên tách ra đi qua, hai mắt chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố khó nói lên lời thống khổ cùng chấp nhất, vì cái gì không thể một mực cả ta. Hạ Sủ Mị, ngươi có cảm giác đúng hay không? Nạ dù tổ đội vàng truy vấn, tựa hồ muốn qua nét mặt của Hạ Sủ Mị hoặc là trả lời bên trong tìm tới một tia hy vọng, chứng minh đây hết thảy đều không phải là thật, ngươi cũng nỗ lực qua thực tình đúng không? Hắn không nguyện ý tin tưởng, có người có thể hoàn mỹ như vậy địa ngụy trang nhiều năm như vậy mà không lộ mảy may sơ hở. Bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, Nạ Dụ Tổ tin tưởng vững chắc Hạ Sủ Mị khẳng định là bỏ ra thật lòng. Đối mặt Nạ Dụ Tổ đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ, Hạ Sủ Mị lại chỉ là không để ý chút nào cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là muốn bản thân an ủi, cũng có thể cho rằng như vậy. Hắn nét mặt biểu lộ một vòng ác liệt đến cực điểm tiêu dung, nụ cười kia tựa như một thanh sắc bén truy thủ, thẳng tắp đâm vào Nạ Dụ Tổ trái tim, để hắn đau đến không thể thở nổi. Nạ Dụ Tổ gắt gao cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng bùng nổ. Chân chính nên bị nhốt ở trong lồng, đánh gãy hai chân, là ngươi. Hắn hung tợn trừng mắt Hạ Sủ Mị, trong mắt lóe ra màu đỏ tươi quằn mang, cái kia nguyên bản thành tịnh trong mắt màu lam giờ phút này đã hoàn toàn bị phẫn nộ sở chiếm cứ, hóa thành như là dã thú hung ác dựng thẳng đồng tử. Ngươi quá không nghe lời, Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị nhíu nhíu mày, nhìn xem Nạ Dụ Tổ trên thân sắc hóa thành thực chất màu đen ác ý hắn như thiểm điện địa xuất thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vung ra một cái cổ tay chặt, tinh chuẩn địa bổ vào Nạ Dụ Tổ trên cổ. Trong chốc lát, Nạ Dụ Tổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng bắt đầu. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về phía trước quỹ đạo, nặng nề mà ngã xuống tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hạ Sủ Mị chậm rãi thu tay lại, phóng ra rộng rãi lồng gỗ. Theo cùng cụt một tiếng vang nhỏ, hắn đem lồng gỗ một mực khóa lại. Một thân ảnh đuổi theo Hạ Sủ Mị, chính là Sai. Hai người sóng vai mà đi, dưới chân bộ pháp không nhanh không chậm, trực tiếp hướng phía đạn rổ trô doanh trướng đi đến. Đạn rổ doanh trướng diện tích rất lớn, dị thường rộng rãi, nhưng giờ phút này bên trong lại người người nhốn nháo, có vẻ hơi chen chúc. Trong đám người, người cầm đầu không hề nghi ngờ chính là đạn rổ bản thân. Quải trượng bị hắn chăm chú nắm trong tay, hung ác nham hiểm hai mắt đảo qua bốn phía lì ra. Ở phía sau hắn, hai bên trái phải phân biệt đứng vững hai tên rụt tinh nhuệ lì ra. Còn có ba cái xa lạ mang theo vân ẩn thôn hộ nghịch lì ra. Đạn rổ lạnh lùng quét mắt trước mắt mảnh này đen nghịt các lì ra. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại vừa mới xốc lên doanh trướng đi tới Hạ Sủ Mị cùng Sai trên thân. Hạ Sủ Mị mặt không thay đổi đi đến đạn rổ phải hạ thủ vị trí. Sau khi đứng vững, hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt ngay phía trước nạ dạ nhất tộc trưởng nạ dạ xỉ cả cụ quăng tới ánh mắt. Nạ dạ xỉ cả cụ ánh mắt lộ ra một loại khó nói lên lời ngưng trọng cùng thâm trầm. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị, chân mày hơi nhíu lại. Mà tại nạ dạ xỉ cả cụ bên cạnh, thì đứng đấy một mặt đạm mạc Kakashi. Kakashi có chút cúi thấp xuống tầm mắt, nhìn lên đến không quan tâm, giống như là đang tại thất thần. Cùng lúc đó, Hyuga Hiashi cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đan Dô. Cùng phía trước mấy vị hổ cả so sánh với đến, Đan Dô có thể nói là riêng một mặt cờ. Hắn phong cách hành sự dị thường tàn nhẫn quyết tuyệt, thủ đoạn càng là lăng lệ cường ngạnh tới cực điểm. Hắn vừa mới leo lên hổ cả vị trí, chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh đem thân là gì nụ dị kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cho cầm tù bắt đầu. Nó mục đích hiển nhiên cũng không phải là vẹn vẹn như trong miệng hắn nói như vậy, chỉ là đơn thuần vì bảo hộ cựu vị an toàn đơn giản như vậy. Trên thực tế, một cử động kia phía sau còn ẩn giấu đi cấp độ càng sâu ý đồ, thông qua cầm tù nạ dụ tổ đến uy hiếp cái khác hồ cả bẻ cánh nị dạ, cũng hướng bọn hắn phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Đông đảo nị dạ ánh mắt tập trung tại Hạ Sủ Mị trên thân, từng đạo trong tầm mắt bao hàm lấy thật sự phức tạp. Trước đó, mọi người đều cho rằng Hạ Sủ Mị một mực kiên định đứng tại hồ cả bên này, đối với hắn tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Nhưng hôm nay phát sinh đây hết thảy, để bọn hắn không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Hạ Sủ Mị lập trường cùng thái độ. Lòng người thực sự khó dò a. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10.000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 10.000. Trạ cơ dạ 27.599 5.002, 40 triệu không, Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 5.000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 5.000. Trạ cơ dạ 27.6 triệu 2, 40 triệu không. Đàn rồ ánh mắt quét về phía sau mình. Một cái vóc người cao gầy cô gái xa lạ từ phía sau hắn cất bước mà ra, nàng giữ lại một đầu gọn gàng kim sắc tóc ngắn, sáng tỏ mà ánh mắt sắc bén liếc nhìn qua làng lá ở đây đông đảo nhị dạ về sau, cao giọng nói ra, ta là Vân ẩn thôn xạ mụ ải, thụ chúng ta Vân ẩn thôn thôn trưởng giải cả đại nhân chi mệnh đến đây cô nổ hạ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả nhị dạ đều ngừng thở chờ đợi nàng sau đó phải nói lời. Sa Mù hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Vân ẩn thôn bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bê đại nhân bất hạnh bị cổ nổ hạ phản bội nhị dạ ủ trì hạ xạ sủ kẻ cưỡng ép mang đi. Câu nói này giống như một viên tạc đạn nặng ký đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng hoa. Nghe nói lời ấy, đàn rồ sầm mặt lại, không chút do dự quả quyết hạ lệnh, lập tức điều động nhân thủ, cần phải đem phản bội nhị dạ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ xử quyết. Thanh âm của hắn băng lãnh mà quyết tuyệt, không thể nghi ngờ. Hắn lườm Hạ Sủ Mị một chút. Hạ Sủ Mị, a, hơi kém quên đi. Lúc trước hắn cùng sai nhất trở về hai cố hắn bóp ra tới xạ sủ kẻ cùng ít chia thi thể lừa gạt đàn rồ. Hồ cả đại nhân. Trong đám người, Nạ Dạ Xi Cạ Cụ trước tiên mở miệng. Mà giờ khắc này làng lá bên trong, những cái kia có khá mạnh thực lực thượng nhẫn nhị dạ nhóm phần lớn đã gặp Hạ Sủ Mị cùng đàn rồ diệt trừ. Bởi vậy, còn lại những người này cho dù trong lòng có bất mãn hoặc dị nghị, cũng khó có thể hình thành hữu hiệu phản kháng lực lượng. Đàn rồ căn bản vốn không cho Xi Cạ Cụ nói hết lời cơ hội, trực tiếp đánh gậy hắn cũng chém đinh chặt sắt địa đáp lại nói, việc này đã định, không cần nhiều lời. Thế nhưng là xạ sủ kẻ hắn. Xì cạ cụ lần nữa ý đồ tranh luận. Đúng lúc này, xạ mù ái bên cạnh vị kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cảm xúc kích động giữa cả thôn đại biểu đột nhiên chen vào nói tiếng đến, đánh gây xì cạ cụ tranh luận, hồ cả đại nhân xử lý như vậy việc này có gì không ổn chỗ sao? Phải biết, chính là bởi vì trước đó các ngươi đối phản bội nhị dạ ủ trí hạ xạ sủ kẻ mặc kệ, không quan tâm, lúc này mới nhưỡng thành hôm nay kết quả. Nàng tiếp tục nổi giận đùng đùng nói ra, hắn vậy mà mang đi sư phụ của ta, mà cho tới bây giờ, chúng ta ngay cả sư phụ nửa điểm tung tích cũng không biết. Nói đến chỗ này, nàng thanh âm tức giận không khỏi có chút nghẹn nào. Uchiha Sasuke vốn là cái phản bội nị dạ. Giống như vậy tội ác tày trời người, đã sớm hẳn là bị xử tử. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Shikaku nói ra. Shikaku gấp cắn chặt hàm răng. Một bên đàn rột thì lạnh lùng nhìn chăm chú lên Shikaku, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo làm cho người không rét mà run lên quang. Doanh trướng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Hasumi thấy thế, bước nhanh đi hướng bên ngoài xem xét tình huống. Cũng không lâu lắm, hắn cầm một phong thư trở về trong doanh trướng, cũng đem phong thư trong tay đưa tới đàn rột trước mặt. Đàn rồ tiếp nhận phong thư sau cấp tốc mở ra, vội vàng xem một phen về sau, có chút dương lên lông mày, tự đủ, nguyên lai là ngũ ảnh hội đàm a. Hiển nhiên, Akatsuki tổ chức tập kích cổ nổ hạ cùng Uchiha Sasuke bắt cóc bắt vì sự tình đã gây nên sóng to gió lớn, khiến cho các quốc gia cũng không còn cách nào an toàn nhìn tới. Bây giờ xem ra, Akatsuki mang đến uy hiếp vượt xa tất cả mọi người ban sơ dự đoán. Các quốc gia cũng bắt đầu đội vàng sao động. Tiếp đó, ta sẽ tiến về ngũ ảnh hội đàm. Đàn rồ ánh mắt quét mắt ở đây mỗi người, sau đó trịnh trọng mở miệng nói, căn cứ quy định, hội đàm trong lúc đó trừ phi tao ngộ cực kỳ đặc thù tình huống, nếu không chỉ có thể mang theo hai tên hộ vệ tùy hành. Dứt lời, hắn ánh mắt rơi vào Hạ Sú Mì trên thân, tiếp lấy lại chuyển qua một bên Sai trên thân, trầm giọng nói, Hạ Sú Mì, Sai, lần này liền do hai người các ngươi phụ trách hộ vệ sự tình. Hạ Sú Mì mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Sai cấp tốc đáp lại nói, vâng. Đem trong thôn sự tình giao phó xong về sau, ba người rời đi thôn. Hạ Sú Mì cùng Sai đi sát đằng sau lưng đàn rổ, hướng về cố định mục đích vững bước tiến lên. Uchiha Sasuke không phải đã chết rồi sao? Đàn rổ bắt đầu chất vấn. Hạ Sủ Mị nhún vai, bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu, xem ra là có người sớm phát hiện mục đích của chúng ta, chế tạo ra hai cô thi thể ứng phó chúng ta. Hắn gặp đàn rồ vẫn như cũ sắc mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm, tiếp tục giải thích, dù sao cái kia hai cô thi thể đã đến có thể lấy giả loạn chân trình độ không phải sao. Người cũng không phát hiện, huống chi là ta cùng Sai. Đàn rồ biết điểm đáng ngờ trùng điệp. Nhưng là hiện tại, hắn không cần thiết cùng Hạ Sủ Mị mà hì tổ trở mặt. Trong rừng cây, đàn rồ không có dấu hiệu nào dừng bước. Hắn đưa tay nhẹ nhàng tháo xuống món kia tượng trưng cho hộ cả thân phận áo choàng, tự lẩm bẩm, thật sự là đã lâu thực chiến. Hạ Sủ Mị tay nắm chặt phía sau chôi đao. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có hành động, đàn rồ đã vượt lên trước một bước lên tiếng chặn lại nói, không cần động thủ, giao cho ta. Đang khi nói chuyện, đàn rồ trên mặt băng vải có chút buông lỏng ra, một cái khe như ẩn như hiện. Xuyên thấu qua cái này nhỏ hẹp khe hở, có thể nhìn thấy một cái tinh hồng sắc xạ dịn gẳng đang tại trong đó chậm rãi chuyển động. Đàn rồ hai tay phi tốc kết ấn. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng sức gió đột nhiên hội tụ mà thành, hóa thành mấy đạo lăng lệ như roi phong nhận, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Ẩn nút trong bóng tối, nguyên bản chuẩn bị tùy thời mà động các lý dạ, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền tại cái này kinh khủng phong nhận phía dưới trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Thân thể của bọn hắn liền như là yếu ớt đậu hũ non, dễ như trở bàn tay địa liền bị vỡ ra đến, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện huyết tinh. Sai kiểm tra một hồi thi thể, bẩm báo nói, bọn hắn là trước kia bị chúng ta ám sát qua Lâm Quốc bản nhược chúng hạ bù dư đảng. Thật đúng là ưa thích lợi dụng sơ hở a. Đàn rồ đem hổ ca áo choàng đeo lên. Hạ Su Mị nói ra, từ tối đến sáng, chuyện tiền toái cũng thay đổi nhiều. Đàn rồ, lý dạ thế giới bên trong lấy không có danh tiếng gì làm đinh, hắc ám thế giới thường thường càng thích hợp nhị dạ. Bất quá, đã trở thành hồ cạ, như vậy liền nên đón ta thời đại. Hạ Sú Mị nhìn xem đàn rồ, lông mày đôi khẽ nhếch, nghĩ thầm đàn rồ vẫn rất tự tin. Làng lá hoàn toàn yên tĩnh bên trong lộ ra một chút ngưng trọng bầu không khí. Cả cạ sĩ sắc mặt nghiêm túc đi vào giam giữ nạ rủ tổ địa phương, hắn sớm tìm được dạ mạ tổ, được sự giúp đỡ của dạ mạ tổ mở ra lồng gỗ. Nạ rủ tổ co do thân thể, lặng lặng địa ngồi chồm hổm trong lồng, đầu cúi thấp xuống. Sasuke gia nhập Akatsuki tổ chức, hơn nữa còn đem bắt vĩ dị nụ dị kỳ mang đi. Kakashi chậm rãi mở miệng. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt tại nạ rủ tổ trong lòng nổ vang. Hắn đông nhiên ngẩng đầu đến, nguyên bản ảm đạm vô quang hai con ngươi giờ phút này tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Kakashi nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, ta biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng chẳng lẽ ngươi thật dự định cứ như vậy một mực đợi ở chỗ này sao? Một bên giả mạ tổ cũng đội vàng phụ hòa nói, không sai, nạ rủ tổ. Xà xù kẻ tung tích đã lại xuất hiện tại giới Nija, lần này chúng ta có thể tìm tới hắn. Hiện tại Vân ẩn thôn cùng Cổ nổ hạ đều đang đuổi giết xà xù kẻ, Cổ nổ hạ truy sát xà xù kẻ chính là đạn dầu người, chúng ta đi theo Vân ẩn thôn ba cái kia Nija, nói không chừng có thể tìm tới xà xù kẻ. Kakashi nói ra. Chương 72. Vũ ảnh hội đàm chương 72, Vũ ảnh hội đàm thiết quốc. Trên bầu trời bay là tả địa bay là tả lấy tuyết lông lống. Gió lạnh lạnh thấu xương, trắng loãng đông tuyết nhẹ nhàng địa bao trùm ở đại địa. Tại mênh mông trong đống tuyết, từng chuỗi dấu chân lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, nhưng mà những này dấu chân rất nhanh liền bị không ngừng bay xuống tuyết lớn che giấu, phảng phất chưa từng tồn tại. Hạ Sủ Mị cùng Sai bước vào ấm áp trong phòng. Bọn hắn đi theo đàn rồ, xuyên qua u ám dưới đất một tầng. Hạ Sủ Mị nhạy cảm giác được một cỗ quen thuộc trạ cờ dạ khí tức từ chỗ tối truyền đến. Hắn bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại nhanh chóng đảo qua hướng trên đỉnh đầu cây kia to lớn đen, nhưng ngoại trừ đen kịt một màu bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá, trạ cờ dạ sẽ không nói dối. Không hề nghi ngờ, Xà Sủ Kẻ đã tới. Obito hẳn là tại hắn rời đi Xà Sủ Kẻ bên người về sau, âm thầm xúi dục, ý đồ để Xà Sủ Kẻ đối đàn rồ hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, Hạ Sủ Mị không khỏi đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đi tại phía trước đàn rồ. Thật đáng thương a, thật vất vả làm tới hồ cả, lại lập tức liền phải chết. Bọn hắn cuối cùng đi tới một gian chuyên vì ngũ ảnh hội đàm chuẩn bị rộng rãi phòng học trước. Làm ba người đi vào ngũ ảnh hội đàm thất lúc, phát hiện bốn vị khác cả sớm đã chờ lâu ngày. Lớn như vậy trong phòng họp tràn ngập một loại ngưng trọng mà bầu không khí ngột ngạt, trong không khí phảng phất thiêu đốt lên hỏa hoa, biểu thị sắp đến kịch liệt giao phong. Bị phủ ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đối diện ngồi ngay thẳng ngũ ảnh. Hắn sát mặt ngưng trọng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, thỉnh cầu ngũ ảnh đem riêng phần mình biểu tượng thân phận mũ rộng đánh để đặt chỉnh tề bày ra tại phía trước. Nương theo lấy câu nói này ngữ rơi xuống, toàn bộ phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận tiếng động rất nhỏ âm thanh, năm vị cả nhau nhau theo lời hành động bắt đầu. Ứng vang giật cả đại nhân hiệu triệu, hôm nay chúng ta ở đây tề tụ một đường. Bị phun mở miệng lần nữa nói ra, lúc này trong phòng họp ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, đem mỗi người khuôn mặt đều chiếu rọi đến vô cùng rõ ràng. Đàn rồ chỗ ngồi hậu phương, nơi đó treo thật cao lấy một bức viết có bắt mắt lựa chữ to lớn hoành phi. Cái khác tứ ảnh sau lưng cũng riêng phần mình treo biểu tượng thôn to lớn hoành phi. Bản thân là lần này hội nghị người trưởng quản, Bị phun. Bị phun thẳng tắp thân thể, trang trọng địa tự giới thiệu mình, hiện tại, ngũ ảnh hội đàm chính thức bắt đầu. Đứng tại hoành phi về sau chỗ tối trên đài cao thân ảnh liền là ngũ ảnh hộ vệ. Hạ Sủ Mị ghé vào trước mặt trên quầy, chống đỡ cái cằm, xem kịch vui giống như nhìn chằm chằm đạn rổ đùa nghịch tâm cơ cùng thủ đoạn. Đầu tiên để ta tới nói, các ngươi cố gắng nghe. Gã ạ dạ thình lình lên tiếng. Hắn lệnh Hạ Sủ Mị không khỏi lông mày co lại, gã ạ dạ cái này thái độ thật đúng là hoàn toàn như trước đây địa muốn ăn đòn a. Cứ việc trước mắt cái này chỉ là Hạ Sủ Mị phân thân cũng không phải là gã ạ dạ bản thân, nhưng phân thân lại là hoàn toàn ý theo gã ạ dạ tính cách tố tạo nên. Người ở bên ngoài xem ra, gã ạ dạ biểu hiện quả thực có chút cuồng vọng tự đại. Ngũ ảnh thật đúng là biến hóa đại a. Dù chỉ cả nổ kỳ ánh mắt rơi vào gã ạ dạ trên thân, trong giọng nói lộ ra một tia khó mà nắm lấy ý vị, âm dương quái khí nói ra, cả dẹt tuổi còn trẻ, hậu sinh khả úy a. Cả dẹt điện hạ, nghĩ đến ngươi nhất định phải nhờ vào lệnh tôn dốc lòng dạy bảo a. Nổ kỳ ngoài cười nhưng trong không cười địa nói tiếp, lời nói ở giữa ẩn ẩn mang theo vài phần trâm trọng. Hắn ngay sau đó lại chậm du du địa bổ sung một câu, bất quá nha, chỉ tiếp tựa hồ khiếm khuyết một chút vốn có giáo dưỡng. Lời này vừa ra, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên có chút khẩn trương bắt đầu. Hạ Sủ Mị nghe nổ kỳ tối đâm đâm địa mắng chửi người. Trên thực tế, nô ký lời nói này cũng là không thể hoàn toàn nói sai. Dù sao, gã ả giả sát thực chưa từng tiếp thụ qua truyền thống trên ý nghĩa cái gọi là giáo dục. Cái kia tiện nghi cha, tồn tại cùng không tồn tại cơ hồ không có chút nào khác biệt. Đối với một cái thở nhỏ mất đi song thần, gặp toàn thôn nhân xa lánh cùng chán ghét hài tử tới nói, có thể giống như bây giờ ngồi ngay ngắn ở trước mặt mọi người bình tĩnh giao lưu, đã tính rất không dễ dàng. Đổi thành trước kia gã ả giả, trong đầu cũng chỉ còn lại có giết người. Giáo dưỡng cái gì? Phải biết, gã ả giả từ nhỏ liền không có những vật này. Một bên mỹ dục tờ rủ mì nhịn không được nhíu mày, liếc qua nổ kỳ, mở miệng nói, chủ chỉ cả đại nhân, vẫn là xin ngài tạm thời đình chỉ chen vào nói a. Không ngừng nghỉ địa đấu võ mồm cái lộn xuống dưới, trận này hội nghị lúc nào mới có thể nói đến trọng điểm đi lên. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng gã ạ dạ, mặt mỉm cười, ngựa khí hòa ái nói, cả dẹp đại nhân, mời tiếp tục phát biểu a. Gã ạ dạ hít sâu một hơi, nói tiếp, các vị chắc hẳn đối ta qua lại có hiểu biết. Ta nguyên bản cũng là gì nụ gì kỳ, đã từng chịu được ạ cả sủ kỳ tổ chức giam cầm. Bởi vậy, đối với ạ cả sủ kỳ tính nguy hiểm, ta có so người bên ngoài càng thêm khắc sâu nhận biết cùng trải nghiệm. Hắn tiếng nói nhất chuyện, nhưng mà cứ việc ta từng mấy lần hướng bao quát các vị đang ngồi ở đây ở bên trong ngũ ảnh phát ra cảnh cáo cùng tình cầu, nhưng đều không ngoại lệ địa bị không nhìn, ngoại trừ tiền nhiệm hồ cả. Nói đến đây, gã ạ dạ thoáng dừng lại một chút, ánh mắt như có như không quét về đàn rồ vị trí. So với đàn rồ, xa ẩn thôn trên dưới hiển nhiên càng thêm tín nhiệm đời trước hồ cả Suna. Nói trở lại, nếu quả thật phải chờ tới các quốc gia dị nụ dị kỳ đều bị ạ cả sủ kỳ tổ chức đều cướp đi về sau, lại đến thương thảo liên hợp sự tình, chỉ sợ gắn liền với thời gian quá muộn. Ngũ đại nhận thôn một khi đã mất đi riêng phần mình dị nụ dị kỳ, liền mang ý nghĩa đã mất đi chiến lược mạnh mẽ chèo chống. Thân là ngũ đại quốc, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục lớn lao. Dưới tình huống bình thường, ứng làm khai thác âm thầm thu về sách lược mới phù hợp lẽ thường a. Nộ ký nghe được gã ạ dạ, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia quyết giữ ý mình biểu lộ. Hắn nghĩa chính ngôn từ điệu tiếp tục phản bác, làm đường đường đại quốc, giữ gìn tự thân tôn nghiêm mới là trọng yếu nhất sự tình. Vừa mới gặp dị nụ dị kỳ bị đoạn hoạn, làm sao có thể tùy tiện liền hướng quốc gia khác cúi đầu xin giúp đỡ đâu. Còn có thực tế hơn lời nói nổ kỳ không nói. Mặc dù bây giờ hòa bình, nhưng là đã từng ngũ đại quốc thế nhưng là liều chết chiến đấu tử địch. Ai dám hướng đã từng địch nhân xin giúp đỡ? Gã ạ giả cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình mắng trả lại, cái gọi là thể thống, uy tín, bất quá là một chút nhàm chán đến cực điểm lại cổ hủ không chịu nổi cổ xưa quan niệm thôi. Tại sinh tử tồn vong trước mắt, những vật này chẳng lẽ so toàn bộ nhị dạng hòa bình của thế giới cùng an bình còn trọng yếu hơn sao? Đối mặt gã ạ giả sắc bén ngôn từ, nộ kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Mị Dục mở miệng, tạm dừng không nói đây có phải hay không cổ hủ, là Mị Dục tới nói, ta thừa nhận chúng ta xác thực quá bị động. Nhưng coi như bị đoạt đi vi thú, cũng không thể lập tức coi là uy hiếp, khống chế vi thú cần kỹ thuật, thời gian cùng tri thức. Dị nụ dị kỳ cần cùng vi thú cùng nhau trưởng thành, lẫn nhau thích ứng. Nộ kỳ không nhìn tới gã ạ dạ, trầm mặt bổ sung nói ra, nhưng dù vậy cũng vẫn là rất khó khống chế. Nói lên đến, chân chính có thể khống chế vi thú, chỉ có Uchiha Mạ Đạ dạ, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, đệ tứ Mị Dục ạ gù dạ, còn có dạy cả đại nhân đệ đệ kỳ nở bê. Đàn rộ mở miệng. Không đề cập tới kỳ nở bê còn tốt, nhắc lên kỳ nở bê, dạy cả liền táo bạo đi lên. Kỳ nở bê không chỉ là bắt vĩ gì nụ gì kỳ, càng là dạy cả đệ đệ. Đệ đệ ngay tại Vân ẩn thôn bị bắt cóc, đến nay tung tích không rõ. Dạy cả trong bụng sớm nghẹn đầy hỏa khí. Thật vất vả đem ngũ ảnh triệu tập, kết quả những người này vừa tới liền bắt đầu nói một đống nói nhảm. Thiếu lại nhảy bên trong a lắm điều. Nắm đấm của hắn bỗng nhiên hướng phía mặt bàn quán hạ. Mặt bàn lập tức tại hắn man lực phía dưới, bị phá hư một cái độc lớn. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Đàn rồ không núp đích. Tại giờ ca động thủ nháy mắt, cái khác ngũ ảnh hộ vệ cơ hồ là đồng thời nhảy xuống, toàn bộ hội trường hỗn loạn tương mừng. Bọn hộ vệ kiềm chế lẫn nhau, ngăn tại riêng phần mình trong thôn cả trước người. Ngoại trừ đứng tại đàn rồ sau lưng Hạ Sủ Mị. Hắn tin tưởng đàn rồ thực lực. Hẳn là để đàn rồ lão già này hoạt động tay chân một chút. Đây là thương thảo địa phương, chú ý có sai lầm lễ nghi cử động. Mị Phồn nhìn trước mắt cục diện hỗn loạn, tâm mệt mỏi địa thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhắc nhở: "Lùi ra đi." Tiếp thụ lấy riêng phần mình thôn cả mệnh lệnh, hộ vệ đều thu hồi vũ khí, thối lui đến ngũ ảnh sau lưng. "Tiếp tục thảo luận a." Mị Phồn nói ra. Giải Cả lập tức mở miệng: "Cô nô hạ, nha mật thôn, xa ở thôn, làng sương ngủ. Akatsuki tổ chức là từ thôn các ngươi phản bội nhị dạ tạo thành, không chỉ có như thế, ta còn tra ra, bao quát tiền nhiệm thôn trưởng ở bên trong các ngươi có người từng lợi dụng qua Akatsuki." Giải Cả ánh mắt đảo qua nổ kỳ cùng đàn rộ, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Cùng Akatsuki tổ chức hợp tác, hắn thấy liền là một đám ngu xuẩn, đây không phải hoàn toàn ở đem Akatsuki tổ chức vô béo sao. Hôm nay kết quả như vậy, cùng hắn và Akatsuki tổ chức hợp tác ngu xuẩn thoát không ra quan hệ. Ta cũng không tin tưởng các ngươi, cũng không muốn cùng các ngươi hiệp thương. Giải Cả lớn tiếng nói, nhưng là, ta sở dĩ triệu tập ngũ ảnh tới đây, là muốn truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Giải Cả trợn mắt tròn xoe, trừng mắt cái khác tứ ảnh. Tại các vị tranh luận trước đó, ta muốn trước hướng các vị cáo chi một việc. Đàn rỗ mở miệng đánh gãy Giải Cả. Sự tình gì? Giải Cả tức giận nói ra. Akatsuki thủ lĩnh, đoán chừng là Uchiha Madara. Đàn rỗ tiếng nói vừa ra, Nộ Kỳ liền thay đổi thần sắc. Toàn bộ phòng họp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Uchiha Madara cái tên này, thường thường liền đại biểu cho sợ hãi. Hắn còn sống sao? Hắn không phải vài thập niên trước liền chết sao? Gã ạ ra hỏi. Nộ Kỳ đỉnh đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, không sai, tên kia hẳn là đã sớm chết. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng tin tức này rất đáng tin. Đàn rỗ biết được tin tức này là từ Hạ Sủ Mị, mà Hạ Sủ Mị biết được tin tức này là từ ca ca của hắn Hạ Sủ Mị Mạ Kỳ trên thân lấy được. Đàn rỗ tin tưởng không có vấn đề, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ cái tên này xuất hiện trong phòng họp ngoại trừ đàn rỗ bên ngoài mặt khác tứ ảnh lại ầm ĩ bắt đầu. Mị Phùn nhíu mày, đánh gây bọn hắn tranh luận lên tiếng, làm nước trung lập ta tới nói vài câu a. Chẳng lẽ ngũ ảnh tề tụ một đường, ta đề nghị muốn hay không tổ Ken nhị triệt chi trước nay chưa có ngũ đại nhị dạ thôn liên quân. Mị Phùn hỏi, rất không tệ, hiện tại chính là thời kỳ phi thường, cần phải đồng tâm hiệp lực. Trước hết nhất đứng ra ủng hộ là đàn rồ. Hạ Su Mị liếc một cái Mị Phùn, lại liếc một cái đàn rồ. Nghĩ thầm đàn rồ chỉ định là đầu góc có bệnh. Đây cũng quá rõ ràng. Dạng này liền có thể thống nhất chỉ huy, tránh cho xuất hiện càng thêm cục diện hỗn loạn. Mị Phùn gật đầu nói. Vấn đề là muốn đem liên quân quyền chỉ huy giao cho ai? Nô Kỳ nhìn xem Mị Phùn. Đang ngồi đều là ngũ ảnh, ai nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Húng chi, ngũ ảnh bên trong ai có thể chân chính làm đến để cho người ta vui lòng phục tùng? Giao cho các ngươi sẽ chỉ tranh luận không ngớt, bởi vậy, hy vọng các ngươi có thể tôn trọng nước trung lập lập trường, để ta tới đề nghị. Mị Phùn ánh mắt tại trên thân mọi người sẽ qua. Ngũ ảnh bên trong, đến cùng ai thích hợp nhất đâu? Mị Phùn nhìn về phía đàn rồ, trước mắt chỉ có Cổ Nổ Hạ Cửu Vi không có bị ạ cả sủ kỳ tổ chức đắc thủ, như thế nào khống chế hắn, liền trở nên mười phần mấu chốt. Cho nên nhị dạ liên quân đại quyền liền giao cho hộ cả thế nào? Mị Phùn tiếng nói vừa ra. Giải Cả bốn người cùng nhau sắc mặt đổi biến. Lại để cho tuyển hộ cả làm quân liên hiệp trưởng quan. Giải Cả nhìn chằm chằm đàn rồ, ánh mắt bất thiện, nắm đấm nắm chặt, còn kém vung ra quyền thứ hai. Nhận được nâng đỡ, ta nguyện ý tiếp này trách nhiệm. Đàn rỗ bình tĩnh nói. Hạ Sụ Bì, ngươi còn nâng đỡ lên, đem xỉ xỉ xạ dìn gẳng lãng phí ở Mị Phùn trên thân, ngươi thật là đi. Còn tốt hắn chờ một lúc liền muốn thu về. Giải Cả đem răng cắn két két rung động, tại sao là Hồ Cả? Cái này nam nhân thế nhưng là nhẫn chi tối đại danh tử, không thể giao phó cho cái này nam nhân. Giải Cả giận tím mặt. Trải qua chiến tranh thời đại lý dạ, người nào không biết xỉ mù dạ đàn rỗ là cái cỡ nào âm hiểm hèn hạ gia hỏa? Không phải tìm ai? Mị Phùn hỏi lại Giải Cả. Thôn chúng ta bên trong Hạ Cả Sủ Kỳ tổ chức người một cái đều không có. Chức vị này hẳn là để ta tới đảm nhiệm. Lôi Âm tự để cử mình. Ngươi không cách nào làm cho người tin phục. Mị Phùn như nói thật nói. Giải Cả nổi giận đùng đùng nhìn xem Mị Phùn, ngươi nói cái gì? Vì thống lĩnh cường giả tự nhiên cần chút tính tình cùng lực lượng, nhưng là hết thảy đều từ cảm tính thúc đẩy, bằng man lực người làm việc, sẽ chỉ làm liên quân cùng cái bàn này trở nên thất linh bất lạc. Bị phủn chỉ trước đó bởi vì Giải Cả táo bạo mà bị rắc rưởi mặt bàn. Đây là ta làm nước trung lập đi qua tỉnh táo sau khi tự hỏi cho ra đề án. Bị phủn từng cái nói ra nguyên nhân, ca dẹp đại nhân nhưng này chức trách lớn tuổi còn rất trẻ, dù chỉ ca đại nhân lại tuổi tác đã cao, bị dục đại nhân chỗ làng xương mù rất có thể là ạ cả sủ kỳ tổ chức nơi phát nguyên, gặp phải tình báo tiết lộ phong hiểm. Cửu vĩ là cô nô hạ, trước mắt chỉ có cửu vĩ không có bị ạ cả sủ kỳ tổ chức bắt, cho nên ta cảm thấy từ hổ cả đến lãnh đạo nhất thỏa làm. Bị phủn phân tích rất có đạo lý, nhưng vẫn là có người cảm thấy không thích hợp. Bị dục tờ rủ mị sau lưng xuất hiện một bóng người. Ao nói với đàn rổ, hồ cả đại nhân, có thể hay không để ta nhìn người bằng vải dưới mắt phải? Có ý tứ gì? Nô ký nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hộ vệ. Vì cái gì đột nhiên muốn nhìn hồ cả con mắt? Không quá lễ phép à? Mắt phải của ngươi, hẳn là cướp đoạt thủ chỉ hạ xì xì con mắt tấy ghép à? Ao chất vấn. Thật không may, hắn vừa bận đã có được bị ạ tiểu gẳng, lại là từng theo ủ chỉ hạ xì xì tự mình giao thủ qua đi ra. Vì phòng ngừa những người khác không biết Uchiha Shisui, Ao cố ý giải thích, Uchiha Shisui lúc trước Uchiha nhất tộc bên trong, cùng Itachi đánh đồng nhãn thuật thiên tài. Shisui nhãn thuật là tiến vào đối phương trong đầu, có thể thao túng đối phương làm cho đối phương tưởng rằng bằng ý thức của mình đang hành động nhân thuật, bị thao túng người thậm chí đều không có tự giác. Là nhãn thuật bên trong đẳng cấp cao nhất. Ao dứt lời dưới, trong lòng mọi người lập tức rõ ràng đến tựa như gương sáng. Hoka, chẳng lẽ ngươi đem Mị Phùn? Giải Cả lô mãng, nhưng không phải người ngu. Hắn rất nhanh ý thức được không đúng, nhìn về phía Mị Phùn. Mắt phải của ta cũng là trước kia đang cùng Hỉ Ủ Gạ đối chiến bên trong lấy được quý giá chiến lợi phẩm. Ao nói với đàn rổ, giống như ngươi, cho nên ta cũng không có tư cách bình luận ngươi. Cướp đoạt một cái cả cạ xỉ xạ dìn gặng cùng một cái xỉ xỉ xạ dìn gặng, còn cướp đoạt một đôi gì nệ gặng hạ sù mì. Trong lúc này hàm, bất quá ngươi là không gạt được tan này đôi giải trừ đệ tứ mỹ dục trên người miễn thuật con mắt. Nhìn ra được, đối với con này căn bản không phải ánh mắt của hắn, Ao vẫn là rất kiêu ngạo. Hô trướng, Giải Cả lại táo bạo đi lên. Hắn nổi giận đùng đùng, cánh tay chống đỡ mặt bàn liền định lật đến đàn rổ trước mặt, dùng nắm đấm hào hào giáo huấn một cái đàn rổ. Đúng lúc này, cái bàn trung ương trên sàn nhà bỗng nhiên chui ra một gốc cây nắp ấm. Hello, Uchiha Sasuke ở chỗ này à? Vai dẹt bệnh tâm thần địa cười. Đến cùng trốn ở nơi đó đâu? Mọi người cùng nhau tìm đến Sasuke à? Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị táo bạo giật cả chặt đứt cổ. Còn lại tứ ảnh cũng không kịp ngăn cản. Giải Cả, người đến lô mang rồi. Lúc đầu chúng ta có thể ở trên người hắn sưu tập tình báo. Noki nhìn xem Giải Cả, tức giận đến râu ria đều đang run. Quả nhiên là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ngu xuẩn. Akatsuki thành viên là sẽ không tiết lộ bí mật. Gã ạ dạ giải thích. Sông giới, bên trong góc, tranh thủ thời gian hạ lệnh truy tra Sasuke. Bị phủn đối sau lưng hộ vệ nói ra. Vâng. Vâng. Nghe xong bắt cóc đệ đệ mình Uchiha Sasuke chui vào tiền đến, Giải Cả lập tức đem đạn rổ ném đến tận lên 9 tầng mây, hắn triệt để ngồi không yên. Giải Cả xài bước mang theo hộ vệ rời đi, thân ảnh biến mất tại cửa ra vào trước, hắn nhìn về phía làng xương mù ao, ngươi xem trọng hộ cả. Hoàn toàn là coi đạn rổ là thành phạm nhân đối đãi. Ao, làm phiền ngươi xác nhận một chút hổ cả nhãn thuật phải chăng còn đang kéo dài sử dụng. Bị phun mình hoàn toàn không có ý thức được bị điều khiển. Đây chính là mạnh nhất nhãn thuật đáng sợ. Không có, hiện tại kinh mạch trả cờ dạ lưu động rất ổn định. Ao quan sát nói, nhãn thuật đã giải trừ. Yên tâm đi, cái này nhãn thuật không có khả năng một ngày dùng rất nhiều lần. Đạn rổ tự nhiên tự tại nói, cái này chính chúng ta phán đoán, ngươi không đáng tín nhiệm. Ao căm tức nhìn đạn rổ, không nghĩ tới bị ạ tiểu gặng vậy mà lại sa sút. Hasumi, giết hắn. Đạn rỗ nhìn về phía Ao, ra lệnh mười phần đột nhiên. Mặc dù đạn rỗ nhiệm vụ hạ đạt rất vội vàng, nhưng là đối với Hạ Sủ Mị mà nói không có ảnh hưởng. Hạ Sủ Mị vừa vặn cũng muốn một cái bi ạ kiểu gặng. Hắn nghiêng đầu một chút, lộ ra mỉm cười, có thể a. Phốc phốc. Lưỡi dao xuyên thấu Ao trái tim. Hạ Sủ Mị đào ra Ao bi ạ kiểu gặng. Toàn bộ quá trình, không ai có thể kịp phản ứng. Tốc độ nhanh chóng, đã vượt quá tưởng tượng. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 100.000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 100.000. Trạ cơ dạ 27,61 triệu 2. 40 triệu không, nổ kỳ con ngươi run rẩy, nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị, đây là đệ tứ hổ cả phi lôi thần âm dương hỉ rẻ xịn. Hổ cả. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1 triệu. Trạ cơ dạ 27,71 triệu 2, 40 triệu không, tờ dụ mị bỗng nhiên đứng lên đến, gắt gao trừng mắt đàn rồ. Đàn rồ khoe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Tờ dụ mị nắm chặt song quyền, cố nén lửa giận, đây là cổ nổ hạ đối vụ ẩn viên chiến sao? Hạ Sủ Mị không nói lời nào. Hắn chỉ phụ trách trợ phản nhiệm vụ, cái khác đều giao cho đàn rồ tự mình xử lý. Đàn rồ, xử lý một chút trong thôn mất đi đồ vật cũng không có vấn đề a. Tờ Dụ Mị, vậy tại sao muốn giết hắn? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi công báo tư thù sao? Đàn rồ thanh âm cũng lạnh xuống đến, Mị Dục, chú ý ngôn từ. Là hắn trước chất vấn thân là hộ cả ta. Ta thân là một thôn hình bóng, chẳng lẽ muốn mặc hắn rèm pha nhục nhã? Hắn nặng nề mà chọc chọc quả trượng. Đủ. bị phủn chế xì xì cả cùng đạn rồ hết sức căng thẳng chiến đấu. Akatsuki tổ chức không có đối phó, ngược lại là lên nội chiến. Gã ạ ra lạnh lùng nói ra. Tờ dù bị cắn răng. Chẳng lẽ ao cứ như vậy chết vô ích sao? Đột nhiên, Hạ Sủ Mị cảm thấy một đạo dò xét ánh mắt. Là Hương Bảy sao? Xem ra hắn đến cho Xạ Sủ Kẻ chế tạo cơ hội. Đàn Dô đại nhân, Xạ Sủ Kẻ bên người cũng có cảm giác hình nị ra. Đàn Dô gật đầu, thừa dịp hỗn loạn, chúng ta đi trước. Cục diện bây giờ đối bọn hắn rất bất lợi, đầu tiên là hướng về phía bọn hắn mà đến đủ trí hạ Xạ Sủ Kẻ, lại là đã kết xuống thủ ngũ ảnh. Đợi ở chỗ này, đối với Đàn Dô mà nói, mức độ nguy hiểm không thấp. Hạ Sủ Mị gật gật đầu. Mặt đất không ngừng mà truyền đến một rung động dồn dập. Gã ra, giải cả đều đã hạ tràng. Nhưng là có được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xạ sủ kẻ thực lực đã lên một cái cấp độ. Xạ sủ kẻ hất ra gã ạ dạ cùng giải cả, hướng phía ngũ ảnh phòng họp mà đến. Mục tiêu, tự nhiên là đàn rồ. Bị hạ sủ mị dung nhập lòng bàn tay bị ạ tiểu gẳng xuyên tấu trước mắt cản đường vách tường, tinh tường thấy được cụ thể tình hình chiến đấu. Đỉnh đầu màn tre bị lưỡi kiếm sắc bén cùng nhau mở ra. Một đôi tinh hồng xạ dìn gẳng để mắt tới đàn rồ. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10.000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 10.000. Trạ cơ dạ 27711002, 40.000.000, Hạ Sủ Mị. Nhìn thấy đàn rồ, vì cái gì Xạ Sủ Kẻ còn muốn hận mình? Không hiểu. Uchiha Xạ Sủ Kẻ trên người bây giờ dù sao công thân phận của phản bội lý ra, lại gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức. Uchiha Nổ Kỳ cùng Mị Dục Tờ Dù Mị không có chút nào do dự, cấp tốc hướng phía Xạ Sủ Kẻ xuất thủ. Vừa ra tay liền là mất mạng chết chiêu. Hạ Sủ Mị cùng đàn rồ liếc nhau, hai người ăn ý trao đổi một ánh mắt. Các loại Nổ Kỳ hồi thần thời điểm, đàn rồ đã biến mất. Mục tiêu chủ yếu là đàn rồ Xạ Sủ Kẻ cũng dừng tay lại. Hắn nhanh chóng hướng phía đàn rồ rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn biết Hạ Sủ Mị sẽ đem đàn rồ đưa đến một cái ước định cẩn thận địa điểm. Hỗn loạn tưng bừng phòng họp, gãy mất một cái tay giật cả táo bạo địa đánh nát nguyên một mặt tường. Uchiha Xạ Sủ Kẻ đâu? Hắn ở đâu? Nô Kỳ cùng Tờ Dù Mị không nói chuyện, bị phun mở miệng, đuổi theo hổ cả đại nhân rời đi. Giải cả tức sủi bọt mép, toàn thân quấn quanh lấy lôi điện. Ngay tại hắn muốn đuổi theo thời điểm, trong phòng họp nhiều hơn một bóng người, màu lót đen hùng vân, Uzumaki mặt nạ. Ngươi là ai? Akatsuki tổ chức đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải thu thập vĩ thú? Đệ ta đâu? Obito mới xuất hiện, tứ ảnh liền không kịp chờ đợi phát ra các loại nghi vấn. Ngay tại Nổ Kỳ coi là trước mắt Akatsuki tổ chức thành viên không có trả lời lúc, đối phương vậy mà mỗi chữ mỗi câu điệu trả lời bọn hắn toàn bộ vấn đề. Đồng thời, rất chân thành. Ta là Uchiha Madara. Akatsuki tổ chức mục đích là vì Nguyệt Nhãn kế hoạch. Thu thập vĩ thú là vì phục sinh tất cả vĩ thú tập hợp thể, có được mạnh nhất trả cờ dạ tồn tại. Thập vĩ. Hoàn toàn vượt quá tứ ảnh nhận biết trả lời, rất khó để bọn hắn tin tưởng cùng lý giải. Obito dứt khoát trực tiếp đem thập vĩ cùng lục đạo tiên nhân cố sự chậm rãi nói ra. Đương nhiên, ở trong đó bao nhiêu ít là chân thật, cũng chỉ có hắn cùng Zetsu biết. Dùng huyễn thuật khống chế thế giới, sáng tạo ra một cái không có ngăn cách không có tranh cãi thế giới. Hết thảy đều cùng ta hợp hai là một. Đây chính là ta Nguyệt Nhãn kế hoạch. Đùa gì thế? Cái gì cầu thí Nguyệt Nhãn kế hoạch? Đem đệ đệ ta trả lại cho ta. Trước mắt cái này Uchiha Mã đã ra lời nói hoàn toàn là đang cấp giật cả sau lửa cháy đổ thêm dầu. Đem hắn đệ đệ giết, sau đó sáng tạo một cái hư giả thế giới, chơi hắn đâu? Đệ của hắn còn vì cái này hư giả thế giới cống hiến một phần sinh mệnh lực lượng. Giải ca hiện tại trước hết nhất làm một việc liền là đem trước mắt cái này Uchiha Mã Đa Dạ đầu đánh dụng. Hư ảo hòa bình chỉ là hoang ngôn, hòa bình chỉ có tại trong hiện thực thực hiện mới có ý nghĩa. Ở đây tứ ảnh, vô luận là ai, đều sẽ không tiếp nhận sống ở hư giả thế giới hòa bình bên trong như thế một cái hoang đường sự tình. Chủ động giao ra cựu vĩ, nếu không cũng chỉ có thể phát động chiến tranh rồi. Gặp bọn họ ngu xuẩn mất hôn, Obito không còn hảo luôn quyết bảo. Đạo bất đồng bất tương bim lưu, đã nói không thông đạo lý. Như vậy chỉ có dùng chiến tranh dạy cho bọn hắn chân lý. Lần thứ tư giới nghi ra đại chiến, ta ở chỗ này tuyên chiến. Tứ ảnh đồng thời biểu lộ ngưng trọng xuống tới. Chiến tranh là bọn hắn không muốn nhất đối mặt kết quả. Chương 73. Mạnh nhất nổi cả chương 73, mạnh nhất nổi cả đi qua thiết quốc phong tuyết lớn nhất địa phương, trên mặt đất tuyết càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng. Làm hạ sú mỹ bọn hắn đi đến một cây cầu đá lúc, trên mặt đất đã không có tuyết. Dưới cầu dòng sông chậm rãi chảy xuôi. Nơi này chưa có tuyết rơi, khí hậu cũng so với bọn hắn trước đó đợi địa phương càng ôn hòa một chút. Ken phi tiêu đứng tại đàn rồ phía trước, đoạn ngừng đàn rồ bước chân. Hạ Sủ Mị quay người ngẩng đầu nhìn lại. 10 mét có hơn một cái tráng kiện cầu trụ bên trên đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, là Uchiha Obito. Đã lâu không gặp, đàn rồ. Obito giống như là bằng hữu cũ cùng đàn rồ chào hỏi. Không giống với Obito thư giãn, đàn rồ bắp thịt cả người căng cứng, thần sắc ngưng trọng lại nghiêm túc. Hạ Sủ Mị, sai, điểm hộ ta. Ta muốn mở ra tay phải phong ấn. Đàn rồ đem chưa hề bại lộ trước mặt người khác tay phải đem ra. Trên cánh tay phải treo ba cái kim sắc khóa lớn. Đàn rồ theo thứ tự giải khai khóa bảng. Muốn động thật sự đâu? Đàn rồ. Obito nhìn ra đàn rồ lúc này liều chết chiến đấu quyết tâm, lạnh như băng cười cười, bất quá muốn cùng ngươi chiến đấu cũng không phải ta. Hắn lui về phía sau ba bước, một thân ảnh từ không trung nhảy xuống, vững vàng rơi vào đàn rồ đối diện. Đàn rồ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, ánh mắt âm trầm đọc lên tên của đối phương, Uchiha Sasuke. Đàn rồ lại có chút quay đầu, hung hăng chừng Hạ Sủ Mị một chút. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10.000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 10.000. Trạ cơ dạ 27712.240.000, chừng hắn làm gì? Có bản lĩnh mình cùng xạ sủ kẻ đánh a. Dù sao đạn rồ lập tức liền phải chết, mày may lời nhắc trang hạ sủ mì hung hăng chừng trở về. Cái này chừng một cái để đạn rồ con ngươi phóng đại, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hạ sủ mì. Con chừng. Hạ sủ mì giận dữ, ngón tay đâm vào đạn rồ hốc mắt. A. Đạn rồ hét thảm một tiếng. Hắn mắt phải ánh mắt bị hạ sủ mì ngạnh sinh sinh địa chụp đi ra. Máu tươi trong nháy mắt tràn mi mà ra. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 500.000. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 500.000. Trạ cờ dạ 27.762.240.000, hạ sủ mì mà hì tổ. Ngươi đang làm gì? Đạn rồ hướng phía hạ sủ mì giống to. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau, cùng hạ sủ mì kéo ra khoảng cách an toàn. Hắn còn sót lại cái kia con mắt toán độc nhìn chằm chằm hạ sủ mì. Gom góp xì xì một đôi mắt. Hạ sủ mì vừa lòng thỏa ý hắn nhìn xem đạn rồ, chỉ đầu vị trí, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ta đào ánh mắt ngươi a. Rõ ràng như vậy sự tình, còn cần hắn trả lời sao? Ngươi dám phản bội ta? Đạn rồ thanh âm trầm xuống. Hắn không thể đem hạ sủ mì ngũ mã phanh thây. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 5 triệu. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 5 triệu. Trạ cờ dạ 28262.240.000. Hạ sủ mì nghe hắn lời này, thật nghĩ ha ha cười lạnh. Nhưng hắn không có. Hắn chỉ là chân thành thỉnh giáo đạn rồ, ta vì cái gì không thể con phản ngươi đây? Từ ta có thể không chút do dự phản bội nạ rủ tô bọn hắn lúc, ngươi nên nghĩ đến ta là một cái rất am hiểu phản bội người a. Phản bội cũng coi là hạ sủ mì cường hạng thứ nhất. Hắn vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Cường hạng nhiều lắm. Tại sao có thể có hắn như thế thập toàn thập mỹ người? Hắn có thể vì đạt thành mục tiêu của mình, tại nạ rủ tô bên người diễn kịch, tại đạn rồ bên người diễn kịch, một diễn liền là mấy năm, không có một ngày thời gian ngày nghỉ. Hắn có cái này nghị lực, hắn vô luận là làm cái gì cũng biết thành công. Ngay từ đầu, ta liền nên bóp chết ngươi. Đạn rồ hận không thể về cho đến lúc đó, đem hạ sủ mì mà hỉ tổ bóp chết. Hạ sủ mì, ngươi thật tác động. Nghe nói như thế, sai nhìn một chút hạ sủ mì. Ác độc nhất hẳn là hạ sủ mì a đủ. Xa xù kẹ không muốn lại nghe. Hắn rút ra kiếm cờ san á, chỉ hướng đạn rồ, ngươi là ta. T. Lời này nghe hạ sủ mì hít sâu một hơi. Đánh nhau mà thôi, có cần phải như thế mập mờ sao? Nhưng mà ngoại trừ hạ sủ mì, không có người ý thức được câu nói này có vấn đề gì. Hạ sủ mì biết xạ sủ kẻ giết nhau đạn rồ chấp nhất. Hắn cùng sai lui lại, nhảy lên xa xa trên vách núi, nhìn xem đạn rồ cùng xạ sủ kẻ ở giữa chiến đấu. Mặc dù đạn rồ đã mất đi một con mắt, nhưng là đạn rồ trên cánh tay có 10 cái con mắt. Đã mất đi một con mắt đối đạn rồ sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Vậy anh, đạn rồ thân thể lấy không có gì sánh kịp tốc độ, hướng phía xạ sủ kẻ bay thẳng mà đi. Mặc dù lớn tuổi, nhưng là đạn rồ tốc độ này nhưng một chút cũng không yếu. Dù sao cũng là sinh động tại thời kỳ chiến tranh nỉ dạ. Màu tím trạ cờ dạ trùng thiên sáng lên. Từng cây xương cốt cùng từng đầu kinh mạch lẫn nhau cấu kết, giăng khắp nơi, quang mang lưu chuyển, hình thành một cái chỉ có nửa người trên khổng lồ cự nhân. Khổng lồ sở sản đủ cự nhân trong nháy mắt sau lưng xạ sủ kẻ ngưng tụ, đồng thời phát ra to lớn gào thét cùng gầm thét. Như là quạt hương bổ cự nhân bàn tay trong nháy mắt đánh ra, lực lượng khổng lồ hướng phía đạn rổ chút xuống. Mà đạn rổ phi tiêu tại sở sản nổ trên thân ngay cả cái vết cắt đều chưa từng xuất hiện. Vâng, cự nhân nắm đấm rơi xuống. Mặt cầu lập tức xuất hiện vết rách. Tại cự nhân nắm đấm trô rơi đập phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ đều biến thành mảnh vỡ. Đạn rồ thân thể bay rất ra ngoài. Tại sở sản đủ cự nhân công kích phía dưới cả người đều xẹp đi vào, bị cường đại chấn động ép thành đầy trời bọt máu. Không có ích lợi gì. Nhưng mà sau một khắc, đạn rồ thanh âm liền từ Uchiha Sasuke sau lưng vang lên. Sasuke đột nhiên quay đầu, chỉ gặp nguyên bản bị nện thành mảnh vỡ đạn rồ lúc này hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở sau lưng hắn. Sasuke sắc mặt nghiêm túc, chuyện gì xảy ra? Huyễn thuật sao? Không có khả năng. Như vậy, đạn rồ là làm sao làm được khởi tử hoàn sinh? Xoẹt xẹt. Từ đạn rồ trong miệng đột xuất nổ bắn ra phong nhận hướng phía xạ sủ kẻ cái cổ cắt chém mà đi. Xạ sủ kẻ trong nháy mắt né tránh, mặt đất bị cái này cường đại phong độn âm dương phong tổng cắt chém ra một đầu rãnh sâu hoắm. Siêu. Xạ sủ kẻ thân ảnh bùng lên, cả người cùng trong tay bao phủ lôi điện hòa thành một thể. Đã một lần giết không chết ngươi, vậy liền lại giết ngươi một lần. Xạ sủ kẻ không tin, giết không chết đạn rồ. Bá. 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 Lấy đạn rồ làm trung tâm tiếp tục bộc phát ra quét ngang hết thể cường lực phong độn âm dương phong tổng. Xạ sủ kẻ ra sức né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị trong đó một ngọn gió roi cắt vỏ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Sở Sạ đủ lần nữa ngưng tụ, lam tử sắc mũi tên hướng phía đạn rồ bay đi. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt chút xuống. Giờ khắc này, đạn rồ rốt cục cảm nhận được Uchiha nhất tộc lực lượng chân chính. Vị khóa định hắn hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Mũi tên xuyên thấu thân thể của hắn. Trên cầu đá, Xạ sủ kẻ có chút buông lỏng hai tay, thấp thở phì phò. Phong độn âm dương tổng chân không đại ngọc âm dương xỉ tại ghi ổ cụ. Xạ sủ kẻ thân thể không bị khống chế tại cái kia cố lực lượng cuồng bạo hạ xa xa bay ngược ra ngoài. Đạn rồ vậy mà lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở xạ sủ kẻ trước mặt. Cả Dìn bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Làm sao có thể? Làm sao lại có người giết không chết? Này, ngươi là đứng tại xạ sủ kẻ bên này à? Cả Dìn nhìn về phía ngồi xuống bên người đến xem trò vui có mái tóc dài màu xanh lam cổ nổ hạ nỉ ra. Hạ sủ mỉ quay đầu nhìn nàng, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Lời này để Cả Dìn nhướng mày, nàng nói, ngươi đi theo đạn rồ bên người. Ngươi biết hắn vì cái gì có thể khởi tử hoàn sinh sao? Hạ Sủ Mì chỉ đạn rồ cánh tay phải, Cả Dìn cố nén buồn nôn nhìn chằm chằm Đạn Rồ trên cánh tay phải Xạ Dìn gặng nhìn, nàng con ngươi co rụt lại, Đạn Rồ trên cánh tay Xạ Dìn gặng vậy mà đã nhắm lại ba cái. Nàng nhìn về phía Hạ Sú Mi. Hạ Sú Mi hướng phía nàng mỉm cười. Cả Dìn trong đầu đống nhiên lóe lên một tia sáng. Nàng hướng phía Xạ Sủ Kẹ hô to, Xạ Sủ Kẹ, Xạ Dìn gặng. Hắn Xạ Dìn gặng cùng hắn khởi tử hoàn sinh có quan hệ, chỉ cần Xạ Dìn gặng toàn bộ quan bế, hắn liền không có cơ hội sống lại. Giống. Trong không khí truyền đến một tiếng biết hai nhức óc gầm hét. Một cái cự thú từ khói trắng bên trong đạp đi ra. Một đạo mãnh liệt phong nhận xông phá không khí, tại Xạ Sủ Kẹ trong con mắt dần dần phóng đại. Cái kia từng vòng khuyết tán ra khí lãng, tựa như là nổi lên gợn sóng sóng nước. Xạ Sủ Kẹ cắn nát đầu ngón tay, thông linh chi thuật. Hắn đứng tại ứng phía sau lưng bên trên, mãnh liệt hấp lực từ cái kia cự thú trong miệng truyền đến. Xạ Sủ Kẹ cùng ứng không bị khống chế hướng phía cái kia cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong mà đi. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Hỏa thuộc tính khắc chế phong thuộc tính. Hỏa diễm không bị khống chế bị thông linh thú nuốt vào trong bụng. Thông linh thú phát ra một tiếng thê lương chói tai thét lên. Vừa một tiếng, thông linh thú biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Bên trên bầu trời thiên tượng trở nên kinh khủng. Mây đen quay cuồng. Trong tầng mây giống như có cái gì cự thú muốn tránh thoát mở nồng đậm mây đen chói buộc. Trung quanh đại địa tựa hồ đều tại rất nhỏ rung động. Cuồng bạo lôi điện như là như hạt mưa rơi xuống. Năng lượng to lớn chém nát trung quanh cũng không kiên cố núi đá. Lớn nhỏ khác biệt khối vụn từ ngọn núi lan xuống. Đạn Dụ bị hạ xuống lôi điện bổ đến toàn thân cháy đen. Ngã trên mặt đất. Lại có một cái Xạ Dìn gặng quan bế. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10.000. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 10.000. Trạ cờ dạ, 28263.002, 40 triệu không. Thiết quốc thời tiết như vậy cũng rất thích hợp xạ sủ kẹ lôi độn nhẫn thuật. Trong không khí bởi vì tuyết rơi vốn là trình độ sung túc, lại thêm xạ sủ kẹ hỏa độn âm dương cả tổng nhẫn thuật tấm lên, lôi điện không lâu bắt đầu nổi lên sao. Mấu chốt nhất là, tiết kiệm trạ cờ dạ. Đối phó đàn dô loại này có 10 cái mạng lao đăng, không tiết kiệm trạ cờ dạ không thể được. Ken. Kiểm chắc đến nhân loại ác ý giá trị 100.000. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 100.000. Trạ cờ dạ, 28363.002, 40 triệu không, đàn dô sắp chết. Hạ Sủ Mị phát giác được xạ sủ kẹ hướng phương hướng của mình nhìn thoáng qua. Ken. Kiểm chắc đến nhân loại ác ý giá trị 300.000. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 300.000. Trạ cờ dạ, 28663.002, 40 triệu không, không biết vì cái gì, theo đàn dô tử vong tới gần, xạ sủ kẹ cống hiến ác ý giá trị càng nhiều. Hạ Sủ Mị không hiểu. Xạ Sủ Kẹ giờ phút này đối đàn dô có hận ý hắn có thể hiểu được. Thế nhưng là vì cái gì, giết đàn dô thời điểm, xạ sủ kẹ tại hận hắn. Không nghĩ ra, Hạ Sủ Mị liền không nghĩ. Dù sao cái này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Vì cô nô hạ. Vì toàn bộ nghĩ ra thế giới. Tuyệt đối không có thể để các ngươi sống sót. Đàn rồ kéo ra y phục của mình. Được hiện ra màu đen đường vân. Ngay sau đó, giống như là mực nước nồng màu đen dưới chân hắn trải rộng ra. Đây là lý tứ tượng phong ấn thuật. Sasuke, mau rời đi đàn rồ. Obito hướng phía Sasuke nói ra. Sasuke nhanh chóng hướng phía một bên tránh đi. Thất bại sao? Đàn rồ nhìn qua bắt đầu tuyết rơi bạc bầu trời màu xám. Không. Hắn không có thất bại. Đàn rồ khỏe môi câu lên. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Hatsumi Mahito. Ngươi sẽ kế thừa ta di trí. Đàn rồ di trí là cái gì? Hatsumi ngược lại là nhớ kỹ đàn rồ đề cập qua đời miệng. Tại hỏa quốc đại danh trước mặt, đàn rồ từng nói hắn muốn thống nhất quốc gia, thống nhất giới lý dạ, nắm giữ cường quyền, để thế giới lâm vào tường hỏa bên trong. Hatsumi đối đàn rồ di trí không hứng thú. Hắn đối với ác ý giá trị có hứng thú. Màu đen phong ấn quyết tán. Đàn rồ thi thể ngã xuống trên cầu đá. Obito nhìn thoáng qua Hatsumi, đem đàn rồ thi thể thu về đến không gian bên trong. Gặp lại, Sasuke. Obito thân ảnh biến mất tại vạn bẹo thành Uzumaki trong không khí. Một bóng người đi tới bị chia cắt thành hai nửa trên cầu. Sakura đứng tại Sasuke đối diện. Ánh mắt của nàng từ Sasuke cùng trên vách núi Hatsumi trên thân sẽ qua. Sakura. Sasuke lạnh lùng nhìn chằm chằm Sakura, ngươi đi vào trước mặt ta muốn làm gì? Sasuke. Sakura giống như là quyết định kiên định nói, ta muốn thoát ly Konoha, cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi đi theo ta đi có chỗ tốt gì? Sasuke nhìn chằm chằm nàng, hoặc là nói, ngươi có ý đồ gì? Ta không có bất kỳ cái gì ý đồ. Sakura giải thích, ngươi rời đi Cổ Nổ Hạ về sau, ta một mực hối hận lúc ấy không có đi theo ngươi cùng đi. Ta sẽ dựa theo ý nguyện của ngươi làm việc. Ta không muốn lại hối hận. Sakura hướng phía Sasuke hô. Theo lúc trước cái trong đầu chỉ có yêu đương bộ dáng giống như lúc. Cũng chính là bộ dáng này, nhất làm cho Sasuke chán ghét. Nàng căn bản cái gì cũng không biết, lại dựa vào cái gì nói ưa thích mình đâu. Ngươi biết ý nguyện của ta là cái gì không? Sasuke tùy tiện liền có thể vạch trần lời nói dối của nàng. Hủy diệt Cổ Nổ Hạ. Sasuke nói từng chữ từng câu. Dạng này, ngươi còn biết dựa theo ý nguyện của ta làm việc sao? Sakura chấn động, hủy diệt Konoha. Quả nhiên, cái kia tại đàn rỗ đi tham gia ngũ ảnh hội đàm, thừa cơ đi vào Konoha, cùng bọn hắn nói lời là thật sao? Vậy mà không có lừa bọn họ. Nguyên lai Sasuke trong lòng đã hoàn toàn bị cừu hận che đậy. Nếu như ngươi cần, ta biết. Sakura trong mắt. Vậy liền chứng minh cho ta nhìn. Sasuke chỉ bên người Kazin, giết nàng ta liền tin tưởng ngươi. Kazin tại Sasuke cùng đàn rỗ đối chiến bên trong, ngoài ý muốn bị đàn rỗ bắt cóc làm con tin. Sau đó lại xạ sủ kẻ thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì đâm xuyên ngực. nhưng có lẽ là ủ rũ mạ kỳ nhất tộc cường đại thể chất, dẫn đến cả dìn hiện tại cũng không có chết, vẹn vẹn chỉ là trọng thương. Xạ cụ dạ cầm trong tay phi tiêu, hướng phía xạ sủ kẹ cùng cả dìn đi từng bước một đi. Làm sao? Xạ cụ dạ, không hạ thủ được sao? Xạ sủ kẹ nhìn xem xạ cụ dạ, chậm rãi dạo bước đến xạ cụ dạ sau lưng. Nếu như hiện tại đem phi tiêu đâm về xạ sủ kẹ lời nói, hết thể liền kết thúc. Xạ cụ dạ đứng tại cả dìn trước người, siết chặt trong tay phi tiêu. Xạ sủ kẹ, dừng tay. Trước mặt ngã vào trong vũng máu cả dìn đống nhiên lên tiếng. Xạ cụ dạ con ngươi bỗng nhiên phóng đại, lôi điện xen lẫn thanh âm sau lưng xạ cụ dạ vang lên. Xạ cụ dạ con ngươi co rút nhanh, nàng không cách nào động đậy, không phải là bởi vì trốn không thoát, mà là cực độ bi thương giống như trong nháy mắt đưa nàng chết lối. Nàng đã mất đi hành động năng lực. Xạ cụ dạ trước mặt trong lúc đó xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Hạ Sủ Mị đứng tại xạ cụ dạ sau lưng, nắm lấy xạ sủ kẹ đâm về xạ cụ dạ tay. Hạ Sủ Mị một thanh kéo qua xạ cụ dạ, đưa nàng ngăn tại sau lưng. Hắn nhíu mày nhìn xem xạ sủ kẹ, xạ sủ kẹ, làm sao cũng không cần đến xuống tay với xạ cụ dạ à? Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1000. Trạ cơ dạ 28.663-1002, 40 triệu không. Hạ Sủ Mị dư quang đảo qua hướng phía bọn hắn đi tới sai, quả nhiên ở trong mắt sai đối đãi một tia lanh ý Hạ Sủ Mị lười nhác quản hắn. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10.000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 10.000. Trạ cơ dạ 28.664-1002, 40 triệu không. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Xạ Sủ Kẹ ánh mắt từ Hạ Sủ Mị trên mặt sẽ qua, rơi vào Hạ Sủ Mị sau lưng xạ cụ dạ trên thân, nàng cũng đang nghĩ, làm như thế nào giết ta đi. Hạ Sủ Mị sững sờ. Xạ cụ dạ có thể xuống tay với xạ sủ kẻ? Không thể nào. Hạ Sủ Mị quay đầu, nhìn về phía xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ cắn cắn môi dưới, mắt xanh lục lóe ra tránh đi Hạ Sủ Mị ánh mắt. Hạ Sủ Mị, lại là thật muốn giết xạ sủ kẻ. Bất kể có phải hay không là, Hạ Sủ Mị tuyệt đối không cho phép xạ sủ kẻ, Naruto, xạ cụ dạ ba người tàn sát lẫn nhau. Hắn còn không có vớt về đáng giá nhất một đợt. Ba người bọn hắn trọng yếu nhất nhân vật chính sao có thể chết? Chết hết thể liền không có. Xạ cụ dạ nhìn xem ngăn tại trước người Hạ Sủ Mị, loại kia cảm giác quen thuộc lại trở về. Bị Hạ Sủ Mị bảo hộ tại sau lưng an tâm cùng buông lỏng. Thế nhưng là, ở trong thôn thời điểm, Hạ Sủ Mị rõ ràng rất lạnh lùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Naruto, Kakashi thân ảnh ngay sau đó xuất hiện. Kakashi ban lần nữa tề tụ. Nhất định phải giết người nào không? Hạ Sủ Mị thật không biết bọn hắn giải quyết vấn đề đầu góc là nghĩ như thế nào. Hạ Sủ Mị đem Naruto tung tới. Naruto cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hạ Sủ Mị, lại nhìn xem xạ sủ kẻ, tiểu địa ngoắc ngoắc khóe môi. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 5000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 5000. Trạ cơ dạ 28664-6002, 40 triệu không. Sai tựa ở cầu một bên, nhìn xem tể tụ Hạ Sủ Mị, Hạ Dù nổ xạ cụ dạ, Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ cùng ngũ chỉ hạ xạ sủ kẻ, khóe miệng lóe lên một tia châm chọc tiêu dung. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 10000. Trạ cơ dạ 28.665-2002, 40 triệu không. Xạ sủ kẹ chán ghét nhìn xem bọn hắn. Nhưng là bây giờ xạ sủ kẹ đã là phản bội nị dạ. Xạ cụ dạ khó xử địa rủ xuống đôi mắt. Đã từng xạ sủ kẹ mặc dù cũng là phản bội nị dạ, nhưng là người trong thôn đều không có đem xạ sủ kẹ coi là phản bội nị dạ, như trước vẫn là đem hắn coi như đồng bạn. Mà bây giờ xạ sủ kẹ đã triệt để thay đổi. Hắn bắt bí, gia nhập hạ cát sủ kỳ tổ chức, đã chân chính trên ý nghĩa trở thành phản bội nị dạ. Mà đối xử phản bội nị dạ, chỉ có xử quyết một cái kết quả. Càng quan trọng hơn là Sasuke hiện tại đã có thể đối trong thôn nhị dạ hạ thủ. Dạng này sa đọa tại trong cừu hận Sasuke, không phải Sakuza muốn xem đến Sasuke. Cùng dạng này, chẳng giết Sasuke. Sasuke ánh mắt đảo qua trước mắt bốn người. Thật sự là hắn rất muốn cùng Hạ Sủ Mị đánh một trận. Hắn cũng muốn biết, mình bây giờ đổi kịp Hạ Sủ Mị sao? Không, hắn hiện tại đã siêu việt Hạ Sủ Mị. Nhưng không phải hiện tại. Liên tiếp cùng ngũ ảnh cùng đạn rồ chiến đấu, đã để tâm hắn lực lao lực quá độ. Sasuke rất rõ ràng mình bây giờ tình huống. Nếu như gặp phải người khác, hắn cũng không phải là không thể được liều chết chiến đấu. Thế nhưng là những người trước mắt này, hắn một khi thua, liền sẽ bị trói về cổ nổ hạ. Sasuke chậm rãi lui lại. Hắn đột nhiên từ trên cầu nhảy xuống. Sasuke, một cái ưng chở Sasuke xông lên mây xanh, trong chớp mắt liền biến mất tại trước mặt bọn hắn. Mà cả gìn thì là bị hoàn toàn từ bỏ. Đáng giận. Naruto nhìn xem rời đi Sasuke, tâm tình phức tạp. Mặc dù thất vọng lại một lần nữa đã mất đi Sasuke, nhưng là lại có chút may mắn. Dù sao hiện ở trong thôn tình huống, hoàn toàn chính xác không thích hợp Sasuke trở về. Trên đường tới, Kakashi nói với hắn rất nhiều, Naruto sẽ không ghi ông lúc trước như vậy ngây thơ. Hiện tại làm sao? Kakashi lão sư. Sakuza cố ý tránh đi Hạ Sủ Mị ánh mắt, hỏi Kakashi lão sư, Sasuke sẽ một mực bị trong thôn nhị dạ truy sát sao? Sẽ không. Trả lời nàng người là Hạ Sủ Mị. Bởi vì đàn rồ đã chết. Hạ Sủ Mị nói ra. Naruto cùng Sakuza lập tức con người co rút nhanh, không thể tin nhìn xem Hạ Sủ Mị. Kakashi vướt vướt Naruto cùng Sakuza đầu, lộ ra tiểu dung, tốt à. Có một số việc nên cho các ngươi giải thích rõ. Naruto cùng xạ cụ già mê mang nhìn về phía Kakashi. Có ý tứ gì? Cái gì giải thích rõ ràng? Kakashi lão sư. Naruto tim đập rộn lên. Hắn nhìn trước mắt mặt mỉm cười gương mặt, bỗng nhiên cảm giác hô hấp khó khăn. Sạ Cụ Dạ khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đàn rồ mắt phải tẩy ghép đã từng Uchiha nhất tộc nhãn thuật thiên tài Uchiha Shisui Sạ Dị Đặng, Shisui nhãn thuật là tiến vào đối phương trong đầu, có thể thao túng đối phương làm cho đối phương tưởng rằng bằng ý thức của mình đang hành động nhân thuật, bị thao túng người thậm chí đều không có tự giác. Naruto kịp phản ứng. Hắn nhìn một chút Hạ Sumi, lại nhìn một chút Kakashi lão sư, Hạ Sumi. Hạ Sumi là bị đàn rồ điều khiển sao? Kakashi gật gật đầu. Hoa. Naruto đột nhiên hướng phía Hạ Sumi đánh tới, hắn đem mình treo ở Hạ Sumi trên thân, nước mắt không ngừng mà hướng Hạ Sumi trong cổ chảy tới. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10.000, chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 10.000. Trạ cơ dạ 28.666.2002, 40.000, ta liền biết Hạ Sumi là không thể nào phản bội chúng ta. Có lỗi với Hạ Sumi, ta không biết ngươi bị khống chế. Naruto gắt gao ôm Hạ Sumi không buông tay. Sakura hốc mắt đỏ lên, nàng hỏi, Kakashi lão sư là thế nào phát hiện? Kakashi chỉ mình bị hộ ngạch che lấp tới mắt trái, ta cũng có xạ gì gặng. Chắc không được Kakashi lão sư một chút cũng không khó qua. Sakura tức giận, Kakashi lão sư vì cái gì không sớm một chút mà nói cho chúng ta biết? Sớm một chút nói cho các ngươi biết, làm sao có thể thuận lý thành chương diệt trừ đàn rỗ đâu? Lời nói này tràn đầy mùi máu tanh. Nhưng là diệt trừ đàn rỗ, đúng là giải quyết dưới mắt phiền phức phương pháp tốt nhất. Cũng chỉ có diệt trừ đàn rỗ, Konoha mới có thể khôi phục lúc trước dáng vẻ. Hasumi. Sakura đem nạ rủ tổ giật xuống đến, mình ôm lấy Hasumi. Quá tốt rồi. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10.000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 10.000. Trạ cơ dạ 28.667-2002, 40.000, sai mắt lạnh nhìn bọn hắn. Chúng ta tranh thủ thời gian về cổ nổ hạ đi, ta sẽ đem hổ cả đại nhân chữa cho tốt, lần này ngũ ảnh hội đàm nội dung cũng muốn hồi báo cho hổ cả đại nhân. Hạ Sù Mì đối xạ cụ dạ cùng nạ rủ tổ nói ra. Nạ rủ tổ hít mũi một cái, tốt. Quá tốt rồi. Loại này hết thể đều trở về nguyên bản quy đạo cảm giác. Thật quá tốt rồi. Nạ rủ tổ cũng không tiếp tục muốn cùng Hạ Sù Mì tách ra. Tách ra quá khó tiếp thu rồi. Nạ rủ tổ kéo lại Hạ Sù Mì cánh tay. Xạ cụ dạ. Nạ rủ tổ, các ngươi dạng này là lạ. Đúng vậy, Hạ Sù Mì cũng cảm thấy như vậy. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1.000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1.000. Trạ cơ dạ 28.667-3.002, 40.000, đi tại Hạ Sủ Mì bên cạnh sai lệnh lùng lường nạ rủ tổ một chút. Sakura con cà dìn, chuẩn bị đem vị này tình báo quan trọng nhân viên, mang về hào hào hỏi thăm. Hạ Sủ Mì cuối cùng nhìn một cái cầu lớn, nhún vai. Đoàn tán thật là tốt dùng áp vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ dùng đem nổi hướng đạn rổ trên thân đầy liền tốt. Ai bảo đạn rổ lại cùng họ rổ si mà dây dưa, lại đã từng lợi dụng qua hạ cả sủ kỳ tổ trước đâu. Chương 74. Đảo ngược giống uống nước đơn giản như vậy. Chương 74. Đảo ngược giống uống nước đơn giản như vậy. Một cái phi ưng xoay quanh tại làng lá phía trên trời xanh. Nhận được tin tức nạ dạ xì cả cụ thần sắc nhiều lần biến hóa. Hắn lông mày co rút nhanh, nhìn một chút nơi xa. Nơi đó xì cả mạn cùng y nổ chính ngồi cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì. Nạ dạ xì cả cụ hướng phía bọn hắn đi đến. Lao cha. Xì cả mạn xa xa thấy được lao cha hướng phía tự mình đi tới thân ảnh, đến gần mới phát hiện lao cha thần sắc rất nghiêm túc. Xì cả cụ hướng phía hắn vây vây tay. Xì cả mạn từ vật liệu gỗ bên trên nhảy đi xuống, đến gần. Thế nào? Nạ dạ xì cả cụ đưa trong tay viết tại trên thư tình báo đưa cho xì cả mạn. Xì cả mạn đọc nhanh như gió địa lảo qua, nhíu mày, trong mắt mang theo chấn kinh. Xì cả cụ hướng phía hắn gật gật đầu, đem tình báo lấy đi. Xì cả cụ vỗ vỗ con trai mình bả vai, rời đi tại chỗ. Xì cả mạn, phát sinh cái gì? Sắc mặt của ngươi rất khó coi. Y nổ tiến lên nói ra. Mặc dù từ khi cụ hệ mẹ lao sư sự tình phát sinh về sau, xì cả mạn sắc mặt liền không có đẹp mắt qua, nhưng là bây giờ nhìn đi lên phá lệ nghiêm trọng. Xì cả mạn nhìn xem y nổ, tổ chức một cái ngôn ngữ, tận lực nói ngắn gọn, đem ngũ ảnh hội đàm bên trên phát sinh sự tình nói cho Ino. Tại sao có thể như vậy? Sasuke vậy mà tập kích ngũ ảnh hội đàm. Nghe được Shikamaru, Ino bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Nàng hít vào một hơi thật dài, lông mày co rút nhanh, làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy? Hasumi lại còn giết mị dục hộ vệ. Mặc dù Hasumi lúc ấy nói như vậy hung hăng đả thương mọi người tâm, thế nhưng là can hệ trọng đại, Ino vẫn là vô ý thức lo lắng cho Hasumi. Chờ phản ứng lại mình nói cái gì về sau. Ino thần sắc do dự quan sát Shikamaru. Trong mọi người, Shikamaru hiện tại đối Hạ Sủ Mì cảm xúc là nhất bài xích. Trong thôn hiện tại đều không người dám ở Shikamaru trước mặt nhắc tới tên Hạ Sủ Mì. Bởi vì Shikamaru đã từng bởi vì có người ở trước mặt hắn hỏi thăm rất nhiều lần Hạ Sủ Mì, dẫn đến Shikamaru đột nhiên táo bạo nổi giận. Shikamaru ba ba mụ mụ nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua Shikamaru phát lớn như vậy lửa. Cho nên, tên Hạ Sủ Mì tại Shikamaru nơi này biến thành một cái cấm tử. Không có người muốn gây Shikamaru sinh khí. Bởi vậy, nói cái tên này người càng ngày càng ít. Sự tình trở nên phiền toái. Shikamaru nói mà không có biểu cảm gì nói. Hắn tựa như là không nghe thấy vừa mới Ino nói cái gì. Tận lực không để ý đến. Ino trong lòng có chút thở dài một hơi, lại không khỏi vì Shikamaru cảm thấy thương tâm. Nàng biết Shikamaru có bao nhiêu tự trách không thể bảo vệ tốt củ hệ mẹ lao sư, với lại củ hệ mẹ lao sư vẫn là chết tại Hạ Sủ Mì trong tay. Ý nổ đem cố gắng chống đỡ ra thiếu dung, nói với Sĩ Kamaz, hy vọng nạ rủ tổ cùng xạ cụ ra bọn hắn nhanh lên một chút trở về, dạng này liền có thể biết xạ sủ kẻ tình huống. Nhưng mà, liền là trùng hợp như vậy. Ngay tại Ý nổ cảm thán không lâu sau, cố nộ hạ cửa chính liền xuất hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Ý nổ nhãn tỉnh sáng lên không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền hướng phía bọn hắn bọn tới. Sakuza, Naruto. Ý nổ nắm chặt xạ cụ ra tay, cùng bọn hắn chào hỏi. Trong ánh mắt của nàng đống nhiên xẹt qua một cái thân ảnh quen thuộc. Hasumi đứng tại xạ cụ ra cùng Naruto ở giữa, hướng phía nàng cười cười. Ý nổ sững sờ, nắm chặt xạ cụ ra tay ngơ ngác nhìn chằm chằm Hasumi. Tại trước đây không lâu Hasumi còn mặt lạnh lấy, châm chọc nhìn xem nàng, hiện tại lần nữa nhìn thấy Hasumi nhu hòa khuôn mặt tươi cười, cho Ý nổ một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Ta trở về. Sakuza tâm tình rất tốt địa nói với Ino. Nàng trong con mắt xanh nộn nhạo nhỏ vụn qua mang, như là trong rừng rậm tắm rửa dưới ánh mặt trời màu xanh lá đầm nước. Ino ý thức được, tại bọn hắn không có tham dự thời kỳ, phát sinh rất nhiều biến hóa. Ino nhìn một chút Naruto, Naruto hướng lúc trước nắm cả Hasumi cổ, nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý cùng Hasumi trở thành trẻ sinh đôi kết hợp mà. Thế nhưng là trước đó không lâu Hasumi mới đưa Naruto đồng đến. Ino trong đầu một đoàn loạn. Nàng nhìn về phía đi tới Shikamaru. Shikamaru cố ý không để ý đến Hasumi, giống như là trong mắt căn bản không có người này, hắn hơi có vẻ lạnh lùng nói với Naruto, ta từ lao cha nơi đó nhận được tin tức, Sasuke hắn tập kích ngũ ảnh hội đàm. Nói về Sasuke, Naruto nghiêm mặt bắt đầu, hắn gật đầu, là, với lại chúng ta đã gặp được Sasuke, dù sao phát sinh rất nhiều việc, đem tất cả đều triệu tập lên tới đi, chúng ta từ từ nói. Nói đến phần sau, Naruto có chút kích động, hắn lóe ra ánh sáng con mắt thỉnh thoảng liền muốn liếc mắt một cái bên người Hasumi. Shikamaru nắm chặt tay, hắn ép buộc mình đừng đi nhìn Hasumi Mahito. Bằng không hắn sẽ nhịn không ở đối hạ sủ mì mạ hỉ tổ độc thủ. Cô nộ hạ trùng kiến làm việc đang tại như hỏa như đồ tiến hành bên trong, đơn giản nước trà trải đã dự tốt. Hạ sủ mì bọn hắn một mảnh đen kịt người, cơ hồ chiếm xong nước trà trải tất cả chỗ ngồi. Nạ dù tổ cùng xạ cụ giả vẫn như cũ giống như là như hoa sứ giả đem hạ sủ mì vây quanh ở trung ương. Tả hữu, đối diện phân biệt ngồi xì ca mạn, Ino, Li, Tenon, Neji, Inu dù cả kỳ bạ, Hinata, Shino. Tất cả đã từng nhận biết cô nộ hạ hạ nhẫn đều ngồi vây chung một chỗ. Lần trước như thế gặp nhau hay là tại trung nhẫn khảo thí thời điểm, hiện tại bọn hắn bên trong đều có người đã trở thành thượng nhẫn mỹ ra. Đương nhiên, cũng chỉ có nạ dù tổ vẫn là vững chắc hạ nhẫn. Ánh mắt của mọi người như có như không, mịt mờ tập trung ở hạ sủ mỹ trên thân. Mang theo dò xét, hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí. Ngoại trừ Shikamaru. Shikamaru trong mắt giống như là không có hạ sủ mỹ người này. Hắn liền xem như nhìn về phía xạ cụ dạ cùng nạ dù tổ phương hướng, cũng sẽ không tự chủ được lướt qua hạ sủ mỹ thân ảnh. Giống như là lướt qua một đoàn không khí. Sasuke hoàn toàn chính xác tập kích ngũ ảnh hội đàm, Sasuke cũng đã giết đàn rồ. Naruto không phải cái rất tốt cố sự thổ lộ hết người. Hắn sẽ không êm tai nói, hắn sẽ chỉ nhanh chóng trực tiếp nói ra kết quả. Cho tới những người khác kinh ngạc không lời nào để nói. Nhất là nghe được đàn rồ chết về sau, đều đưa ánh mắt về phía Hasumi. Dù sao tại mọi người trong nhận thức biết, đàn rồ là phụ thân của Hasumi. Hasumi lên tiếng giải thích, tiếng nói trầm nhu hòa, ta là 10 tuổi thời điểm bị đàn rồ thu dưỡng, hắn không phải ta cha ruột, hắn thu dưỡng ta, chỉ là vì để cho ta gia nhập thứ bảy bàn. Trở thành hắn giám thị nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ nội ứng. Cái này mọi người kỳ thật đều biết, trước mấy ngày hạ sủ mì ngay tại hổ cả đại nhân doanh trướng bên trong nói qua đến. Chẳng qua là lúc đó cùng hiện tại ngữ điệu hoàn toàn không giống. A, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất. Nạ dù tổ cao âm điệu đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến hắn trên người mình. Các loại tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn xem hắn về sau, nạ dù tổ mới trịnh trọng nói, hạ sủ mì lúc trước hắn bị đạn rổ không chế. Ly bỗng nhiên nhảy lên đến, ta đã nói rồi. Thời điểm đó hạ sủ mì một chút cũng không giống hạ sủ mì. Li trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung, kỳ thật ta lúc ấy đã cảm thấy có chút cổ quái. Hẹn ẩn chống đỡ cái cảm, gật gật đầu, dạng này xác thực liền có thể giải thích hạ sủ mì lúc ấy vì biểu hiện gì đến như vậy quái dị. Nói xong, nàng nhìn về phía nạ dù tổ, là huyễn thuật sao? Nạ dù tổ ngưng trọng gật đầu, cả cạ sĩ lao sư đã sớm nhìn ra. Cái gì? Y nụ rủ cả kỳ bạ phần nàn, nạ tạ gạ sĩ lao sư làm sao không sớm một chút mà nói cho chúng ta biết? Vì để cho đạn rộ mất đi hổ cả chi vị. Nạ dù tổ vì cả cạ sĩ lao sư giải thích, với lại muốn giải khai huyễn thuật, nhất định phải giết đạn rộ mới được. Cái gì huyễn thuật mạnh như vậy? Shikamaru đột nhiên hỏi. Thần thái của hắn từ đầu đến cuối không có phát sinh nhiều thiếu biến hóa. Liền xem như nghe được lần này giải thích, hắn cũng không muốn những người khác dễ dàng tiếp nhận kết quả này. Là xạ gì gặng? Nạ dù tổ nắm chặt nắm đấm, đàn dô bị băng vải bao phủ lên mắt phải bên trong tay ghép vũ trì hạ nhất tộc một thiên tài con mắt, cái kia con mắt có được có thể tại người khác trong lúc lơ đãng thao túng người khác ý chí năng lực. Nạ dù tổ gãi đầu một cái, nhìn về phía Hasumi, Hasumi, ngươi còn nhớ rõ cái kia con mắt chủ nhân là ai chăng? Uchiha Shishi. Hasumi trả lời. Ta giống như nghe qua cái tên này. Khi nạ ta nhỏ giọng nói ra, phụ thân đại nhân nói qua, hắn là một thiên tài nhị ra. Hiện tại đàn rồ chết rồi, Hasumi cũng sẽ không bị điều khiển. Nạ dù tổ cao hứng bừng bừng nói. Hắn không lo được cái gì Uchiha Shishi cùng đàn rồ, hắn chỉ biết là Hasumi trở về. Hasumi lúc ấy vì cái gì không chết? Shikamaru bén nhọn mà hỏi thăm, lúc ấy thi thể của ngươi là từ chúng ta thu thiệt lễ. Shikamaru. Nạ dù tổ mày nhân lại. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Sĩ Cả Mạ tại nhằm vào Hạ Sủ Mị. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Rõ ràng Hạ Sủ Mị đều trở về, vì cái gì còn muốn như thế hùng hổ dọa người? Rõ ràng sự tình đã bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển, vì cái gì còn muốn xách đã từng những cái kia không tốt hồi ức? Bởi vì Đạn Dỗ đại nhân cần ta giả chết, trở lại rút, trợ giúp hắn chấp hành một chút nhiệm vụ. Hạ Sủ Mị chậm rãi cúi đầu, nắm chặt mình tay. Hắn ấy nấy mọi người đều có thể nhìn ra. Nhiệm vụ gì? Nếu như trước đó Sĩ Cả Mạ không nguyện ý nhìn Hạ Sủ Mị, như vậy hiện tại Sĩ Cả Mạ liền gắt gao chỉ nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị một người nhìn. Sĩ Cả Mạ, Ý Nộ nhắc nhở hắn. Sĩ Cả Mạ mắt điếc hai ngơ, hắn chỉ ép hỏi lấy Hạ Sủ Mị, hắn cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ gì? Tìm họ Đồ Sĩ Mạ. Hạ Sủ Mị ngước mắt, nhìn xem Sĩ Cả Mạ nói ra, ta nói qua, đạn rồ trên người có xạ dị gặng, nhưng là trên người hắn không chỉ có một con xạ dị gặng, cánh tay phải của hắn cắm vào 10 cái xạ dị gặng, nhưng là cắm vào quá nhiều xạ dị gặng sẽ đối với thân thể tạo thành gánh vác. Hắn phải cùng họ Đồ Sĩ Mạ thời khắc giữ liên lạc, bởi vì ban đầu là họ Đồ Sĩ Mạ giúp hắn đem xạ dịn gặm cắm vào trong thân thể, đệ nhất hổ ca đại nhân tế bào cũng là họ Đồ Sĩ Mạ rót vào đàn rồ trong cơ thể, chỉ có hai cái này bảo trì cân bằng, đàn rồ mới sẽ không chết. Cho nên, hắn không thể rời bỏ họ Đồ Sĩ Mạ. Hạ Sủ Mị nói ra được thuộc về tầng cao nhất bí mật. Dù là Sĩ Cạ Mạ cũng khiếp sợ tắt tiếng một phút đồng hồ. Họ Đồ Sĩ Mạ đã chết. Sĩ Cạ Mạ nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị, khẳng định nói, ngươi đang nói láo. Ta không có nói láo, Sĩ Cạ Mạ. Hạ Sủ Mị bất đắc dĩ nhìn xem hắn, họ Đồ Sĩ Mạ không chết, hắn sẽ không chết, chỉ cần có một người trong thân thể tồn tại hắn chú ấn, là hắn có thể đủ tại người kia trong thân thể phục sinh. Ngươi đem họ Đồ Sĩ Mạ nghĩ quá đơn giản, xạ sủ kẻ cũng không giết chết hắn. Giết họ Đồ Sĩ Mạ so đánh chết Uchiha Mạ Đa Dạ cũng khó khăn. Đối với đạo mệnh cùng vĩnh sinh, họ Đồ Sĩ Mạ là chuyên nghiệp. Nếu như vậy, hắn há không phải chân chính đạt đến vĩnh sinh? Sakuza sắc mặt nghiêm trọng. Cho tới giờ khắc này mới thôi, ngoại trừ Sĩ Cạ Mạ, không có người lại hoài nghi Hạ Sủ Mị. Cái kia Hạ Sủ Mị mà kỳ đâu? Hắn chết sao? Sĩ Cạ Mạ nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị. Hắn không chết, nhưng hắn ẩn nấp rồi. Hạ Sủ Mị nói ra, ta có thể giả chết, hắn cũng có thể. Với lại muốn giết hắn, vẫn là phải đến đồng thời giết chết ta. Ta không chết, hắn tự nhiên cũng không chết được. Với lại, hắn hiện tại sẽ ngụy trang thành bộ dáng của ta, có đôi khi chính ta cũng chia không rõ. Cho nên, nếu như ta có một ngày công kích các ngươi, không nên lưu tình, bởi vì cái kia cũng không phải ta. Nạ dù tổ ôm lấy Hạ Sủ Mị bà bay, ta đương nhiên biết. Hạ Sủ Mị mới sẽ không tổn thương ta. Bé ngoan. Bốn trận chiến hảo hảo dạy ngươi là người. Hạ Sủ Mị khẽ bước Nạ dù tổ đầu chó. Sĩ Cạ Mạ thừa nhận, Nạ dù tổ cùng Hạ Sủ Mị giải thích hoàn toàn không có lỗ thủng. Thậm chí Nạ dù tổ cũng đã nói, cả cả sĩ đã sớm phát hiện Hạ Sủ Mị là bị đạn rổ xạ dìn gặng không chế. Sở dĩ không có nói cho mọi người, là vì tương kế tự kế, triệt để tiêu trừ đến từ đạn rổ thai hoàng ẩm. Đồng thời Uchiha Sisi cũng xác thực tồn tại. Nếu như Sĩ Cạ Mạ trở về cha tìm tư liệu hoặc là hỏi thăm lao cha, tương quan sự tình toàn bộ đều có thể hỏi ra. Cho nên, chỉ cần Hạ Sủ Mị có một tia nói láo vết tích, đều chạy không khỏi đi. Nhưng hắn có thể cùng Nạ dù tổ nói như thế chắc chắn, liền chứng minh đây hết thảy đều là thật. Sĩ Cạ Mạ chẳng qua là cảm thấy, cái này thật trùng hợp. Thật thật trùng hợp. Một loại khó nói lên lời cảm giác đánh lên trong lòng của hắn. Hắn toàn bộ lý trí đều tại nói cho hắn biết, không có vấn đề, không có chút nào logic lỗ thủng. Hạ Sủ Mị là bị điều khiển, mới biến thành lợi khí giết người. Đây hết thảy đều là đàn dò sai, mà không phải vô tội Hạ Sủ Mị. Thế nhưng là trực giác của hắn lại tại điên cuồng kêu gào. Không có đơn giản như vậy. Đây hết thảy tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn giống như giẫm tại tơ thép bên trên, phía dưới liền là vực sâu vạn trượng. Hắn giờ phút này quyết định tin hoặc là không tin, sẽ quyết định hắn là bình ổn đi qua tơ thép, vẫn là ngã vào vực sâu. Sĩ Cạ Mạ, ngươi thế nào? Ý Nỗ lo âu nhìn xem Sĩ Cạ Mạ. Sĩ Cạ Mạ sắc mặt rất khó nhìn. Hạ Sủ Mị đương nhiên biết Sĩ Cạ Mạ để ý cái gì, hắn mấp máy môi, cúi đầu xuống, thật xin lỗi, Sĩ Cạ Mạ, cụ hệ mẹ lao sư. Nhấc lên rùa hỉ cụ hệ mẹ, Sĩ Cạ Mạ không bị khống chế trợn nhìn mặt. Hắn lại nghĩ tới cụ hệ mẹ lao sư bị Hạ Sủ Mị vò thành một cục dáng vẻ. Hắn khống chế không nổi trong lòng lại tràn ngập lên sát ý, nếu như Hạ Sủ Mị thật sự là hung thủ, hắn lại trơ mắt nhìn hung thủ ở trước mặt hắn đạt được tha thứ, chẳng phải là rất châm chọc, rất buồn cười. Không đúng. Hạ Sủ Mị nhãn tỉnh sáng lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Sĩ Cạ Mạ, nếu như lúc ấy ta làm loại sự tình này, cái kia nói không chừng ta có thể đem cụ hệ mẹ lão sư khôi phục. Bởi vì quá kích động, hắn có chút nói năng lộn xộn. Ý của ta là, ta đã có thể thay đổi, vậy ta cũng có thể lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Nói không chừng, cụ hệ mẹ lão sư, nàng có thể trở về. Sĩ Cạ Mạ theo dõi hắn. Hắn cảm thấy loại chuyện này không có khả năng, nhưng hắn nhưng lại không bị khống chế trong lòng giấy lên một tia ngọn lửa. Ta sẽ thử. Sĩ Cạ Mạ, thật xin lỗi. Ngươi cho ta một chút thời gian, ta sẽ đền bù, chính ta phạm vào sai lầm. Hạ Sủ Mị ấy nấy cùng bi thương phảng phất muốn tràn đi ra. Nhìn xem để cho người ta cảm động lây. Ý Nộ rất muốn ra âm thanh an ủi, nhưng là lo lắng đến Sĩ Cạ Mạ, nàng vẫn là không có mở miệng. Nhưng Nạ Dụ Tổ hoàn toàn không có cố kỵ, Nạ Dụ Tổ không muốn để cho Hạ Sủ Mị đem cái gì đều ôm trên người mình, hắn bất mãn luôn nắn, không phải lỗi của ngươi, là đàn dỗ sai. Ngươi cũng là người bị hại. Đàn dỗ lại còn ở trên thân thể ngươi gieo xuống chú ấn, quá ghê tởm. Cái gì? Chú ấn? Bắt được từ mấu chốt, Sakuza lo âu nhìn về phía Hạ Sủ Mị,
giải khai sao?
Hạ Sủ Mị gật gật đầu, đàn rồ chết rồi, liền giải khai. Nhìn xem ánh mắt của mọi người đều lo âu nhìn về phía mình, Hạ Sủ Mị nghiêm túc nói, không cần lo lắng, cái này chú ấn chỉ là vì phòng ngừa chúng ta tiết lộ tình báo mà thôi, mỗi cái rụt thành viên đều muốn gieo xuống, với lại đàn rồ chết rồi, hiện tại chú ấn cũng đã biến mất. Hạ Sủ Mị lừa bọn họ, chú ấn sẽ không biến mất, dù hắn sẽ để phân thân của mình Sủ Nạ giao cho hắn đến thống lĩnh. Đàn rồ di sản đương nhiên là từ hắn đến toàn bộ tiếp thu. Hạ Sủ Mị một mình tiểu công ngụ. Hạ Sủ Mị, ngươi vẫn là đem bọn hắn đuổi nghịch xoay quanh đâu? Sai giúp Hạ Sủ Mị dọn dẹp trong phòng vệ sinh, hắn nhìn xem nằm ở trên giường Hạ Sủ Mị, nói ra. Hạ Sủ Mị hừ một tiếng, không nói gì. Sai không nghĩ tới, Hạ Sủ Mị dạng này vậy mà đều có thể cùng Nạ Dụ Tổ bọn hắn khôi phục quan hệ. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1000. Trạ cơ dạ 28667 4002, 40 triệu không. Hạ Sủ Mị trên giường lật ra cả người, phát hiện trên giường nhiều một cái gối. Đáng giận, là Nạ Dụ Tổ, muốn ta giúp ngươi ném đi sao? Sai tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn mở miệng hỏi. Hạ Sủ Mị lắc đầu, đương nhiên không ném. Ném hành động này không phù hợp hắn người thiết. Hạ Sủ Mị nằm ở trên giường, thời điểm ra đi nhớ kỹ khép cửa lại. Ngày mai, phân thân của hắn Su Nạ liền nên thức tỉnh. Sau đó phải trình diễn chính là giới Nị Dạ đại chiến khẩn cấp chủ bị hình thức. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1000. Trạ cơ dạ 28667 5002, 40 triệu không. Ta không thể lưu tại nơi này cùng ngươi cùng một chỗ sao? Sai đứng tại cửa trước, bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Không thể. Hạ Su Mi mỉm cười tự tuyệt. Tu dù mà Kỳ Nạ rủ tổ có thể đúng không? Sai nói ra câu nói này, liền bật ra chốt cửa. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 1000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 1000. Trạ cơ dạ 28667 6002, 40 triệu không. Lại cạch, cửa phòng bị nốt. Hạ Su Mi đem nhẫn cụ trong bọc rỗ hỉ cụ hệ nãy người cải tạo đặt ở trong tay thưởng thức. Nếu không nói hắn có dự kiến trước đâu. Hắn ban đầu ở cải tạo thời điểm, liền cho rùa hỉ cụ hệ nãy linh hồn lưu lại một tầng màng bảo hộ. Hạ Sủ Mị tay chạm đến người cải tạo trong cơ thể rùa hỉ cụ hệ nãy linh hồn. Hắn chậm rãi đem xoa tròn bông yến, đem rùa hỉ cụ hệ nãy dáng vẻ lại cho bóp trở về. Trong bụng hài tử hắn không có cải tạo, liền xem như đem rùa hỉ cụ hệ nãy biến thành người cải tạo thời điểm, con của nàng cũng không có bị Hạ Sủ Mị cải tạo, vẫn là lấy phôi thai hình thức tại cải tạo trong cơ thể con người dự dụng. Hạ Sủ Mị chớp mắt, trong lòng có một ý kiến hay. Nửa đêm, gia tộc Nạ Dạ đại môn bị gõ vang. Nạ Dạ nhà duy nhất thanh tỉnh sĩ cả mà đi mở môn. Hắn ban đêm có rất ít có thể ngủ đến lấy thời điểm. Nói một cách khác, liền là hắn đã mất ngủ rất lâu. Màn đêm vừa xuống, A Sú Mạ cùng Cụ Hễ Mễ lão sư sẽ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nghĩ đến A Sú Mạ cùng Cụ Hễ Mễ lão sư, sĩ cả mà hít sâu một hơi, hòa hoãn có chút vẻ mặt cứng ngắc. Kẹt kẹt, sĩ cả mà mở ra môn, hắn nhìn xem cổng thân ảnh, cả người đều cứng ngắc lại. Dù thì Cụ Hễ Mễ nhẹ khẽ bước bước bụng, hướng phía sĩ cả mà lộ ra tiểu dung. Đã lâu không gặp, sĩ cả mà là đang nằm mơ sao? Nhất định là đang nằm mơ chứ. Hắn mộng thấy qua rất nhiều lần Cụ Hễ Mễ lão sư, nhưng không có một lần trong mộng cảnh Cụ Hễ Mễ lão sư là an toàn. Onu, Sĩ Cạ Mạn hô hấp trì trệ, ánh mắt của hắn hướng bên cạnh di động. Hắn thấy được sắc mặt trắng bệnh tựa ở cạnh cửa Hạ Sủ Mị, tái nhợt hẳn là còn chưa đủ lấy hình dung. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, cơ hồ giống một cô thi thể. Tại dưới ánh trăng đều có chút trong suốt, giống như phải biến mất. Không phải là mộng. Sĩ Cạ Mạn nhờ xem Cụ Hễ Mễ lão sư, hốc mắt chuyển đến bén nhọn đâm nhói cảm giác. Đây không phải mộng. Hạ Sủ Mị hắn bỏ ra rất nhiều. Cụ Hễ Mễ sau khi tỉnh lại, Hạ Sủ Mị liền nói xin lỗi nàng, cũng đem những ngày này phát sinh sự tình đều giảng thuật một lần. Cụ Hễ Mễ dù sao cũng là thượng nhẫn nhị dạ, chính trị khiếu giác không thấp, nàng mơ hồ người được đạn rổ trên người âm như khí tức. Mặc dù không biết đưa nàng phục sinh, Hạ Sủ Mị đến cùng hy sinh cái gì, nhưng là Cụ Hễ Mễ có dự cảm, nhất định là vậy lớn hao tổn. Vốn chính là lỗi của ta nên chịu trách nhiệm. Hạ Sủ Mị thanh âm đều có chút nhẹ nhàng, trôi nổi trong không khí, rơi không tới trên mặt đất. Cụ Hễ Mễ bất đắc dĩ nói, ta biết chắc không phải nguyên nhân của ngươi. Nếu không Hạ Sủ Mị sẽ không tốn hao lớn như vậy tinh lực lại đưa nàng phục sinh. Hắn bị đàn rồ không chế. Giải thích người là Sĩ Cạ Mạn. Sĩ Cạ Mạn nghĩ, còn có cái gì tốt chất vấn đâu? Nếu như Hạ Sủ Mị là giả vờ, hắn lại có lý do gì đem Cụ Hệ Nại lao sư phục hồi như cũ đâu? Sĩ Cạ Mạn rõ ràng, toàn bộ phục hồi như cũ quá trình, Hạ Sủ Mị không biết bỏ ra nhiều thiếu. Cho nên, Sĩ Cạ Mạn tìm không thấy Hạ Sủ Mị cố ý làm như thế lý do. Hết thảy đều chỉ hướng một cái kết quả, cái kia chính là Hạ Sủ Mị là thật bị đàn rồ không chế. Rất muộn, ta muốn đi nghỉ ngơi. Hắn cũng hẳn là nghỉ ngơi. Cụ Hễ Mễ sờ lên bụng của mình, nàng cũng biết nên cho Sĩ Cạ Mạn cùng Hạ Sủ Mị trở lại một chút không gian. Vừa mới Sĩ Cạ Mạn kết hợp Hạ Sủ Mị giải thích, đầy đủ Cụ Hễ Mễ suy luận ra hết thảy chân tướng. Ta dẫn ngươi đi tìm Sạ Cụ Dạ. Sĩ Cạ Mạn nhìn xem Hạ Sủ Mị sắc mặt, bắt hắn lại tay hướng phía Sạ Cụ Dạ trong nhà đi đến. Vừa mới bắt lên, Sĩ Cạ Mạn tâm liền là trùng điệp nhảy một cái. Hạ Sủ Mị mạch đập yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Ngươi đến cùng làm sao đem Cụ Hễ Mễ lão sư? Sĩ Cạ Mạn cảm giác con mắt nhói nhói, tiết hầu bên trên giống như là chặn lấy một đoàn đông, lại nặng lại chát, ép tới hắn nói không được nữa. Hạ Sủ Mị muốn tránh thoát Sĩ Cạ Mạn tay, nhưng là lại không tránh thoát, toàn thân đều ở vào vô lực trạng thái. Ta chính mình là chữa bệnh nị dạ, ta biết ta hiện tại thân thể. Ta không sao,
Shikamaru.
Hatsumi hướng phía hắn cười cười, đem tay của mình rút ra. Thân thể của hắn, hắn muốn sửa thế nào tạo nên làm sao cải tạo.
Không được.
Shikamaru vẫn là cường ngạnh mang theo Hatsumi đi tìm Sakuza. Sakuza bị đánh thức còn có chút ngộng, đảo mắt nhìn xem sắc mặt trắng bệch Hatsumi, lập tức trái tim đều hơi kém đã mất đi nhảy lên.
Hatsumi, ngươi thế nào?
Sakuza phát hiện Hatsumi né tránh ánh mắt cùng Shikamaru vẻ mặt nghiêm trọng.
Shikamaru đem củ hệ nãy lão sư sự tình nói cho Sakuza nghe.
Sakuza sắc mặt siết chặt, nàng nắm lấy Hatsumi, không được, ngươi đến đi với ta bệnh viện làm toàn thân kiểm tra.
Không.
Hatsumi phản ứng rất lớn. Phát giác được Sakuza cùng Shikamaru kinh ngạc biểu lộ, hắn lại bắt đầu bù, không có chuyện, liền là
mất một chút máu.
Sakuza, ngươi ngày mai cho ta hầm một chút bổ huyết canh liền tốt.
Rất muốn uống ngươi nấu canh.
Rất cổ quái.
Hatsumi phản ứng.
Vội vã giấu giếm cùng nói sang chuyện khác.
Sakuza không còn dám chần chờ.
Hai người thừa dịp Hatsumi không có năng lực phản kháng, đem người khiêng đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra để y tá dọa đến mặt không có chút máu.
Hắn.
Trái tim của hắn.
Shikamaru nhìn về phía y tá, vội vàng truy vấn, trái tim của hắn thế nào?
Sakuza lại trước tiên đưa tay đặt ở Hatsumi ngực. Cảm nhận được trái tim tình huống, Sakuza nước mắt tuôn ra.
Sakuza lần thứ nhất hướng phía Hatsumi sinh khí, lần thứ nhất mắng hắn.
Hatsumi mạ hỉ tổ ngươi hỗn đản.
Ngươi làm sao dám?
Ngươi là muốn tức chết ta sao?
Nếu không phải Hatsumi hiện tại không chịu nổi, Sakuza phải đem hắn treo lên đến hành hung một trận mới nguôi giận.
Cùng lúc đó, y tá cũng đem kết quả kiểm tra nói cho Shikamaru.
Ân.
Nói thế nào?
Trái tim của hắn.
Thiếu một nửa.
Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua trái tim thiếu một nửa còn có thể sống được.
Y tá chấn kinh rời đi phòng bệnh.
Shikamaru cả người như bị sét đánh.
Ta muốn nói cho nạ rủ tổ cùng cả Kakashi lão sư, bọn hắn nhất định sẽ mang chết ngươi.
Mới sẽ không.
Hatsumi không gạt được, dứt khoát liền không dối gạt.
Hắn nằm tại trên giường bệnh, còn có thể cười được, ta cái này không hào hào sao.
Mất đi một nửa trái tim ta lại không chết được.
Nếu như bọn hắn muốn nhìn, hắn còn có thể đem trái tim bóp thành các loại hình dạng.
Chuột Maki, Donan đục đều được.
Chỉ là có chút mà khảo nghiệm tay nghề.
Đem rùa hỉ củ hệ mẹ bóp thành trước kia dáng vẻ hoàn toàn chính xác phế đi hắn không ít tinh lực.
Liền sợ đem rùa hỉ củ hệ mẹ từ mỹ nữ bóp thành xỉu nữ.
Sakuza bị hắn cái này không thèm để ý thái độ tức giận đến trái tim đau,
vừa tức vừa đau lòng,
muốn đem Hatsumi nắm hạ giường bệnh hành hung một trận.
Thế nhưng là Hatsumi cũng không phải nạ rủ tổ,
kém xa nạ rủ tổ kháng đánh.
Ngươi có phải điên rồi hay không?
Shikamaru gắt gao nhìn chằm chằm Hatsumi.
Ta không điên, mất đi một nửa trái tim, ta không chết được.
Hatsumi nghiêm túc nhìn xem Shikamaru.
Không chết được, nhưng là sẽ nửa chết nửa sống. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ cùng chết khác nhau ở chỗ nào?
Shikamaru không biết Hatsumi mà hỉ tổ sao có thể xuẩn thành dạng này.
Thật xin lỗi, đừng nóng giận, Shikamaru.
Hatsumi an ủi Shikamaru.
Shikamaru không chịu nổi.
Hắn hít sâu một hơi, mau chóng rời đi phòng bệnh.
Hắn không muốn bị Sakuza cùng Hatsumi nhìn thấy nước mắt.
Sakuza tại trong phòng bệnh hung tợn uy hiếp Hatsumi, ngươi chờ đó cho ta.
Ngày mai ta sẽ nói cho mọi người.
Ta muốn để mọi người đều đến cấp ngươi một bài học.
Miễn cho ngươi còn làm loại này hù chết người sự tình.
Sẽ không, ta có chừng mực.
Muốn đem củ hệ mẹ lão sư phục hồi như cũ, nhất định phải có được năng lực của ta.
Nhưng là năng lực không cách nào chuyển di.
Máu cũng vô dụng,
cũng chỉ có thể thử một chút trái tim.
Sakuza bây giờ nghĩ cho Hatsumi mổ sọ, nhìn xem trong đầu hắn đang suy nghĩ gì.
Ngươi còn thử qua thay máu?
Hatsumi, ngươi còn dám làm tiếp một chút tức chết ta sự tình sao?
Trong phòng bệnh truyền đến Sakuza gầm thét.
Phòng bệnh bên ngoài, Shikamaru che mắt, nước mắt từ khe hở bên trong tràn ra tới.
Trong phòng bệnh, Sakuza giáo huấn xong Hatsumi, nàng xem thấy ngoan ngoãn nằm ở trong chăn bên trong Hatsumi, tâm vừa mềm thành một vũng nước, nàng ngồi tại Hatsumi bên người, nhìn thấy Hatsumi bởi vì dã rời chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Nàng sờ lấy Hatsumi tay, đặt ở gương mặt của mình, một mực đối tiếp hắn.
Thiện lương đến làm cho đau lòng người vừa tức đến người muốn đánh hắn, liền là Hatsumi.
Không có bị khống chế Hatsumi, vẫn là lúc trước Hatsumi.
Thật tốt.
Sakuza khép lại hai mắt.
Chương 75.
Diễn kịch giống ăn cơm đơn giản như vậy. Chương 75. Diễn kịch giống ăn cơm đơn giản như vậy. Hơi lạnh gió sớm quét lên phòng bệnh trên cửa sổ treo lụa trắng. Trước giường bệnh trong bình hoa đã cắm lên một chùm tươi mới, mang theo giọt sương bách hợp.
Sakuza chậm rãi mở mắt ra.
Nàng luốt luốt cổ, nhìn xem trên giường ngủ say sưa Hatsumi, khóe miệng không tự chủ được giơ lên mỉm cười.
Nàng đứng dậy, thay Hatsumi sắp xếp chăn đệm về sau, dự định về nhà cho Hatsumi nấu canh.
Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn xem Hatsumi đem tự mình làm đồ ăn ăn sạch ánh sáng, Sakuza luôn có một loại quỷ dị cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Đây là nàng hoàn thành lại nhiều nhiệm vụ đều không cho được nàng.
Nàng đã nói với mụ mụ loại cảm giác này.
Kết quả mụ mụ nói, cho ba ba cùng nàng nấu cơm thời điểm, nhìn xem bọn hắn ăn hết, cũng sẽ có loại này cảm giác hạnh phúc.
Sakuza bị mụ mụ trả lời dọa sợ.
Nàng tranh thủ thời gian ở trong lòng cho mình làm vô số lần ta thích xạ sụ kẻ tâm lý ám chỉ.
Các loại xạ cụ dạ dẫn theo hai cái đại hộp cơm tiến vào Hatsumi phòng bệnh thời điểm, phát hiện trong phòng bệnh đầy áp người.
Mà thân là bệnh nhân Hatsumi đang tiếp thụ nhiều mặt phê bình.
Quá không ra gì, Hatsumi, ngươi tại không nói cho chúng ta biết mọi người tình huống dưới, làm chuyện nguy hiểm như vậy.
Kakashi đứng núi chịu sào.
Hatsumi,
phân thân là sẽ không bỏ qua tốt như vậy giáo huấn bản thể cơ hội.
Hatsumi, ngươi quá làm ẩu.
Kẻ nần anh khí mặt mày mang theo nghiêm túc. Khi bọn hắn nhìn thấy cụ hệ mẹ lão sư thời điểm, liền lập tức chạy tới hỏi thăm Sikamaz. Tại Sikamaz nơi đó đạt được Hạ Sủ Mị tình huống, bọn hắn cơ hồ đều bị dọa đến phản ứng không kịp. Đã mất đi một nửa trái tim, loại chuyện này Hạ Sủ Mị sao có thể làm ra được? Quá nguy hiểm, còn tốt Hạ Sủ Mị không có chuyện. Hinata lo âu nói ra. Trong lòng mọi người đều là một trận hoảng sợ. Đúng vậy à, còn tốt chưa từng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nếu không, vừa mới giải trừ hiểu lầm, lại phải mất đi đồng bạn. Cảm giác này mới thật để cho người chịu không được. Cụ hệ này lao sư, đi xin kiểm sao. Hạ Sủ Mị nhìn về phía rùa hì cụ hệ này, cố gắng nói sang chuyện khác. Ánh mắt của mọi người lại đều tập trung vào rùa hì cụ hệ này trên thân. Nói lên đến, cụ hệ này lao sư vậy mà thật có thể được cứu trở về. Quá lợi hại. Mặc dù lợi hại, nhưng không nghĩ để Hạ Sủ Mị thử một lần nữa. Loại chuyện này về sau vẫn là tốt nhất đều không sắp xảy ra mới tốt. Rùa hì cụ hệ này nhìn một chút bên người xỉ cả mặt cùng trên giường bệnh Hạ Sủ Mị, nhẹ tay phủ nhô lên bụng, gật gật đầu, yên tâm đi, bác sĩ nói rất khỏe mạnh. Xì cả mặt thở dài một hơi. Hạ Sủ Mị cũng lộ ra tiểu dung, vậy là tốt rồi. Đột nhiên, Hạ Sủ Mị trên trán truyền đến một trận ôn nhu xúc cảm. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mễ hôn một cái trán của hắn, mang theo mẫu thân ôn nhu, cảm ơn ngươi, Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị có thể nhìn thấy Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mễ khỏe mắt lấp lóe nước mắt. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mễ cũng không sợ chết, nàng chỉ là không nguyện ý mất đi đứa bé này. Cho nên, có thể cứu sống đứa bé này Hạ Sủ Mị, nàng vạn phần cảm tạ. Hạ Sủ Mị ngượng ngùng sờ lên cái trán. Xì cả mà ránh mắt phức tạp dừng lại tại Hạ Sủ Mị trên thân. Cả người hắn lại cảm nhận được ban đầu ở truy hồi xạ sủ kẻ trong kế hoạch từ bỏ Hạ Sủ Mị loại kia cảm thụ. Ấy nấy, đau lòng, sợ hãi. Sikamaz, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là vì ngươi mới cứu cụ hệ này lao sư. Hạ Sủ Mị hướng phía Sikamaz cười cười, vừa nhìn về phía rùa hỉ cụ hệ này, là bởi vì ta không nỡ cụ hệ này lao sư chủ nghệ, còn có ta muốn nhìn xem Hạ Sủ Mạ lao sư hải tử có thể hay không cũng cùng Hạ Sủ Mạ lao sư có tròm dâu dài. Đám người hữu thiện cười ra tiếng. Cụ hệ này mang theo buồn rầu nhưng lại kiên định nói, dâu dịa không nhất định có. Nhưng là giống cha hắn như thế hút thuốc lời nói, ta thế nhưng là sẽ đánh hắn. Ha 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 ha. Xì cả mà nghe bên thai hoan thanh tiểu ngữ, phản phất giống như cách một thế hệ. Hắn nhìn bên cạnh cụ hệ mẹ lao sư cùng trên giường bệnh cười Hạ Sủ Mị, trong mắt chậm rãi tràn ra nụ cười nhẹ nhõm. Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cửa sổ. Đối phương mặt nạ trên mặt cùng trên thân quen thuộc áo choàng biểu lộ thân phận của đối phương. Hồ cả đại nhân tỉnh lại. A Bu Nhi giả cực lực áp chế cảm xúc, nhưng trong giọng nói vẫn là để lộ ra vẻ kích động. Quá tốt rồi. Sakura kích động ôm lấy Hạ Sủ Mị. Quả nhiên Hạ Sủ Mị đáng tin nhất. Sakura cọ sát Hạ Sủ Mị tóc. Hạ Sủ Mị hôm qua về thôn về sau liền đi nhìn phân thân tình huống. Tinh khiết giả bệnh. Hạ Sủ Mị bố trí nhiệm vụ, phân thân liền không tốt lại tiếp tục nằm. Cho nên, hôm nay Sủ Nạ thức tỉnh, tại Sakura cùng Cổ Nổ Hạ cái khác nhị dạ xem ra, cũng là bởi vì Hạ Sủ Mị cái này ngoại trừ Sủ Nạ đại nhân bên ngoài mạnh nhất chữa bệnh nhị dạ trở về mang đến kết quả. Hồ ca đại nhân tình huống hiện tại thế nào? Sakura không kịp chờ đợi hỏi. A Bu nhị dạ gật gật đầu, tình huống rất tốt, ta còn muốn đem tin tức này thông tri cho cái khác nhị dạ. Cáo lui. Thân ảnh của hắn cùng một trận gió giống như lướt qua cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Sủ Mị xuống giường, ta muốn đi gặp Hổ Cả đại nhân. Sakura lông mày lập tức bật lên, không được. Ngươi mình bây giờ thân thể đều rất yếu đuối. Thế nhưng là ta hiện tại là tại Cổ Nộ Hạ. Hạ Sủ Mị thốt ra. Hơn nữa còn có các ngươi tại. Có cái gì so đợi tại Cổ Nộ Hạ, đợi tại các ngươi bên người an toàn hơn đây này. Hắn ánh mắt sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Sakura. Ôn Nhu rủ xuống mái tóc dài màu xanh lam mềm nhũn địa khoác lên bờ vai, dị sắc con ngươi giống như là chân quý lưu ly. Ai có thể cự tuyệt một con mèo nhỏ đâu? Sakura hoàn toàn cự tuyệt không được, nàng sẽ chỉ dung túng. Những người khác cũng giống vậy. Ly bị Hạ Sủ Mị lời nói cảm động đến nước mắt rưng rưng, hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định, không sai. Ai muốn thương tổn Hạ Sủ Mị, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ly giống như là đang tìm kiếm địch giả tượng, ánh mắt từ bên người cái khác nhị dạ trên thân sẽ qua. Nệ Dị bất đắc dĩ nâng chán, rất muốn ngăn cản Ly cái này tinh lực quá tràn đầy hành vi, kỳ thật hắn chủ yếu là cảm thấy ở trong thôn một mực bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu rất mất mặt. Tại Cổ Nổ Hạ tại sao có thể có người tổn thương Hạ Sủ Mị? Nhất là bọn hắn còn đi tại Ly bên người. Đó là, muốn tổn thương Hạ Sủ Mị, cũng phải trước qua cửa ải của ta. Y Nụ Dụ Cả Kỳ Bạ Dương Dương đắc ý chỉ mình. Đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp hướng lấy Sủ Nạ chỗ trong doanh trướng đi đến. Đi tại phía trước nhất cả cạ xì xốc lên thật dày màn che. Mọi người lục tục đi vào, rộng rãi doanh trướng rất nhanh liền trở nên chen chúc bắt đầu. Tú Nạ đang tại sức sống bắn ra bốn phía địa cơ cô. Trước mặt bày đầy chân heo cơm, mì thịt bò, cả sủ ông. So Sù Nạ mặt còn lớn hơn bắt bất quá 5 giây liền bị nàng giải quyết xong. Làm ăn no về sau, nàng thỏa mãn địa đánh một cái ở một cái. Tù Nạ lúc này mới bắt đầu mắt nhìn thẳng tiến đến Lý Dạ. Hồ Cả đại nhân, nhìn xem ngươi rất tinh thần thật sự là quá tốt. Cả Cả Sĩ dùng nhàn nhạt người chết ngữ khí biểu đạt đối thân là Hồ Cả Sù Nạ lo lắng. Cả Cả Sĩ là nhất tha thiết địa hy vọng Sù Nạ có thể tỉnh lại người. Dù sao từ mới vừa lên đảm nhiệm đệ lục còn không có nửa tháng đản rồ sau khi chết, trong thôn rắn mất đầu, cũng không biết là người điên nào hướng đại danh đề cử hắn làm đệ lục Hồ Cả. Doa đến cả cạ xì mấy ngày nay là ăn không ngon, ngủ không ngon. Hiện tại đệ ngũ hồ cạ tỉnh lại, hoàn toàn là giải cạ cạ xì khẩn cấp. Hồ cạ vị trí này, ai ngồi ai biết. Tú Nạ sờ lên tròn bao bụng, hài lòng đảo qua trước mắt cái này một vòng nì ra. Nàng hướng phía Hạ Sụ Mị vẫy tay, "Đến, để cho ta sờ sờ, có hay không gầy?"
Hạ Sụ Mị, phân thân giáo dục hành động, việc này không nên chậm trễ.
"Gầy."
Hạ Sụ Mị đương nhiên không lúc đích.
Tu Nạ cẩn thận quan sát một cái, cố ý nói ra,
"Hạ Sụ Mị."
Cả Cả Sĩ dùng hắn lãnh đạm không phập phồng chút nào địa ngữ điệu nói ra, "Tu Nạ hôn mê trong khoảng thời gian này, trong thôn phát sinh nhiều thiếu kinh thế hãi tục biến hóa, bao quát Hạ Sụ Mị bị đạn rồ không chế sự tình."
"Uchiha Sĩ mạn dễ kỳ hữu xạ gìn làm sao?"
Tu Nạ thở dài một hơi, có chút ấy náy nhìn qua Hạ Sụ Mị, "Là ta sơ sót, chẳng ai ngờ rằng lúc ấy Uchiha nhất tộc mất tích thiên tài Uchiha Sĩ lại bị đạn rồ đảo đi một con mắt."
Nàng lời nói xoay chuyển, mang theo một chút lăng lệ, bất quá hắn có thể làm được loại chuyện này, một chút cũng chẳng có gì lạ.
"Hokage đại nhân, trước đó không lâu cử hành ngũ ảnh hội đàm bên trên, Uchiha Mạ đã dạ hướng ngũ đại quốc tuyên chiến. Chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ tới."
Hạ Sụ Mị đem ngũ ảnh hội đàm bên trên phát sinh hết thảy đều cẩn thận địa nói ra.
Tu Nạ lắng nghe. "Ngay tại hôm qua, Hỏa quốc, Phong quốc, Lôi quốc, Thủy quốc, Thổ quốc năm nước đại danh đều đồng ý tổ kiến Nghị Dạ liên quân đối kháng Akatsuki tổ chức quyết định."
Cả Cả Sĩ nói ra.
"Ngũ đại quốc liên hợp, thật sự là khó gặp thắng cảnh. Bất quá liền xem như ngũ đại quốc không nguyện ý cũng không thể không liên hợp, dù sao Akatsuki tổ chức hiện tại uy hiếp thật sự là quá lớn. Đối phương người lãnh đạo nhưng mà năm đó cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng một chỗ gây dựng cổ nổ hạ, kết thúc loạn thế cường đại nhị dạ Uchiha mà đã dạ. Không có người sẽ hoài nghi Uchiha mà đã dạ thực lực. Liên cùng không có người sẽ chất vấn sẻn dù hạt hỉ dạ mà thực lực. Tổ kiến nhị dạ liên quân."
Dù Nạ cười ý vị thâm trường, thật thua thiệt sủ chỉ cả cùng dạy cả nguyện ý hợp tác ca.
Nói rõ tình huống đã rất tồi tệ.
Cả Cả Sĩ nói ra.
Dù Nạ sắc mặt chậm rãi ngưng trọng xuống tới, nàng thở ra một hơi, Uchiha mà đã dạ, hắn thật còn sống sao? Cùng với nàng tổ phụ cùng thời đại người, làm sao có thể đến bây giờ còn sống?
Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng từ những gì hắn làm nhìn lại hẳn là không sai.
Cả Cả Sĩ nói ra.
Lời này là chân chính Cả Cả Sĩ sẽ nói.
Làm thân phận của Hạ Sủ Mì chế ra Cả Cả Sĩ, trong lòng của hắn lại không phải nghĩ như vậy.
Uchiha Mạ đã dạ cái loại người này, làm sao lại mang mặt nạ?
Nhất là tại Senju Hashira Mạ chết về sau.
Senju Hashira Mạ một chết, Uchiha Mạ đã dạ còn sợ ai?
Tại giới Nghị Dạ bên trong lại làm sao có thể mang mặt nạ làm việc, giả muốn chết?
Vừa nhìn liền biết là có người cáo mượn oan hùng.
Nhưng là đối với tình báo thiếu thốn, lại đối Uchiha Mạ đã dạ không hiểu rõ hậu thế Nghị Dạ tới nói, quả thật bị lừa gạt cũng là không gì đáng trách. Lại phải buộc phát chiến tranh rồi.
Dù Nạ trong lòng rất nhiều cảm khái, không nghĩ tới Uchiha nhất tộc cân đoán lại sẽ liên lụy toàn bộ giới Nghị Dạ.
Giới Nghị Dạ loạn hay không, Uchiha nhất tộc định đoạn.
Phàm là Uchiha nhất tộc tộc nhân có thể an phận một chút, đều không có nhiều chuyện như vậy.
Nhưng lại không có cách nào.
Uchiha nhất tộc huyết dịch bên trong giống như trời sinh liền chạy xuôi sao động bất an thiên tính.
Sau khi ăn xong lập tức tổ chức hội nghị.
Tu Na nghiêm túc nói ra, chuẩn bị nên đón chiến tranh.
Doanh trướng lập nên lâm thời phòng họp.
Tu Na ngồi ở chủ vị, nhìn xem cự phòng họp lớn ngồi đầy cổ nổ hạ Nghị Dạ, nhẹ gật đầu, mọi người đều đến nữa nha.
Đương nhiên, còn có một bộ phận Nghị Dạ tới không được.
Bọn hắn chết tại vẹn xâm lấn ngày đó.
Trừ cái đó ra, cái khác Nghị Dạ đều đến đông đủ.
Hiện tại tổ chức hội nghị tác chiến.
Tu Na nói ra lần này chủ đề của hội nghị.
Đầu tiên từ dự trữ lương thực cùng nhẫn cụ bắt đầu.
Đem Nghị Dạ chia làm lính tác chiến cùng bộ đội tiếp viện.
Thảo luận lấy tiểu đội hình thức tạo thành lính tác chiến, đem tất cả Nghị Dạ danh sách cầm đến nơi đây.
Tu Na rũa ra ngón tay gõ bàn một cái.
Không ít Nghị Dạ lục tục ngoe đứng dậy, đưa trong tay danh sách đưa cho Tu Na.
Doanh trướng bên trong, ngoại trừ cổ nổ hạ tư thâm thượng nhẫn Nghị Dạ bên ngoài, chỉ ngồi Hạ Sủ Mị cùng Sĩ Cả mà hai cái niên kỷ nhỏ bé người mới.
Hạ Sủ Mị là đệ ngũ hổ cả lệ thuộc trực tiếp đệ tử, với lại niên kỷ mặc dù nhỏ, năng lực làm việc đó là rõ như ban ngày.
Sĩ Cả mà làm nạ giả nhất tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất, trí thông minh so với hắn thân là cổ nổ hạ đại nào phụ thân còn cao hơn.
Ngồi ở chỗ này cũng không có ai nghi vấn.
Phát giác được Sĩ Cả mà ánh mắt liên tiếp nhìn về phía hổ cả bên người đại nhân ngồi Hạ Sủ Mị, Sĩ Cả cụ có chút túi đầu, hạ giọng nói với Sĩ Cả mà, mặc dù bị gọi tới tham gia hội nghị tác chiến, nhưng ngươi còn rất trẻ.
Sĩ Cả cụ nói như vậy là hy vọng Sĩ Cả mà không cần vì vậy mà sinh ra tâm tính biến hóa.
Cẩn thận nghe kỹ, không cần bỏ sót.
Sĩ Cả cụ dặn dò,
ta sẽ ghi lại tất cả nội dung.
Sĩ Cả mà trịnh trọng gật đầu.
Hắn biết lần này hội nghị cùng dĩ vãng nhiệm vụ hội nghị hoàn toàn không giống.
Lần này là chiến tranh hội nghị.
Lần thứ tư giới Nghị Dạ đại chiến liền muốn bắt đầu sao?
Đang ngồi còn có đối hòa bình ôm lấy viễn tưởng Nghị Dạ, không nguyện ý tin tưởng hòa bình cứ như vậy kết thúc, bọn hắn sẽ nên đón ác ngộng chiến tranh.
Có thể coi là Uchiha Mạ Đa Dạ, hắn cần ngũ đại quốc kết mình tới đối phó sao?
Cũng có người đối Uchiha Mạ Đa Dạ thực lực làm ra chất vấn.
Hạ Sủ Mị cùng Sĩ Cả Mạ đồng thời nhìn về phía cái kia thượng nhẫn Nghị Dạ.
Đó là một cái tương đối tuổi trẻ thượng nhẫn Nghị Dạ.
Đối phương cũng không phải là tùy tiện, mà là chân chân thật thật địa để lộ ra mê mang.
Ngẫm lại cũng thế, đối với một cái đã biến mất tại thời đại trường hà bên trong nhân vật lịch sử, hiện tại Nghị Dạ có rất ít rõ ràng nhận biết.
Huống chi, theo Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bọn hắn thời đại kia kết thúc, giới Nghị Dạ thực lực tổng hợp bắt đầu dần dần trưởng.
Năm đó Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ như thế Nghị Dạ đối với hiện tại Nghị Dạ mà nói, hoàn toàn là không thể tưởng tượng.
Dù sao không có thấy tận mắt từng tới, tự mình trải nghiệm qua.
Bất quá cũng không quan hệ, dù sao cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tới.
Tu Na tức giận vỗ mặt bàn, nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất linh ạ cả sủ kỳ dựa vào nạ gạ tổ một người liền hủy diệt Konoha, đã quên đi chuyện này sao? Tu nạ chỉ dùng một câu liền có thể giúp bọn hắn tỉnh táo lại. Tạm thời trước không đề cập tới Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực, vẹn vẹn một cái nạ gạ tổ Konoha đều không đối phó được. Húng chi là làm chân chính thủ lĩnh Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thật có lỗi, xin cho ta lắm miệng. Hatsumi ôn hòa gật gật đầu, nói với mọi người nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc còn trẻ liền đã trở thành cùng đệ nhất hồ ca đại nhân nổi danh lý dạ, nếu như qua nhiều năm như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực chỉ mạnh không yếu, chí ít có thể lấy khẳng định, so nạ gạ tổ phải cường đại càng nhiều. Một cái nạ gạ tổ liền đã để cổ nổ hạ gặp tai họa ngập đầu. Đối Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực đưa ra chất vấn người lý dạ kia ngậm miệng lại, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Kakashi nói bổ sung, chư vị đừng quên, còn có vĩ thú. Akatsuki tổ chức đã được đến thất vi đến nhất vi vĩ thú. Ở đây đều rõ ràng vĩ thú lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Thời kỳ chiến tranh vĩ thú liền là các quốc gia chiến đấu binh khí. Mỗi một trận liên quan đến vĩ thú chiến tranh, tử vong nhân số đều tưởng có thể sợ. Chiến cuộc cũng là hiện lên tính áp đảo kết quả. Nếu như bọn hắn coi vĩ thú là thành binh khí sử dụng, nhất định phải làm đến sức chiến đấu tại nạ gạ tổ phía trên dự định. Kakashi tiếng nói vừa ra, Tú Nạ nghiêm túc nhìn chằm chằm đám người, nếu như tình huống biến thành như thế, có thể nói ngũ đại quốc. Không, toàn thế giới đều tương nên đến hủy diệt nguy cơ. Đã cấp bách. Không khí khẩn trương đã bắt đầu lan tràn. Trong không khí trình độ giống như đều trở nên nặng nề bắt đầu. Ép tới người đầu vai cùng trong lòng đều là chịu nặng. Thượng Nhẫn Nghị giả nhóm nhẹ gật đầu, trong lòng theo hộ cả đại nhân lời nói làm ra nhận thức mới. Chỉ là hiện tại vẫn là vô kế khả thi, phải biết chiến tranh không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần địa đánh nhau. Tình báo, nhân lực, vật lực. Nhiều phương diện cạnh tranh bên trong, tình báo lại biến thành quyết định chiến đấu thành bại yếu tố mấu chốt. Hộ cả đại nhân, chúng ta minh bạch cuộc chiến tranh này tính nghiêm trọng, thế nhưng là chúng ta biết Uchiha Mạ Đạ Dạ cứ điểm sao? Một cái nghị giả đặt câu hỏi. Ngay cả địch nhân cứ điểm cũng không biết, cái kia chẳng phải trở nên buồn cười sao? Tu Na nhìn về phía Shikaku. Shikaku đứng lên đến, đối trong doanh trướng mọi người nói, chúng ta bây giờ đã biết Uchiha Mạ Đạ Dạ đại khái cứ điểm, vừa rồi thu vào Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ẵng cô bộ đội liên hệ, xác nhận phát hiện hư hư thực thực Uchiha Mạ Đạ Dạ nghị giả. Hiện tại đang tại tiến một bước điều tra tình huống tạc kẽ. Shikaku sau khi nói xong ngồi xuống. Mặc dù thân là hổ cạn sú nạ lâm vào hôn mê, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cổ nổ hạ thượng tầng đều là ăn không ngồi rồi. Thượng tầng cơ cấu vẫn như cũng là đều đâu vào đấy vận chuyển, sẽ không bởi vì hổ cạn xảy ra chuyện liền dẫn đến tê liệt. Ngũ ảnh hội đàm sau khi kết thúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyên chiến lập tức làm trên tầng tinh anh các nhị dạ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc ấy trước tiên liền phái ra Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ẵng Cổ làm bộ đội trinh sát đội trưởng, dùng hết khả năng truy tung Uchiha Mạ Đạ Dạ tung tích, tránh cho cùng địch nhân trực tiếp xảy ra chiến đấu, chỉ theo dõi cùng quan sát tình báo. Một khi bị phát hiện, lập tức rút lui. Hội nghị một mực kéo dài hơn 2 giờ, chủ yếu liền là đối tổng thể chiến tranh chuẩn bị tiến hành an bài. Về phần đến tiếp sau càng thêm kỹ càng kế hoạch tác chiến, thì cần muốn chờ ngũ ảnh một lần nữa trao đổi về sau lại định đoạt. Hội nghị sau khi kết thúc, một bộ phận nhị dạ đều riêng phần mình đón lấy nhiệm vụ, bắt đầu bận rộn. Hạ Sú Mị cùng Sĩ Cả Mạ thì là đi theo Sú Nạ tiến nhập Sú Nạ hiện tại làm việc trong doanh trướng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thân là cựu vĩ dị nụ dị kỳ nạ dụ tổ an nguy, tóm lại, vô luận như thế nào, tuyệt đối không có thể làm cho nạ dụ tổ tại dạng này mấu chốt tiết điểm bị ạ cả sủ kỳ tổ chức đoạt đi. Tu Nạ một bên đi vào bên trong, một bên thần sắc kiên định nói. Sĩ Cả Mạ tán đồng gật đầu. Akatsuki tổ chức đã tập hợp đủ 7 con vĩ thú, còn kém bắt vĩ cùng cựu vĩ liền có thể hoàn thành cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng nói tới thập vĩ. Cựu vĩ lực lượng đã đầy đủ kinh khủng, càng đừng đề cập một cái dung hợp 9 cái vĩ thú thập vĩ. Cho đến lúc đó, thập vĩ thế tất lại biến thành Akatsuki tổ chức trong tay mọi việc đều thuận lợi chiến tranh binh khí. Vẹn vẹn một cái thập vĩ, liền có thể để ngũ đại quốc liên quân không ứng phó quá nổi. Cho nên, tuyệt đối không có thể làm cho Akatsuki tổ chức dung hợp cựu vĩ cùng bắt vĩ, chế tạo ra thập vĩ. Đây là mấu chốt nhất một điểm. Lần này giới nghị ra đại chiến, trực tiếp mục đích là vài bảo hộ bắt vi cùng cửu vi chiến tranh, căn bản mục đích là vì ngăn cản giới nhị dạ luân hãm, một trận việc quan hệ giới nhị dạ tổn vong chiến tranh. Hạ Su Mị nhìn một chút bên người trầm tư Sĩ Cả Mạ. Trong doanh trướng, Sakuza đã bắt đầu giúp Su Na thanh lý văn kiện. Công việc này lúc trước là Sĩ Dùn tại làm, bất quá Sĩ Dùn tại vẹn tập kích cổ nổ hạ thời điểm đã mất đi sinh mệnh, phần công tác này liền tự động bị Sakuza ôm đồm đi qua. Bao quát nuôi tiểu hương chư tôn tần làm việc. Su Na vừa ngồi xuống, trước mặt liền xuất hiện một tên hạ bù. Nạ dù tổ vừa mới tại ý chỉ cả rẽ mẹn biến mất. A bu nửa quỳ trên mặt đất, bẩm báo nói. Tu nạ con ngươi co rụt lại, nắm đấm nện ở trên bàn, không ai có thể tại cổ nổ hạ cướp đi nạ dù tổ. Hatsumi, Shikamaru, Sakuza. Các ngươi hiện tại lập tức đi tìm nạ dù tổ. Vâng. Nếu là từ ý chỉ cả rẽ mẹn biến mất, Hatsumi tự nhiên đi trước ý chỉ cả rẽ mẹn. Hắn hướng tới ủ chia đại thúc hỏi thăm nạ dù tổ tình huống. Đại thúc đem nạ dù tổ biến mất tràng diện cẩn thận địa tô lại vẽ ra đến. Hatsumi từ đại thúc sinh động như thật địa trong miêu tả, đoán được cái gì? Nạ dù tổ hẳn là bị người thông linh rời đi. Hạ Sú Mị ngồi tại tiệm mì chờ lấy Nạ Dù Tổ trở về. Chẳng được bao lâu, bình một tiếng, Nạ Dù Tổ lại bật đi ra. Hắn nháy mắt, ánh mắt chậm rãi rơi vào Hạ Sú Mị trên thân. Đi thôi. Hạ Sú Mị đem hắn kéo đến, đem hắn dẫn tới Sù Nạ trước mặt. Sì Cả Mạ cùng Sạ Cụ Dạ cũng bay về rồi. Nhìn thấy sống sờ sờ Nạ Dù Tổ, hiển nhiên đều thở dài một hơi. Đi gậy ạ mạn nơi đó. Tu Nạ lặp lại một lần Nạ Dù Tổ lời nói. Đúng, được cho thêm lịch hướng thông linh chi thuật. Nạ dù tổ không rõ ràng cho lắm, hắn liền biến mất trong một giây lát, mọi người làm sao lo lắng như vậy hắn? Gệ ạ mà tại sao phải triệu kiến ngươi? Tuna hỏi. Gệ ạ mà cho ta tiên đoán. Nạ dù tổ gãi gãi đầu, hắn lúc ấy đứng tại gệ ạ mà trước mặt cũng là một mặt ngộ. Tuna lập tức truy vấn, gệ ạ mà nói cái gì? Ta tựa hồ sẽ đi nghỉ phép nào, gặp mì chỉ bạch tuộc. Dù sao nạ dù tổ nghe không hiểu nhiều lắm. Hắn chỉ có thể đem gệ ạ mà ngôn ngữ đơn giản lặp lại một lần. Hắn cố gắng hồi ức, tựa như là bạch tuộc sẽ đến hiệp trợ ta, chi tiết tình huống gệ ạ mà giống như cũng không biết. Còn có. Nạ dù tổ trầm mặc một hồi, hắn cúi đầu thấp xuống, gệ ạ mà nói ta sẽ cùng xạ sủ kẻ chiến đấu. Nạ dù tổ cũng liền sĩ khí xa suốt như thế trong một giây lát. Không đợi người an ủi hắn, hắn lại tràn ngập sức sống ngẩng đầu, nhưng là ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn hiện tại có lực lượng. A, đúng. Trong điện quang hòa thạch, Nạ dù tổ nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu, gệ ạ mà ngay lúc đó thần sắc rất nghiêm trọng, gệ ạ mà còn nói, chúng ta mỗi người đỉnh đầu đều có một cái tay. Không đúng. Nạ dù tổ sờ lên cái cằm, gệ ạ mà là nói như thế nào tới? Không phải chúng ta đỉnh đầu của mỗi người, là toàn bộ giới lý dạ trên bầu trời có một cái tay. Nạ dù tổ cười khổ gãi gãi đầu, thành thật điểm nói, ta nghe không hiểu. Chương 76. Giải cả. Sẽ không thầm mến nàng A. Chương 76. Giải cả. Sẽ không thầm mến nàng A. Trong doanh trướng, theo Nạ dù tổ tiếng nói chậm rãi rơi xuống, toàn bộ không gian phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, lâm vào một trận làm cho người hít thở không thông ngưng trọng trong trầm mặc. Tiên đoán liền như là một khối nặng nề cự thạch, chiếu nặng địa đặt ở lòng của mọi người ở giữa, để cho người ta cảm thấy một cỗ khó nói lên lời kiềm chế cùng bất an. Dù Nạ chăm chú địa nhăn đầu lông mày, sắc mặt ngưng trọng đến như là một tôn như pho tượng không nhúc nhích. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh cả Cassie, hai người ánh mắt giao hội, lại ai cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng đắm chìm trong riêng phần mình suy nghĩ ở trong. Đứng ở Dù Nạ trước người cách đó không xa, liên tiếp hạ sủ mỉ xỉ cả củ, có chút khẽ đảo mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng suy tư. Hắn không tự chủ được nhíu mày. Đỉnh đầu của mỗi người có một cái tay, cuối cùng là có ý gì? Để tay lên đỉnh đầu, động tác này bình thường sẽ cho người mang đến một loại bị khống chế, bị thao túng cảm giác. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa mỗi một người bọn hắn kỳ thật đều đã ở vào một loại nào đó lực lượng vô hình khống chế phía dưới? Nghĩ tới đây, Shikama không khỏi chấn động trong lòng, nhưng lập tức lại lắc đầu, cảm thấy loại ý nghĩ này thực sự quá ngoan đường. Nhưng là nếu như không phải như vậy, đỉnh đầu của mỗi người có một cái tay lại nên giải thích thế nào đâu? Giới mỹ dạ trên bầu trời tồn tại một cái to lớn vô cùng lại có thể chúa tể hết thảy bàn tay. Nếu như là giải thích như vậy, cái kia chủ nhân của cái tay này sẽ không phải là cái kia cho tới nay gây sóng gió, đem giới mỹ dạ quấy đến long trời lở đất Uchiha Madara. Nhưng vấn đề ở chỗ, dù cho cường đại như Uchiha Madara, nhưng thật sự có người có thể đồng thời khống chế tất cả mọi người vận mệnh đâu? Câu này tiên đoán để nguyên bản liền khó về phân biệt thế cục trở nên càng rắc rối phức tạp bắt đầu. Không đúng. Uchiha Madara đã không tiếp tục cẩn giấu tại trong bóng tối, mà là đường hoàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cứ như vậy, cái này còn coi là cái gọi là tiên đoán sao? Shikama đại não như là một đài cao tốc vận chuyển máy móc cấp tốc tự hỏi. Tiên đoán loại này thần bí khó lường sự vật, từ trước đến nay đều là khó mà nắm lấy, làm cho người khó hiểu tồn tại. Trừ phi có một ngày như vậy, làm trong dự ngôn sự tình thật sự rõ ràng địa giáng lâm đến mọi người tự thân trên đầu lúc, có lẽ mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà khi đó chỉ sợ hết thảy đều đã quá muộn. Nghĩ tới đây, một cỗ tâm tình bất an dần dần phun lên Shikama trong lòng. Cùng lúc đó, đạn rồ qua đời, Tuna cũng có thể lần nữa khôi phục nó thân phận của hồ cả. Có thụ chú mục ngũ ảnh hội đàm, tại kinh lịch một phen khó khăn chắc trở về sau, rốt cục lại lần nữa kéo ra màn che. Lần này hội đàm lựa chọn tổ chức địa điểm ổn định ở Vân Ẩn thôn, vẫn như cũ từ giải cả phụ trách triệu tập. Cùng dĩ vãng giống nhau, thân là nước trung lập đại biểu Mỹ Phùn, theo thường lệ tham dự trong đó. Tại giải cả trong văn phòng, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Cứ việc hạ sủ Mỹ cùng sủ nạ xuất phát đến chế nhất, nhưng hai người bọn họ lại trở thành trừ chủ nhà giải cả bên ngoài, đến nơi trước tiên người. Làm giải cả nhìn thấy mình tóc vàng thư ký trong quần áo bên cạnh phi lôi thần âm dương hỉ giật xỉn ấn ký lúc, lập tức mặt đen thành đáy nổi. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 100.000. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 100.000. Trạ cờ dạ 28.677.3002, 40.000, phi lôi thần âm dương hỉ giật xỉn tại hắn lúc còn trẻ liền cho hắn cùng đệ đệ lưu lại bóng ma, cho tới bây giờ còn không có buông tha hắn. Loại này khoảng cách phía dưới, đối phương một đao chặt đứt cổ của hắn, hắn đều phản ứng không kịp. Không có chờ một lát, cái khác tứ ảnh cũng đến. Dù sao bọn hắn xuất phát thời gian rất sớm, tại nhận được tin tức thời điểm, liền lập tức hướng phía lôi quốc xuất phát. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 100.000. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 100.000. Trạ cờ dạ 28.687.3002, 40.000. Hạ Sủ Mị chú ý tới, thờ dù Mị lúc tiến vào, nhìn thấy mình lúc, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Xem ra còn nhớ hận hắn giết chết cái kia gọi là ao nị dạ. Nhớ tới ao, Hạ Sủ Mị liền sẽ nhớ tới bị ạ tiểu gắng. Hạ Sủ Mị nhìn xem hai tay của mình, cảm giác mình sắp biến thành cái thứ hai đàn rồ. Trên tay tất cả đều là con mắt, phải đem Uchiha Mạ Đạ Dạ gì nệ gẳng còn trở về. Dù sao Obito còn hữu dụng. Mọi người tốc độ thật là nhanh a. Mị Phùn không khỏi phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Hồi tưởng lại lần trước ngũ ảnh hội nghị, lần này ngũ ảnh hội đảm không khí rõ ràng muốn càng thêm trang trọng cùng chính thức được nhiều, cũng càng làm cho người đáng tin cậy được nhiều. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước có đạn rồ tại? Mị Phùn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhưng chợt lại dùng sức đem trong đầu hiện ra đối đạn rồ căm hận cảm xúc theo ép xuống. Dù sao, chuyện cũng đã qua, người đều không tại nhân thế, bây giờ không có tất yếu lại đi dây dưa với hắn khi còn sống phạm vào đủ loại sai lầm. Dù chỉ cả nổ kỳ chậm rãi ngồi xuống, mở miệng đáp lại nói, bây giờ thế cục gấp gáp, dù không được chúng ta có chút trì hoãn. Cái kia tự xưng là Uchiha Mạ Đa Dạng Nghị ra tiềm ẩn trong bóng đêm, nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Nổ kỳ tuổi tác đã cao, còn muốn đối mặt như thế tình thế nghiêm trọng, ban đêm thường thường khó mà ngủ. Hắn là tận mắt chứng kiến qua Uchiha Mạ Đa Dạng thời đại kia đi ra. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Uchiha Mạ Đa Dạng đáng sợ, cho nên mới một mực lo lắng. Nổ kỳ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Suna, hỏi, bất quá Suna công chúa, thân thể đã không việc gì đến sao? Suna mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nô kỳ tựa hồ cũng không tính như vậy dừng lại, tiếp tục líu lo không ngừng nói, kỳ thật thừa dịp cái này khó được thời cơ, để thế hệ tuổi trẻ bộc lộ tài năng, gánh làm trách nhiệm chẳng phải là tốt hơn. Cái kia há mồm phảng phất vĩnh viễn cũng không chịu ngồi yên giống như. Loại này trong mồm chó nhà không ra ngà voi, nói chuyện để cho người ta nghe trong lòng không thoải mái người liền không nên dài miệng. Hạ Sú Mị vô vi chuyển biến cũng thực là có thể giúp được Nô kỳ, để lao già vĩnh viễn nhắm lại tấm kia không ngừng cầu nhỏ miệng. Chỉ tiếc, hiện tại cũng không phải là thi triển vô vi chuyển biến vừa lúc ấy đợi. Vẫn là tạm thời đem lưu lại chờ ngày sau lần thứ tư giới nhị dạ đại chiến a đến lúc đó cho nổ kỳ làm độc nhất vô nhị tạo hình. Đến bốn trận chiến, vậy chính là có thủ báo thủ, có oan báo oan. Ta cũng không muốn bị ngươi nói như vậy, Lương Thiên xứng ra ra. Tú Nạ hướng phía nổ kỳ mỉm cười đáp lễ nói. Từ ở bề ngoài đến xem, lão thành quyết ra nổ kỳ hoàn toàn chính xác có thể làm Tú Nạ ra ra. Mặc dù hai người niên kỷ trên thực tế tính toán ra, trên lệnh cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng không có cách nào à, Tú Nạ sẽ bảo dưỡng. Nổ kỳ miệng đã để cái khác tứ ảnh quen thuộc. Mỗi lần hội đàm thời điểm, dù chỉ cả nổ kỳ không tổn hại người, thật giống như toàn thân không lưu loát. Dù sao bị hắn nói hai câu cũng sẽ không chết, liền để hắn qua qua miệng như tốt. Coi như là kính giả yêu trẻ. Tứ ảnh nhất trí ý nghĩ. Dù nạ đại nhân có thể trở về hổ cả trước, ta cũng yên tâm. Giờ dù bị nhìn xem sủ nạ chân thành nói ra. Có thể là nữ nhân ở giữa cùng chung chí hướng, để giữa các nàng tín nhiệm tăng trưởng rất nhanh. Bất quá, dù nạ làm người đúng là giới nhị dạ không thể bắt bẻ. Đơn giản là thích cờ bạc hơi có chút, nhưng chẳng ai hoàn mỹ. Thích cờ bạc cũng không tính được cái gì đặc biệt ác liệt thói quen. Lời khách sáo dừng ở đây, tranh thủ thời gian bắt đầu hội nghị a. Bị phùn thuốc dùng nói, tình huống dưới mắt cũng không tha cho bọn họ nói chuyện phiếm. Đầu tiên là liên quan tới bắt vĩ cùng cựu vĩ gì nụ gì kỳ, sau đó là địch nhân tổng bộ cùng sức chiến đấu tình báo. Dù nạ trước tiên mở miệng nói ra, bên ta nhân viên đã tìm tới hư hư thực thực địch nhân tổng bộ địa phương, nhưng cũng có thể là chỉ là cái bẫy dập, chỉ có thể tiếp tục sưu tập tình báo. Chúng ta cũng gây dựng đội trinh sát, đang tại thu thập tình báo, xem ra hẳn là cấp tốc trao đổi các thôn tình báo. Giải ca nhìn Dù nạ một chút rồi nói ra. Vậy liền mặt khác tổ Kenny Triệu Chi tập hợp tình báo bộ đội a. Tờ Dù Mị tưởng tượng, đưa ra đề nghị này. Cái chủ ý này không sai, không cho phép từng cái thôn một mình giữ lại tình báo. Nô Kỳ Phi thường đồng ý ở đây 5 vị cả, là thuộc tâm nhãn của hắn nhiều nhất. Hắn đồng ý tổ kiến liên quân, cũng nhất định phải giữ gìn thôn an toàn cùng lợi ích. Hắn cũng không phải loại kia dễ dàng dễ tin người khác lý dạ. Đương nhiên, nếu như bây giờ các quốc gia đều chỉ cân nhắc mình ích lợi của quốc gia, có thể sẽ bị ạ cả sủ kỳ nhanh chân đến trước. Giải ca nghiêm túc nói ra. Hắn tự nhận là làm việc lỗi lạc. Đã quyết định tổ kiến liên quân, như vậy thì sẽ không ôm lấy tư tâm. Đương nhiên, nếu ai giữ lại tư tâm, cũng đừng trách hắn không khách khí. Trong chuyện này ngũ ảnh đạt thành chung nhận thức, lại bắt đầu kế tiếp đề tài thảo luận. Cũng là mấu chốt nhất một cái đề tài thảo luận. Trọng yếu nhất chính là gì nụ gì kỳ nhóm nên giấu đến đâu mà. Nô Kỳ nhìn về phía Zaka cùng Hồ Ca hỏi. Trước mắt cũng chỉ có Vân ẩn thôn bắt vĩ cùng làng lá cựu vĩ còn không có bị ạ cả sủ kỳ tổ chức đắc thủ. Lần trước ngũ ảnh hội đảng bên trên, tự xưng Uchiha Mạ Đa Dạng nam nhân đã nói rất rõ ràng. Bọn hắn phải dùng 9 cái vĩ thú sáng tạo ra thập vĩ. Mặc dù không biết là thật hay giả, có thể xác định chính là bắt vĩ cùng cựu vĩ đối bọn hắn mà nói có trọng yếu tác dụng, cho nên tuyệt đối không có thể làm cho bắt vĩ cùng cựu vĩ bị ạ cả sủ kỳ tổ chức cướp đi. Dẫu đến, Tú Nạ thái độ đối với Nạ Dụ Tổ vẫn luôn là lớn mật địa bỏ mặc Nạ Dụ Tổ tham dự chiến đấu. Nàng chưa từng có nghĩ tới để Nạ Dụ Tổ dẫu đến. Thế nào? Tú Nạ thái độ làm cho Giặc Cạ phát ra nghi vấn. Nạ Dụ Tổ cùng ký NB nhưng là rất lớn sức chiến đấu, dẫu tới làm gì? Tú Nạ nghi ngờ nhìn xem bọn hắn. Ta cũng nghĩ như vậy, Nô Kỳ gật gật đầu. Dĩ nụ dĩ kỳ sức chiến đấu đương nhiên rất mạnh, bất luận cái gì nhiệm vụ đều có thể giao cho bọn hắn, duy chỉ có lần này bọn hắn không thể tham chiến. Hắn nhìn về phía Su Nạ giải thích nói, nhưng Su Nạ công chúa, ngươi hẳn là rõ ràng, lần này chiến tranh, bắt vi cùng cửu vi dĩ nụ dĩ kỳ là địch nhân mục tiêu chủ yếu, để phòng vạn nhất, không thể để cho bọn hắn xuất chiến. Đây chính là Ma Đa Dạ A. Su Nạ không đồng ý quyết định của bọn hắn, tranh luận nói, giữ lại chiến lực, một khi bỏ lỡ cơ hội chiến thắng, liền không có cơ hội thứ hai. Đối với Uchiha Ma Đa Dạ đối thủ như vậy, ngay từ đầu liền chỉ có thể là địa xuất ra mạnh nhất chiến lực. Lần này là ngũ đại quốc liên thủ bảo hộ hai người kia chiến tranh, hổ cả không thể tự tác chủ trương, căn cứ đa số người ý kiến quyết định. Đồng dạng đạo lý, từ gà ạ dạ trong miệng nói ra, chính là muốn làm cho người ta sinh khí một chút. Cũng may Sú Nạ cũng không phải nổ kỵ để ý như vậy những chi tiết này người. Tại lấy bàn về sức chiến đấu cái vấn đề trước, ngũ ảnh không thể đạt thành nhất trí, cái kia liền không khả năng thủ thắng a. Bị phun bất thình lình lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, trước mắt tình huống dưới, ngũ ảnh đoàn kết, nhị dạ liên quân đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Mà ngũ ảnh đoàn kết càng là bị liên quân làm ra làm gương mẫu. Nếu như ngũ ảnh cũng không thể làm đến đoàn kết nhất trí, nghĩ như vậy muốn liên quân đoàn kết bắt đầu lại làm sao có thể chứ? Được rồi, Tu Na bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tựa như là gã ạ dạ nói như vậy, thiểu số phục tùng đa số. Dù sao Nạ Dụ Tổ biết về sau sẽ trước tiên điệu tiến về chiến trường. Nạ Dụ Tổ bản ý nguyện của người, không ai có thể ngăn cản. Chỗ ẩn thân đã tìm xong. Giải cả sớm liền nghĩ đến chuyện này, ánh mắt của hắn đảo qua ngồi bây quanh tại một vòng tứ ảnh, dấu ở chưa từng xuất hiện ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên vân ẩn thôn một chỗ thích hợp nhất ta. Về phần cụ thể ở đâu, hắn còn không có nói. Tiếp xuống nội dung, ngũ ảnh đều không có sinh ra khá lớn khác nhau. Bởi vậy rất nhanh liền trao đổi xong thành. Tờ Dụ Mị, Nộ Kỳ cùng gã ạ ra đều đội vã chạy về thôn bố trí, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có Tú Nạ không có trước tiên rời đi, lưu lại. Đơn độc nói chuyện đến cùng có chuyện gì? Giải cả trực tiếp hỏi. Tú Nạ cùng Giải cả đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất một bên, có thể đem ngoài cửa sổ vân ẩn thôn nhìn nhất thanh nhị sở. Tú Nạ nói, nhưng thật ra là ta có việc muốn nhờ. Nghe nói đệ đệ ngươi có thể hoàn toàn khống chế bát vĩ, cho nên hy vọng hắn có thể chỉ đạo Nạ Dụ Tổ khống chế cửu vĩ phương pháp. Tú Nạ nhìn về phía bên người Giải cả. Khống chế vĩ thú tuyệt đối thuộc về một cái nhận thôn hạch tâm chi cốt lõi cơ mật. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ chưa từng xuất hiện trước, Giải cả thậm chí sẽ đem Tú Nạ thỉnh cầu coi là khiêu khích. Nhưng là dưới mắt, Giải cả vô cùng rõ ràng, muốn không bị ạ cả sủ kỳ tổ chức bắt lấy cùng vì tăng cường dị nụ dị kỳ thực lực, hoàn toàn chính xác cần rất tốt địa khống chế vi thú lực lượng. Mặc dù trong lòng cũng sớm đã có quyết đoán, nhưng là Giải cả liền không muốn nhẹ nhàng như vậy địa để Tú Nạ như ý nghĩ thật đúng là tốt. Giải cả cố ý trầm trọng nói, nếu như cái kia gọi là Nạ Dụ Tổ tiểu tử có thể hoàn toàn khống chế cửu vĩ, đối với Cổ Nộ Hạ tới nói, đây chính là nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện đáp ứng ngươi loại chuyện này sao? Giải cả hừ lạnh một tiếng, hỏi lại. Loại sự tình này ta biết, nhưng là bây giờ không phải là tranh chấp các quốc gia lợi ích thời điểm, đối thủ thế nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhất định sẽ có mượn nhờ Nạ Dụ Tổ cùng kỳ nở bê lực lượng thời điểm, đợi đến khi đó đã quá muộn. Tú Nạ lúc đầu cũng không phải nóng tính đừng người tốt, gặp Giải Cạ như thế không biết đại cục, âm lượng liền không bị khống chế lên cao. Đừng lớn tiếng như vậy. Giải Cạ buồn cười nhìn chằm chằm Tú Nạ, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Thật có lỗi. Tú Nạ nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi nói đúng, loại chuyện này ta đã sớm nghĩ tới. Giải Cạ lời nói để Tú Nạ giật mình. Có ý tứ gì? Tú Nạ quỷ dị nhìn chằm chằm Giải Cạ. Hai người bọn họ tiến về địa phương cũng không phải là chỉ là đơn giản chỗ ẩn thân, đó là ta cùng so cùng một chỗ tu hành địa phương. Giải Cạ giải thích xong về sau, phát hiện trước mắt hổ cả ánh mắt trở nên phá lệ cổ quái. Giải Cạ nhịn không được chột dạ. Tú Nạ có một loại phi thường cảm giác không ổn. Vừa mới cùng Giải Cạ một phen nói chuyện với nhau, để nàng sinh ra một loại ảo giác. Giải Cạ sẽ không thầm mến nàng a? Cô nộ hạ. Hổ cả văn phòng. Tú Nạ đang ngồi ở trên vị trí của mình không ngừng mà xoa xoa trên cánh tay hiện lên tới nổi da gà. Trong miệng nói lẩm bẩm, thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Phân thân đang suy nghĩ gì? Thân là bản thể Hạ Sủ Mị đương nhiên là nhất thanh nhị sợ. Mặc dù Hạ Sủ Mị cũng cảm thấy Giải Cạ tại Tú Nạ trước mặt biểu hiện có chút khả nghi, nhưng là sẽ không giống phân thân như vậy càng không ngừng nhắc tới Giải Cạ. Hắn một bàn tay dán đến Tú Nạ trên nó. Ngươi lại không phải chân chính Tú Nạ, ngươi sợ cái xấu a? Tú Nạ bị hắn một bàn tay đập tới trên mặt bàn, hơi kém đem cái mũi đụng sai lệch. Nàng chống lên bên trên bản thân, như có điều suy nghĩ, ngươi nói có đạo lý. Nàng lại không phải chân chính Tú Nạ. Nàng sợ cái xấu a? Nàng Hạ Sủ Mị Mạ Hỉ Tổ sợ của ai? No ba gì? Tú Nạ đem Giải Cạ thầm mến chuyện của nàng ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lấy tay an bài đem Nạ Dụ Tổ chuyển rời đến Giải Cạ chỗ đề cập địa điểm a. Tú Nạ có chút meo lại hai con ngươi, trong lòng đã có kín đáo kế hoạch. Đối với như thế nào khống chế Nạ Dụ Tổ, nàng đã tính trước, hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tú Nạ liền điều động ạ bộ thành viên tiến đến gọi đến Nạ Dụ Tổ. Cũng không lâu lắm, Nạ Dụ Tổ liền sôi động địa chạy tới hồ cả phòng làm việc tạm thời. Làm Nạ Dụ Tổ sau khi đi bảo, phụ trách gọi đến ạ bụ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ trong doanh trướng lập tức chỉ còn lại có Tú Nạ, Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ ba người. Trên thực tế chỉ có Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ hai người mà thôi. Tú Nạ ngồi có trong hồ sơ mấy đằng sau, khuôn mặt nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ, chậm rãi mở miệng nói, "Nạ Dụ Tổ, lần trước bèn đột kích thôn lúc, trong thôn nhị dạ đều chính mắt thấy ngươi chỗ cho thấy thực lực cường đại. Ta có một hạng cực kỳ trọng yếu cấp S nhiệm vụ cần giao phó ngươi." Lời còn chưa dứt, Nạ Dụ Tổ liền không kịp chờ đợi mắc câu rồi. Cấp S nhiệm vụ? Nạ Dụ Tổ con mắt đông nhiên trợn to, lóe ra vẻ hưng phấn. Có thể bị ủy thác cao như vậy cấp bậc nhiệm vụ, cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa thực lực của mình cùng năng lực đạt được đầy đủ tán thành. Hắn khó có thể tin nhìn qua Tú Nạ, thanh âm bởi vì kích động mà hơi run rẩy, thật có thể đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta sao? Dĩ vãng giống trọng yếu như vậy nhiệm vụ, bình thường đều sẽ trực tiếp giao cho Hạ Sủ Mị, hay là phân phối cho cả Cạ Sĩ lão sư. Nhưng lần này vậy mà lại chủ động rơi xuống trên tay của ta. Nạ Dụ Tổ vừa nói, một bên dùng sức bấm một cái cánh tay của mình. Nạ Dụ Tổ, đây là một hạng chỉ có ngươi mới có thể đảm nhiệm nhiệm vụ. Tú Nạ một mặt nghiêm túc địa lừa gạt lấy Nạ Dụ Tổ. Đối với Nạ Dụ Tổ mà nói, chỉ có ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, một câu nói như vậy đơn giản liền như là tiếng trời, không thể nghi ngờ là đối năng lực chính mình trình độ lớn nhất khẳng định cùng tán thành. Ngươi cần cùng Hạ Sủ Mị cùng một chỗ đi Vân ẩn thôn cái nào đó thần bí chi địa. Nghe được muốn cùng Hạ Sủ Mị cộng đồng chấp hành S cấp bậc nhiệm vụ, hơn nữa còn là vẹn vẹn chỉ có hai người bọn họ đồng hành. Nạ Dụ Tổ trong lòng một trận mừng thầm, đây thật là quá tuyệt rồi. Ánh mắt hắn bên trong nháy mắt tràn đầy vô hạn chờ mong chi tình. cả người đều kìm nén không được nội tâm kích động, thật không thể lập tức đạp vào hành trình. Về phần cụ thể nhiệm vụ nội dung nha, đợi đến các ngươi tới mục đích về sau, hết thể hành động đều muốn nghe theo Hạ Sủ Mị chỉ huy an bài. Dù nạ đều đâu vào đấy hướng nạ dụ tổ hạ đặt chỉ lệnh. Đứng ở một bên Hạ Sủ Mị mỉm cười hướng nạ dụ tổ khẽ vuốt cằm ra hiệu, trừng mắt nhìn. Nạ dụ tổ thấy thế, vui vẻ nết miệng cười hắc hắc. Trong đầu hắn đã bắt đầu không ngừng huyễn tưởng nhiệm vụ lần này bên trong đặc sắc chẳng cảnh. Hừ, vừa vặn có thể mượn cơ hội này hảo hảo mà hướng Hạ Sủ Mị biểu hiện ra một phen mình vừa mới tu luyện thành công tiên thuật đâu. Đến lúc đó, Hạ Sủ Mị nhìn thấy mình lợi hại như thế dáng vẻ, khẳng định sẽ cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Nói không chừng hắn còn biết cảm thấy mình so Sạ Sủ Kẻ xuất khí. Nghĩ tới đây, Nạ Dụ Tổ trên mặt không khỏi lộ ra một tia dương dương đắc ý tiêu dung. Hắn không có chút nào phát giác được nhiệm vụ này tồn tại bất luận cái gì logic sơ hở, lòng tràn đầy đầy mắt đều là đối sắp đến nhiệm vụ ước mơ cùng hướng tới. Ta hiểu được, cái này cấp S nhiệm vụ liền giao cho ta a. Hắn hướng phía Sú Nạ lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Hạ Sủ Mị độc thân trong căn hộ. Nạ Dụ Tổ đổi tiếp Hạ Sủ Mị cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Sau đó sẽ chỉ thêm tiền hắn bị Hạ Sủ Mị tiến đến bệ cửa sổ bên cạnh dựa vào. Hắn ngồi dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt bên trong nhộn nhạo màu lam ánh sáng, không chớp mắt nhìn qua Hạ Sủ Mị cẩn thận thu thập nhẫn của bao. Nạ Dụ Tổ ngạc nhiên phát hiện, trước mắt một màn này, tại Hạ Sủ Mị chưa từng ở những cái kia ban đêm, đều xuất hiện tại qua mộng cảnh của hắn bên trong. Hiện tại mộng thực hiện. Đi thôi. Hạ Sủ Mị đem nhẫn cụ bao treo ở trên đùi, đối nhìn mình chằm chằm cười ngây ngô Nạ Dụ Tổ nói ra. Ánh mắt của hắn ẩn ẩn mang theo một chút ghét bỏ. Thật sự là Nạ Dụ Tổ nhìn lên đến quá ngu. Rõ ràng đều đã là 16 tuổi thiếu niên, trên thân nhưng vẫn là thủy chung không thoát khỏi được cô này ngu đần. Hắn giả thời điểm chết Nạ Dụ Tổ trên người ngu đần muốn nhạt nhiều lắm, nhưng hắn một lần nữa sau khi trở về, cô này thật thà ngu đần lập tức lại trở nên đồng. Chẳng lẽ là Nạ Dụ Tổ cùng hắn ở chung sẽ hàng chí sao? Vậy cũng thật là đáng sợ. Hỏa quốc cùng Lôi quốc ở giữa cách một phiến Bông Dương đại hải. Đương nhiên, cũng không phải là không thể thông qua trên đường kẹp ở hai nước ở giữa nước đến, nhưng là bởi vì lo lắng đường bộ sẽ tao ngộ nguy hiểm, cho nên quyết định đi đường thủy. Nói cách khác, tiếp xuống Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ có thể sẽ trên thuyền vượt qua tương đối dài một đoạn thời kỳ. Về phần tại sao không cần phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn? Bởi vì Giả Cả không đáp ứng tại Vân ẩn thôn lưu lại phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn ấn ký. Hán Nguyên nói thì nói thế, vậy chúng ta Vân ẩn thôn về sau chẳng phải là biến thành các ngươi cổ nổ hạ nhị dạ hậu hoa biên? Liền xem như nước đồng minh cũng là cần phân tức. Mắt thấy Giả Cả sắp bị tức đến bạo thể mà chết, chú Nạ đành phải từ bỏ quyết định này. Rời đi quen thuộc cổ nổ hạ, bọn hắn một đường tiến lên, xuyên qua tùm rừng rậm nguyên thủy. Khi bọn hắn rốt cục đi ra rừng rậm lúc, đập vào mi mắt là gần đặng trăm mét sườn đồi, đột ngột đứng vững tại phía trước. Sườn đồi phía dưới là cái kia minh ngông, ầm ầm sóng dậy lam sắc hải dương. Là biển a. Nạ Dụ Tổ khó nén tâm tình kích động trong lòng, hưng phấn mà dùng tay chỉ trước mắt mảnh này rộng lớn vô ngần hải dương, đối bên cạnh Hạ Sủ Mị la lớn. Hạ Sủ Mị mỉm cười gật đầu. Đang động khắp thế giới bên trong, có chút phong cảnh đẹp không quá chân thực. Biển lớn màu xanh lam phảng phất không có cuối cùng, một mực kéo dài đến chân trời. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vậy xuống trên mặt biển, đem nơi xa biển trời giao tiếp chỗ phủ lên thành óng ánh khắp nơi chói mắt kim sắc. Cái kia chính là cổ nổ hạ số 1 bến cảng, chúng ta muốn từ nơi đó lên đường, đặt vào tiến về Lôi quốc Vân ẩn thôn lữ trình. Hạ Sủ Mị kiên nhận hướng Nạ Dụ Tổ giải thích nói. Nhưng mà, lúc này Nạ Dụ Tổ hoàn toàn đắm chìm trong trước mắt cái này mỹ luân mỹ hoàn cảnh biển bên trong, căn bản không dành bận tâm Hạ Sủ Mị theo như lời nói. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật đẹp a. Có thể cùng Hạ Sủ Mị cùng nhau thưởng thức cảnh sắc như vậy, thật sự là quá may mắn. Cứ như vậy, hai người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn chăm chú trước mắt mảnh này bát ngát hải dương. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại, chỉ còn lại có sóng biển vuốt bên bờ thanh âm cùng gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua gương mặt ôn nhu xúc cảm. Chẳng được bao lâu, Nạ Dụ Tổ ánh mắt liền bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển không chừng. Trên mặt hắn nổi lên hai đoàn quỷ dị đỏ ửng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, hướng phía Hạ Sủ Mị không ngừng mà tới gần. "Hạ Sủ Mị, Hạ Sủ Mị, Tu Nạ bà nói nhiệm vụ cơ mật đến cùng là cái gì? Ngươi sớm tiết lộ cho ta mà." Nạ Dụ Tổ đã bắt đầu khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình. Hắn lặng lẽ meo meo địa tại Hạ Sủ Mị bên tai nói ra, "Ngươi bây giờ nói cho ta biết, Tu Nạ bà sẽ không biết." Hạ Sủ Mị liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười kiên định cự tuyệt, "Không thể. Bởi vì là cơ mật mới không thể tùy tiện nói a." "Tùy tiện nói còn gọi cái gì nhiệm vụ cơ mật? Với lại nơi đó có cái gì nhiệm vụ cơ mật?" Hạ Sủ Mị nhiệm vụ liền là đem Nạ Dụ Tổ nhét vào trên cái đảo kia đi, tiếp nhận KNB chỉ đạo. Nếu để cho Nạ Dụ Tổ biết thời kỳ chiến tranh, hắn ngược lại trở thành được bảo hộ người kia, hắn nhảy so với ai khác đều cao, khẳng định trước tiên liền muốn hướng trên chiến trường sông. Hiện tại còn không phải Nạ Dụ Tổ sông đi lên thời điểm. Nạ Dụ Tổ còn không có học được khống chế cửu vĩ, lên chiến trường cũng là đưa. Nạ Dụ Tổ không dung tha, Hạ Sủ Mị hướng hắn cam đoan, đến ở trên đảo nhất định nói cho ngươi. Nạ Dụ Tổ được bố yên tốt. Bọn hắn đi tới bến cảng. Bến cảng thả neo không ít thuyền. Nạ Dụ Tổ nhìn thấy Hạ Sủ Mị đột nhiên đã ngừng lại tiến lên bộ pháp, hắn vội vàng dừng chân, đi theo cùng nhau ngừng lại. Ngay sau đó, hắn cấp tốc xoay người lại, trừng lớn hai mắt, con ngươi sáng ngời bên trong rõ ràng chiếu rọi ra phía trước cách đó không xa cái kia chiếc xa hoa vô cùng thuyền buồm. Wow, thật là lợi hại a. Nạ Dụ Tổ nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, miệng há thật lớn, phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái này thuyền buồm, quá xa hoa rồi. Hắn kích động đến khoa tay múa chân bắt đầu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cấp S nhiệm vụ chỗ 4 có đãi ngộ sao? Ngay tại Nạ Dụ Tổ đắm chìm trong mình trong huyễn tưởng lúc, Hạ Sụ Mị chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó không có dấu hiệu nào đưa tay bắt lấy hắn cổ áo, giống sách con gà con đem hắn kéo lấy hướng cái kia chiếc xa hoa thuyền buồm bên cạnh một diệp cô sệ rồ thuyền nhỏ đi đến. "Này này chớ đã, đây là có chuyện gì?" Nạ Dụ Tổ một mặt mở mịt. Thẳng đến Hạ Sụ Mị nói một câu, "Cái này mới là chúng ta muốn ngồi thuyền." Trong ngay mắt, Nạ Dụ Tổ tâm tình giống như là từ đám mây ngã vào đáy cốc, cả người ủ rũ. "Đây cũng quá keo kiệt đi." Nạ Dụ Tổ nhìn qua ở trên mặt nước không ngừng lay động thuyền nhỏ, trên mặt lộ ra cực độ kháng cự biểu lộ. Cứ việc Nạ Dụ Tổ lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hạ Sụ Mị không tốn sức chút nào tiếp tục kéo lấy Nạ Dụ Tổ, từng bước một hướng phía cái kia lắc lắc dù du thuyền nhỏ tới gần. Đáng thương Nạ Dụ Tổ, chỉ có thể một bên chảy rộng mì sợi giống như nước mắt, một bên không thể làm gì khác hơn bị kéo lên đầu này, nhìn lên đến lúc nào cũng có thể lật rơi thuyền nhỏ. Hạ Sụ Mị trên mặt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng an ủi tan nát cõi lòng Nạ Dụ Tổ, "Không có cách nào à, đây chính là nhiệm vụ cơ mật, không thể quá trương dương cùng cao điệu làm việc." Một chiếc thuyền nhỏ chính lắc lắc du du, không nhanh không chậm chạy tại bao la vô ngần trên mặt biển. Nạ Dụ Tổ cùng Hạ Sụ Mị riêng phần mình cầm trong tay một chi thật dài gỗ mái chèo, có tiết tấu địa huy động lấy sóng nước, thôi động thuyền nhỏ không ngừng đi về phía trước tiến. Trời chiều đem một tầng kim sắc sa mỏng nhẹ nhàng bao trùm trên mặt biển, phản phất vô số viên nhỏ vụn kim cương đang lóe lên nhảy lên. Nguyên bản chuyên tâm chèo thuyền Nạ Dụ Tổ trên mặt lần nữa tách ra cái kia mang tính tiêu chí sán lạn tiêu dung, hưng phấn mà la lớn, "Ha ha, kỳ thật dạng này cũng rất tốt mà." Nghe nói như thế, đang dùng lực mái chèo Hạ Sụ Mị không khỏi động tác trì trệ, thoáng sửng sốt một chút thần, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, khóe miệng cũng đi theo dương lên, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên đến. Chương 77. Chuyện lãng mạn chương 77, chuyện lãng mạn ngay tại Hạ Sụ Mị cùng Nạ Dụ Tổ nghiêm túc trên mặt biển chèo thuyền thời điểm, làng lá Hồ Cạ doanh trướng bên trong, Tú Nạ cũng đang tại phó thác cho Sĩ Cạ Mạn nhiệm vụ trọng yếu. Lần này cùng Dĩ Vãng khác biệt, lần này là chiến tranh, Sĩ Cạ Mạn, ngươi phải đi tiền tuyến, làm chỉ huy tư lệnh. Tú Nạ nói ra, không có so gia tộc Nạ gia người càng thích hợp làm chỉ huy người. Vâng. Sĩ Cạ Mạn không có cự tuyệt, hắn cũng không có cự tuyệt quyền lực. Hắn trong lòng của mình cũng phi thường rõ ràng, đến hắn nên gánh chịu trách nhiệm thời điểm. Đây là thân làm mỗi một cái cổ nổ hạn nghi dạ nhất định phải làm. Từ Hồ Cạ văn phòng sau khi đi ra, Sĩ Cạ Mạn không yên lòng. Trở lại Nạ Dạ nhất tộc lập nên lâm thời tộc địa, hắn cùng Lao Cha lại thuần thục bắt đầu đánh cờ. Đã từng ngồi đối diện hắn người là Asuma. Asuma sau khi chết, ngồi đối diện người liền biến thành công vụ bể bộn Lao Cha. Hiện tại Lao Cha vô luận nhiều bận điệu, đều sẽ nhín chút thời gian đến cùng hắn đánh cờ. Nói là đơn thuần đánh cờ cũng không chuẩn xác như vậy. Bởi vì bọn hắn tại đánh cờ quá trình bên trong hội đàm luận rất nhiều chuyện, quá trình này thường thường là Shikama trưởng thành, hấp thu tri thức cùng kinh nghiệm quá trình. Shikama trong lòng suy nghĩ hổ cả đại nhân ngón tay giữa vung sự tình giao cho hắn, trên tay cờ chậm chạp không có rơi xuống. Sĩ Cạ Cụ nhìn thoáng qua giơ quân cờ rõ ràng thất thần nhi tử, vừa cười vừa nói, là sợ sao? Hồ Cạ đại nhân sẽ cho Sĩ Cạ Mạn bố trí nhiệm vụ gì? Sĩ Cạ Cụ lòng dạ biết rõ. Sĩ Cạ Cụ đã từng cũng là tại Sĩ Cạ Mạn tuổi như vậy, nhận lấy Lao Cha trong tay gánh nặng, bắt đầu trên chiến trường phát huy năng lực của mình, vì cô nổ hạ tranh thủ cơ hội thắng lợi. Thời điểm đó hắn cũng giống như Sĩ Cạ Mạn mê mang cùng sợ hãi. Dù sao trên bờ vai rơi xuống gánh quá nặng đi, ta cũng không phải là sợ hãi. Sĩ Cạ Mạn lắc đầu, đem trong tay quân cờ rơi xuống, hắn nhìn qua Lao Cha con mắt, chậm rãi nói ra, chỉ là lo lắng phán đoán của mình có chút sai lầm, liền sẽ tạo thành đồng bạn hy sinh. Không biết mình nên làm cái gì, có thể làm cái gì. Có chút mê mang. Sĩ Cạ Mạn nhìn chằm chằm trước mắt ván cờ. Cái này đích xác là tất cả chỉ huy khổ sở trong lòng một đạo cảm. Sĩ Cạ Cụ biết phải an ủi như thế nào lúc này Sĩ Cạ Mạn. Nhưng là hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng. An ủi của mình đối với Sĩ Cạ Mạn tới nói, hiệu quả không lớn. Sĩ Cạ Mạn cần chính là cái gì, Sĩ Cạ Cụ vẫn là rất rõ ràng. Cho nên hắn đứng lên đến, kết thúc trận này đánh cờ. Không cần mất đi mục tiêu, đi gặp ngươi muốn gặp được người a. Có cái bổ cấp nhiệm vụ, vừa bạn có thể cho ngươi tốt nhất giải sầu. Sĩ Cạ Cụ nhất từ chia loạn trước mắt ván này, Sĩ Cạ Mạn sắp thua trận ván cờ. Hắn cùng thiên hạ tất cả phụ mẫu, vô điều kiện địa tín nhiệm lấy con của mình. Hắn tin tưởng Sĩ Cạ Mạn lại so với hắn xuất sắc hơn, ưu tú hơn. Sĩ Cạ Mạn thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm, nhưng mà chỉ muốn để Sĩ Cạ Mạn lên chiến trường, hắn sẽ bằng tốc độ kinh người cấp tốc trưởng thành lên. Sĩ Cạ Cụ đối Sĩ Cạ Mạn có cái này tự tin. Sĩ Cạ Cụ cho Sĩ Cạ Mạn an bài nhiệm vụ này rất đơn giản, là một cái đi trên hải đảo siêu tập dược liệu nhiệm vụ. Đối với Sĩ Cạ Mạn tới nói, có chút quá mức dễ dàng. Thẳng đến tại trên hải đảo gặp Hạ Sụ Mị cùng Nạ Dụ Tổ mở thuyền nhỏ, Sĩ Cạ Mạn mới hiểu được Lao Cha dụng ý bọn hắn gặp phải thời điểm, trời chiều đã chìm vào hơn phân nửa ở trong nước biển. Màu đỏ hào quang bao phủ hoàng vu hải đảo. Hạ Sụ Mị cùng Nạ Dụ Tổ đem thuyền bỏ neo tốt, nhảy lên đảo nghỉ ngơi. Đứng tại hải đảo trên sườn núi, Sĩ Cạ Mạn ngay vào lúc này cùng Hạ Sụ Mị bọn hắn đụng vào. Sĩ Cạ Mạn, Nạ Dụ Tổ nhìn thấy Sĩ Cạ Mạn, mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao ở chỗ này? Sĩ Cạ Mạn đem nhiệm vụ của mình nói ra. Nạ Dụ Tổ lúc này mới thở dài một hơi. Hắn sợ liền lạt Sú Nạ bà đổi ý, lại không đồng ý đem cấp S nhiệm vụ giao cho hắn. Hạ Sú Mị dâng lên đống lửa, nhìn về phía Sĩ Cạ Mạn cùng Nạ Dụ Tổ, đêm nay ăn cái gì? Sĩ Cạ Mạn ngồi tại trước đống lửa, ta đều là ăn binh lương hoàn. Hạ Sú Mị lắc đầu, thật buồn nôn, ta không cần ăn binh lương hoàn. Sĩ Cạ Mạn cùng Nạ Dụ Tổ liếc nhau, trong mắt đều lóe lên mỉm cười. Vậy chúng ta bắt chút hải sản đi lên ăn đi. Nạ Dụ Tổ đề nghị. Hắn lập tức kết ấn, đa trọng ảnh phân thân âm dương tạ cạ bùn xỉn no dục thuật. Vành, vành, vành. Tại chỗ lập tức xuất hiện một đống nạ rủ tổ. Bản thể nạ rủ tổ đang tại cho phân thân nạ rủ tổ truyền đạt nhiệm vụ, đi bắt hải sản, càng nhiều càng tốt. Tất cả phân thân nạ rủ tổ nhảy vào nước biển bên trong. Hạ Sủ Mị dưới chân của bọn hắn không ngừng mà bị trong nước biển công tác phân thân nhóm ném lên đến hải sản. Nhảy nhót tương bừng tôm cá sắp đem Hạ Sủ Mị, Xỉ Cạ Ma cùng nạ rủ tổ ba người chém mất. Chờ một chút, đừng có lại nắm. Đủ, đủ. Nạ rủ tổ đem kẹp lấy Hạ Sủ Mị tóc con cua cho lay xuống tới, hung tợn quẳng trên mặt đất, hướng phía phân thân nhóm hô. Nạ rủ tổ sốt ruột bận bịu hoàng địa giải khai đa trọng ảnh phân thân âm dương tạ cạ bùn xỉn no rụt. Lúc này mới tránh khỏi ba người bọn họ biến thành các loại hải sản thức ăn kết cục. Hạ Sủ Mị đem lay lấy cánh tay của mình bạch tuộc giật xuống đến, lại đem cắn mình đế giày cá cho nhấc lên đến. Thật không biết đến cùng là ai ăn ai. Sau đó, tiếp xuống bọn hắn liền hưởng thụ lấy một trận hải sản tiệc. Đem bụng trống tròn go, đều không có thể đem nhiều như vậy hải sản toàn bộ giải quyết hết. Thế là Hạ Sủ Mị quyết định đưa chúng nó nuôi dưỡng ở bừng nhỏ trên tàu, trở thành bọn hắn dự trữ lương. Ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Xỉ Cạ Ma dự liền phát hiện thuyền của mình biến mất không thấy. Hạ Sủ Mị an ủi hắn, không quan hệ, ngươi có thể dựng ta cùng nạ dụ tổ thuyền, đến xuống một cái bến cảng, liền có thể một lần nữa thuê một đầu thuyền trở về. Xỉ Cạ Ma gật gật đầu, hắn bỗng nhiên đã nhận ra một đạo sáng rực ánh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện nạ dụ tổ chính nghi ngờ nhìn mình chằm chằm. Xỉ Cạ Ma, ngươi vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Hạ Sủ Mị cũng đi theo tò mò nhìn về phía nạ dụ tổ. Ánh mắt gì? Nạ dụ tổ vô tội lắc đầu, cái gì a? Ai nhìn ngươi? Xỉ Cạ Ma, không thích hợp. Xỉ Cạ Ma đột nhiên trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ, lại biến thành hắn nhìn chằm chằm nạ dụ tổ. Nạ dụ tổ sẽ không cảm thấy là hắn cố ý đem thuyền thả đi a? Xỉ Cạ Ma không nói đi theo Hạ Sủ Mị bước lên đội thuyền. Hắn không cần cùng nạ dụ tổ nói chuyện, dạng này sẽ đối với sự thông minh của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trong khoang thuyền tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nước biển khí tức. Nạ dụ tổ cùng Hạ Sủ Mị đang bận xử lý trong khoang thuyền bị bọn hắn quyết định nuôi bắt đầu làm dự trữ lương các loại hải sản. Bạch tuộc hút tại nạ dụ tổ trên mặt. Nạ dụ tổ ánh mắt bị ngăn trở, tại trong khoang thuyền một trận nhảy nhót. Hạ Sủ Mị níu lấy bạch tuộc đầu, dùng sức đem nó từ nạ dụ tổ trên mặt giật xuống đến. Nạ dụ tổ phát ra trận trận thét lên, a a a. Con mắt của ta muốn bị bọn chúng hút ra đến a. Xỉ Cạ Ma Diên lặng nhìn chăm chú hai người bọn hắn bóng lưng, luôn cảm giác hoàn toàn cùng bọn hắn không tại một cái kênh. Hắn chậm rãi xê dịch bước chân, lặng yên thối lui ra khỏi hơi có vẻ chen chúc buồng nhỏ trên tàu, dạo bước đi hướng rộng rãi bong thuyền. Đứng ở nơi đó, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ mặt biển đều bị một tầng đồng hậu dày đặc sương mù màu trắng bao phủ, thế giới giống như có một loại trở về hỗn độn cảm giác. Xỉ Cạ Ma tâm tình cũng như là mảnh này bị sương mù dày đặc che giấu mặt biển, mê mang tìm không thấy phương hướng. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc phá vỡ hắn mở miệng suy nghĩ. Làm sao vậy, Xỉ Cạ Ma? Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, xoay người sang chỗ khác, phát hiện Hạ Sủ Mị chính hướng phía mình chậm rãi đi tới. Hạ Sủ Mị đem đầu tay xử lý hải sản làm việc tạm thời giao cho Nạ Dụ Tổ một người phụ trách, mình thì thừa cơ đến bong thuyền đến hít thở không khí, thuận tiện để trên quần áo nhiễm cái kia cố nồng liệt hải mùi tanh theo gió phiêu tán. Vừa đi bên trên bong thuyền, Hạ Sủ Mị liền chú ý tới thần sắc nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ Xỉ Cạ Ma. Đối mặt Hạ Sủ Mị ân cần hỏi thăm, Xỉ Cạ Ma chỉ là phản xạ có điều kiện hồi đáp, không có việc gì. Đây là cá nhân hắn nội tâm làm phức tạp. Tại trước mắt khẩn trương như vậy dưới cục thế, hắn cảm thấy bây giờ không có tất yếu đem những phiền não này nói ra miệng. Ngay cả chính hắn cũng sẽ cảm thấy biểu hiện bây giờ thật sự là có chút ra mồm. Là đang nghĩ chiến tranh sao? Xỉ Cạ Ma cho dù không có trả lời, Hạ Sủ Mị cũng có thể đoán được Xỉ Cạ Ma tại làm phức tạp cái gì. Xỉ Cạ Ma nhìn một chút bên người Hạ Sủ Mị, tại Hạ Sủ Mị nhìn trở về trước đó, hắn lập tức rời đi ánh mắt. Từ khi cụ hệ mẹ lão sư chuyện kia sau khi phát sinh, hắn hiện tại đối Hạ Sủ Mị lại có một loại quỷ dị cảm giác ấy nấy. Nhưng cùng cảm giác ấy nấy làm bạn theo, là một loại cổ quái xa cách. Hạ Sủ Mị trên thân rõ ràng đã rửa sạch hoài nghi, hắn nhưng vẫn là sẽ bảo trì cảnh giác. Đây là bản năng của thân thể phản ứng, thậm chí vi phạm với nội tâm. Xỉ Cạ Ma cũng nói không rõ ràng vì sao lại dạng này. Hắn rõ ràng rất rõ ràng, Hạ Sủ Mị cái gì cũng không làm sai, nhưng là qua lại phát sinh hết thảy tựa như là vô hình khe rãnh xuất hiện ở giữa bọn hắn. Cứ việc khe rãnh đã nhìn không thấy, thậm chí đã bị lấp đầy, nhưng vẫn là lưu lại bổ khuyết vết tích. Hạ Sủ Mị hai tay chống tại trên lan can, nhìn trước mắt mênh mông sương trắng, nhẹ giọng cảm thán nói, chiến tranh ngay bắt đầu, thật đúng là đáng sợ. Xỉ Cạ Ma dư quang nhìn chăm chú lên hắn, trầm mặc mấy giây nói, chiến tranh so nghe bắt đầu càng đáng sợ. Xỉ Cạ Ma nói xong, đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình bên trong, chợt nghe bên cạnh chuyển đến một tiếng cười khẽ. Hắn lòng tràn đầy nghi ngờ quay đầu đi, ánh mắt rơi vào Hạ Sủ Mị trên thân, ý đồ qua nét mặt của Hạ Sủ Mị bên trong tìm tới đáp án. Hạ Sủ Mị mặt mỉm cười, ánh mắt sáng tỏ mà thanh tịnh, nhìn chằm chằm Xỉ Cạ Ma nhìn. Xỉ Cạ Ma bị hắn thấy có chút run rẩy, nhịn không được mở miệng hỏi, thế nào? Ngươi vì cái gì cười? Hạ Sủ Mị cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là không chút lưu tình bạch trần hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Ta bất quá chỉ là thuận miệng cảm thán một câu chiến tranh thật đáng sợ, kết quả ngươi lập tức liền một mặt nghiêm túc cùng ta cường điệu lên chiến tranh đáng sợ đến cỡ nào đến. Xỉ Cạ Ma, ngươi mấy ngày nay có phải hay không một mực đang nghĩ liên quan tới chiến tranh sự tình à? Hạ Sủ Mị ngữ khí nhu hòa, nhưng lại nói chúng tim đen, điểm ra Xỉ Cạ Ma mấy ngày nay tâm tình. Xỉ Cạ Ma nghe xong không khỏi mím chặt bờ môi, trầm mặc không nói. Kỳ thật những ngày này, trong đầu của hắn xác thực không giờ khắc nào không tại tự hỏi sắp buộc phát chiến tranh. chiến tranh mang ý nghĩa tử vong, đau xót cùng vô tận phá hư, nghĩ đến đây, tâm tình của hắn liền vô cùng nặng nề. Nhất là hắn muốn đảm nhiệm chỉ huy, ý vị này rất nhiều người sinh mệnh là phó thác ở trong tay của hắn. Hạ Sú Mị tựa hồ xem thấu Sĩ Cạ Mã tâm tư, tiếp tục nói, đối với những cái kia sắp xảy ra với lại không cách nào trốn tránh sự tình, quá độ lo nghĩ cùng khẩn trương cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Ta nguyên lai tưởng rằng giống như vậy dễ hiểu đạo lý, thông minh như ngươi nhất định sớm liền hiểu đâu. Trong âm thanh của hắn bao hàm lấy đối Sĩ Cạ Mã thật sâu tín nhiệm. Thế nhưng là Sĩ Cạ Mã lúc này lại ngay cả mình cũng không quá tin tưởng mình có thể thản nhiên đối mặt trận chiến tranh này. Hơi không cẩn thận liền có thể mất đi sinh mệnh hoặc là mất đi bên người thân cận nhất. Rất có thể cũng là bởi vì hắn quyết sách sai lầm tạo thành. Nếu như ngươi một mực đều để mình hãm đang đối chiến tranh sợ hãi cùng lo lắng bên trong, như vậy tại chiến đấu chân chính còn không có khai hỏa trước đó, chiến tranh tại tưởng tượng của chúng ta bên trong liền đã trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hạ Sú Mị nghiêm túc nói xong, nhưng tại ta mà nói, lần này chiến tranh cũng chẳng qua là so dĩ vãng mỗi một lần nhiệm vụ hơi trọng yếu một chút thôi. Sĩ Cạ Mã nghe lời nói này về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười ra tiếng, có rất ít người có thể giống như ngươi xua đuổi khỏi ý nghĩa. Nói đến đây, Sĩ Cạ Mã rất ngạc nhiên, hắn quay đầu, không tiếp tục trốn tránh Hạ Sú Mị ánh mắt, mà là nghiêm túc hỏi, vì cái gì? Hạ Sú Mị, ngươi vì cái gì xưa nay không sợ hãi? Vô luận là đối mặt cường đại cỡ nào nị dạ, cỡ nào không cách nào vãn hồi từ cục, Hạ Sú Mị đều chưa từng sợ hãi qua. Tất cả mọi người tựa hồ đều cảm thấy Nạ Dụ Tổ rất kiên định, cũng đem ôn nhu cái từ này quan đến Hạ Sủ Mị trên đầu. Nhưng lại ôn nhu cùng kiên định cũng không xung đột. Nghĩ lại liền sẽ phát hiện, Hạ Sủ Mị mới thật sự là kiên định người. Sĩ Cạ Mạn rất muốn tìm kiếm Hạ Sủ Mị sở dĩ như thế kiên định nguyên nhân. Sợ hãi cái gì đâu? Hạ Sủ Mị không trả lời mà hỏi lại. Tử vong sao? Hạ Sủ Mị lắc đầu, ta xưa nay không sợ hãi cái chết. Không, kỳ thật hắn sợ chết. Hắn một chút cũng không muốn chết. Hắn sở dĩ biểu hiện không sợ hãi, là bởi vì hắn biết hắn không chết được. Một khi phát hiện có biện pháp nào có thể giết chết hắn, hắn lại so với bất luận kẻ nào đều cẩn thận. Đồng bạn tử vong đâu? Sĩ Cạ Mạn hỏi. Hắn sợ liền là trong chiến tranh bị hắn chỉ huy đồng bạn bởi vì hắn sai lầm mà mất mạng. Vượt quá Sĩ Cạ Mạn dự kiến, Hạ Sủ Mị vẫn lắc đầu một cái. Hắn nhìn xem Sĩ Cạ Mạn, trong mắt không có dư thừa cảm xúc, tựa như là mặt biển bình tĩnh, nhưng cùng lúc cũng giống mặt biển có thể bao dung vạn vật. Ta đã từng cố chấp xoắn suýt đồng bạn chết đi, nhưng là hiện tại sẽ không. Vì cái gì? Sĩ Cạ Mạn kinh ngạc nhìn qua hắn. Bởi vì là chính ta đang xoắn suýt. Hạ Sú Mị bất đắc dĩ, ta muốn ta chết, nếu như Nạ Dụ Tổ vì lâm vào dạng này bản thân hối hận bên trong, sẽ để cho ta phi thường khó chịu. Khi còn sống ta sẽ hết sức bảo hộ đồng bạn, cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, ở trong quá trình này nếu có người sớm rời đi, ta cũng sẽ tiêu tan, cũng chiếu cố và chân quý những người còn lại. Tử vong không nhất định thống khổ, còn sống cũng không nhất định hạnh phúc. Mỗi người đều có con đường của mình cùng điểm cuối cùng. Ta vẫn cảm thấy chết tại mình vì đó phấn đấu cùng chống lại trên đường, không tính là tiếc nuối, cái này sao lại không phải lãng mạn. Sĩ Cạ Mạn ngắn ngủi địa cười một tiếng. Hắn nhìn xem mặt biển, cười lắc đầu, không nghĩ tới ngươi sẽ nói loại lời này. Vì cái gì không nghĩ tới? Hạ Sú Mị cũng cười. Sĩ Cạ Mạn, ta cho là ngươi sẽ giống Nạ Dụ Tổ như thế rất rực rỡ địa an ủi ta cái gì? Sĩ Cạ Mạn thở ra một hơi, nói, kỳ thật giờ phút này cũng rất lãng mạn. Hạ Sú Mị mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau lưng. Sĩ Cạ Mạn nhìn xem hắn, đột nhiên nói ra, Sạ Cụ Dạ giống như thích ngươi. Sĩ Cạ Mạn sau khi nói xong liền hối hận. Hắn muốn chuyện này bị Sạ Cụ Dạ biết, Sạ Cụ Dạ khẳng định sẽ đem hắn phá hủy. Hạ Sú Mị chống đỡ cái cằm, ngươi cũng đã nói là giống như, nhưng là coi như ưa thích hắn, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn dáng dấp đẹp mắt, thực lực mạnh, tính cách tốt, ai ưa thích hắn cũng không ngoài ý liệu. Hạ Sú Mị nghe được trong khoang thuyền truyền đến Nạ Dụ Tổ tiếng gọi ầm ĩ, hắn cuối cùng vô Sĩ Cạ Mạn bà bay. Chiến tranh cùng nhiệm vụ trên bản chất cũng không có quá lớn khác nhau, Sĩ Cạ Mạn, ngươi đem chiến tranh thấy qua tại nặng nghề, cho nên tại cho mình thực hiện quá nhiều không cần thiết gánh nặng trong lòng. Thân là một tên lý dạ, chiến tử xa trường vốn là lại bình thường bất quá sự tình. Đó cũng không phải lỗi lầm của ngươi. Không cần đem tất cả trách nhiệm đều gánh tại tự mình một người trên vai. Dù cho hôm nay đứng ở chỗ này chỉ huy người không phải ngươi, đổi thành những người khác tới đảm nhiệm chức vụ này, cũng đồng dạng không cách nào cam đoan vạn vô nhất thất. Dù sao, trên thế giới lại có ai có thể làm được vĩnh viễn không phạm sai lầm lầm đâu. So sánh với từ người khác đến chỉ huy trận chiến đấu này, cá nhân ta mà nói, vẫn là càng thêm tín nhiệm ngươi năng lực cùng phán đoán. Với lại, ta tin tưởng Cổ Nổ Hạ mỗi người đều là nghĩ như vậy. So với lo lắng sai lầm, vẫn là càng cần hơn đi vì chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng a. Nói xong những lời này về sau, Hạ Sủ Mị quay người đi vào bong thuyền bên trong, chỉ để lại Sĩ Cạ Mạn một thân một mình lặng lặng địa đứng lặng tại nguyên chỗ. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, ánh nắng vừa vặn vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, tàu thủy chậm rãi lái vào kế tiếp bến cảng. Sĩ Cạ Mạn đứng ở đầu thuyền, gió biển nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của hắn, mang đến một tia mát mẻ. Làm thuyền cập bờ lúc, hắn đệ bước nhẹ nhàng bộ pháp đi xuống cầu thang bên sườn thuyền, quay đầu hướng trên thuyền Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ phất phất tay, trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm lười biếng tiêu dung, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Cùng bọn hắn phân biệt về sau, Sĩ Cạ Mạn quay người rời đi. Thân ảnh dần dần biến mất tại rộn rộn ràng ràng trong đám người. Tiếp tục hướng phía Vân ẩn thôn đi thuyền Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ, tâm tình cũng phá lệ vui vẻ. Đi qua 2 ngày lữ trình, bọn hắn khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Ngày thứ 3 sáng sớm, Hạ Sủ Mị sớm điệu từ trong khoang thuyền đi ra, đi tới bong thuyền. Lúc này, thái dương vừa mới dâng lên, màu vàng ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, vẩy vào trên mặt biển. giống như có người đứng tại bầu trời, hướng về mặt biển khuynh đảo một tấn kim phấn. Hạ Sủ Mị hít sâu một cái không khí thanh tân, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh còn buồn ngủ Naruto, khẽ cười nói, "Naruto, chúng ta lập tức liền muốn chuẩn bị lên đảo." Naruto con mắt có chút mở ra một đường nhỏ, mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người cùng nhau nhìn về phía phương xa cái kia phiến bị nồng đậm biển sương mù bao phủ hải vực. Sương mù trắng xóa bên trong, mơ hồ nhưng mị chỉ cái bóng đen to lớn như ẩn như hiện, tựa như một đầu trong ngủ mê cự thú, thần bí khó lường. Theo đội thuyền không ngừng tới gần, cái bóng đen kia dần dần trở lên rõ ràng đến. Bén nhọn truy đâm xuyên thấu sương mù, hiện ra ở Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ trước mặt là một tòa hình dạng kỳ lạ, trước đây chưa từng gặp hòn đảo. Tòa hòn đảo này cùng phổ thông hòn đảo hoàn toàn khác biệt, toàn bộ hòn đảo hiện đầy lít nha lít nhít, cao vút trong mây bén nhọn hình nón. Những hai nhờ nón từ hòn đảo dưới đáy một mực kéo dài đến đỉnh chót, độ cao có thể đạt tới vài trăm mét độ cao, xa xa nhìn lại, tựa như một cái con nhím dựng lên mình cứng rắn phần lưng. Đúng lúc này, nguyên bản bình ổn đi vào thuyền nhỏ đột nhiên giống như là mất đi cân bằng bỗng nhiên hướng về một bên nghiêng mà đi. Hạ Sủ Mị phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đưa tay nắm chặt bên cạnh Nạ Dụ Tổ, hai người ổn định thân hình. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện một cái to lớn vô cùng, bày biện ra màu da xúc giác như là một đầu tráng kiện mãng xà khoác lên thuyền bồng thuyền phía trên. Càng ngày càng nhiều xúc giác từ giữa không trung như mưa rơi dày đặc hướng phía đội thuyền vùng vẫy mà đến, phảng phất muốn đem trọn chiếc thuyền nhỏ triệt để xé rách. Hạ Sủ Mị quyết định thật nhanh, một phát bắt được Nạ Dụ Tổ, dưới chân điểm nhẹ, hai người liền vững vàng rơi vào sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Cơ hồ liền tại bọn hắn hai chân chạm đến mặt biển hạ một chớp mắt, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, trên mặt biển bỗng nhiên tóe lên một đạo gần đạt mấy chục mét to lớn bọt nước. Thuyền nhỏ tại cái này kinh đảo hải lãng bên trong giống như một mảnh yếu ớt lá cây, trong nháy mắt bị xoay chuyển tới móc ngược ở trong nước biển. Một cái hình thể vượt quá tưởng tượng to lớn con mực chậm rãi trồi lên mặt biển, nó cái kia to lớn buồn nôn xúc tu dương nhanh muốn bước, điên cuồng hướng lấy Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ mở rộng đi qua. Hạ Sủ Mị lòng bàn tay ở giữa lóe ra chói mắt màu lam lôi quang, dòng điện đan vào một chỗ, phát ra lốt bốt chói tai đến cực điểm tiếng vang. Nhưng mà, còn chưa chờ Hạ Sủ Mị xuất thủ công kích, trên mặt biển lần nữa nhấc lên một trận càng mãnh liệt hơn thao thiên tự lãng. Theo bọt nước bốc lên, to lớn con mực vậy mà không hề có lực hoàn thủ địa bị vô số đầu thô to hữu lực bạch tuộc chân gắt gao nén tiến vào sâu không thấy đáy bên trong đáy biển. Thân ảnh quen thuộc ngồi ngay ngắn ở một đầu hình thể khổng lồ đầu châu bạch tuộc đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống dùng một loại cao ngạo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ, kỳ nở bê xuất hiện. Nạ Dụ Tổ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà nhìn trước mắt đại bạch tuộc, miệng bên trong không tự chủ được hô lên âm thanh, bạch tuộc chân. Vừa nghĩ tới gã ả mạn đã từng làm ra qua cái kia tiên đoán, Nạ Dụ Tổ nội tâm kích động chi tình như là núi lửa phun ra ngoài. Thanh âm cũng biến thành run rẩy bắt đầu. Tới quá muộn. Dáng người khôi ngô tráng hán kỳ nở bê thao lấy một ngụm đặc biệt lắm mồm giọng điệu, giống to. Ngay tại Nạ Dụ Tổ còn không có phản ứng kịp thời điểm, đầu châu bạch tuộc lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trong nháy mắt bị kỳ dạ đem toàn bộ thân thể hút vào trong đó. Ngã lật thuyền không biết lúc nào đã một lần nữa vững vàng tung bay trên mặt biển, kỳ nở bê vững vàng nhảy lên bong thuyền. Phía sau hắn có một thanh khổng lồ vô cùng xả mệ hạ đạ. Là lúc trước hắn vụng trộm tránh né xả sủ kẻ đuổi bắt về sau, gặp được một cái tên là kỳ sảm ạ cả sủ kỳ tổ chức phản bội lý dạ, đánh một trận sau lưu lại chiến lợi phẩm. Kỳ Nở Bê hướng phía Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ đi đến, ánh mắt của hắn xẹt qua Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ, theo thứ tự mắng, hỗn đản, đồ đần, Hạ Sủ Mị, chơi giáp người đều là thế này phải không? Rất phù hợp hắn đối cái quần thể này cứng nhắc ấn tượng. Nạ Dụ Tổ đầu tiên là sững sờ, nhanh chóng nhíu mày, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Ngươi là bát vĩ gì nụ gì kỳ a? Ta là cựu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ Nạ Dụ Tổ. Ngươi rất không lễ phép, không thể thật dễ nói chuyện sao? Dù loại kia kỳ quái ngữ điệu nói chuyện rất. Hạ Sủ Mị bưng kín Nạ Dụ Tổ miệng. Kỳ Nở Bê trên thân sát khí bốn phía, kỳ quái ngữ điệu. Kỳ Nở Bê lặp lại một lần Nạ Dụ Tổ hình dung. Không, Hạ Sủ Mị mỉm cười điều hòa bây giờ nghĩ giết Kỳ Nở Bê tâm tình. Nạ Dụ Tổ có ý tứ là ngươi diễn ca phi thường thú vị, rất có bị lực. Đáng nhắc tới, nơi này đem giặc gọi là giới nhị dạ diễn ca. Giới nhị dạ còn có phi thường nổi danh diễn ca nhị dạ minh tinh. Kỳ Nở Bê thường xuyên hướng đối phương tỉnh giáo, thế nhưng là thiên phú cũng liền như thế. Tính ngươi có ánh mắt, có thể tới xem ta buổi hòa nhạc. Kỳ Nở Bê nói với Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị. Hắn cũng không muốn quan sát Kỳ Nở Bê buổi hòa nhạc. Chương 78, chân thực thác nước. Chân thực mình chương 78, chân thực thác nước. Chân thực mình thuyền trong lúc vô tình đã tới bên bờ. Một thanh âm đánh gãy Kỳ Nở Bê cố chấp mời. Các vị đường xa mà đến bất vả, ta là lần này người phụ trách mộ tọa, ta mang các ngươi đi doanh địa, cùng lên đến a. Mang theo Vân ẩn thôn hộ ngạch, tên là mộ tọa Nghị Dạ nói xong, hướng phía hòn đảo vị trí trung tâm bay đi. Tác phong làm việc gọn gàng mà linh hoạt, quả nhiên là Vân ẩn thôn Nghị Dạ. Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ theo sát trên đó. Kỳ Nở Bê đi tại phía trước nhất. Toa đảo này có thể nói là cổ nổ hạ khu rừng chết chóc. Ở trên đảo thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy tản mát bạch cốt. Nạ Dụ Tổ trà sát cổ, cùng Hạ Sủ Mị thiết tiếp. Giống. Một tiếng vang thật lớn. Hạ Sủ Mị dưới chân mặt đất chuyển đến mãnh liệt chấn cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Một cái to lớn tinh tinh giẫm tại cổ thụ che trời phía trên, trong hai con ngươi phóng xạ ra tinh quang, rừng rậm chi vương khí thế của rửa. Mộ Toa lập tức khẩn trương ngăn tại Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ trước người. Dù sao bọn hắn là cổ nổ hạ núi dạ, là Vân ẩn thôn khách nhân. Khách nhân ở bọn hắn bản địa phát sinh ngoài ý muốn. Bọn hắn không cách nào cùng cô nổ hạ bàn giao, càng mất đi Vân ẩn thôn mặt mũi. Kỳ Nở Bê đi ra phía trước, hướng phía Tinh Tinh đưa tay ra. Nhỏ kim cương,
chớ khẩn trương, bọn hắn không phải người xấu. Kỳ Nở Bê an ủi Đại Tinh Tinh cảm xúc. Nguyên bản hai mắt bước lên hung quang, Đại Tinh Tinh cảm xúc dần dần bình phục lại. Đại Tinh Tinh nhìn Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ một chút, lại hướng phía hai người bọn họ một trận giống, sau đó nhanh chóng biến mất tại trong rừng rậm. Mộ Tọa gặp đây, trên mặt toát ra tự hào tiêu dung, nói cho Nạ Dụ Tổ cùng Hạ Sủ Mị, Kỳ Nở Bê là trên tòa đảo này vạn thú chi vương, tuân phục tất cả mấy thú, cho nên chỉ cần có Kỳ Nở Bê tại, nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm. Với lại Vân ẩn thôn ưu tú nhị dạ tại tòa đảo này chúng quanh đều bố trí cái giới, nếu là có cái gì bất minh vật thể tới gần, lập tức có thể phát giác được. Mộ Tọa hướng Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ bảo đảm nói, cái này kính dâm đại thúc đến cùng là ai? Nạ Dụ Tổ tại Hạ Sủ Mị bên thai lặng lẽ hỏi. Nạ Dụ Tổ chỉ biết là đối phương là bát vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng là cụ thể hơn thân phận liền không biết gì cả. Hạ Sủ Mị vẫn không trả lời, đã nghe được Nạ Dụ Tổ vấn đề, Mộ Tọa liền chủ động lại kiêu ngạo mà giới thiệu Kỳ Nở Bê hắn là Vân ẩn thôn đại anh hùng. Mộ Tọa nhìn qua Kỳ Nở Bê bóng lưng, trong mắt là thật sâu tín nhiệm cùng tán thành. Nạ Dụ Tổ có chút mở to hai mắt. Thân là gì nụ gì kỳ vậy mà có thể làm cho người trong thôn như thế tán thành. Vị đại thúc này quả nhiên rất có thực lực. Hắn ngoại trừ mãnh thú, còn có thể hoàn mỹ khống chế vĩ thú gì nụ gì kỳ. Mộ Tọa nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ, Kỳ Nở Bê giống như ngươi, nhưng hắn là bát vĩ gì nụ gì kỳ. Tòa đảo này cũng là Kỳ Nở Bê đại nhân vì khống chế bát vĩ dùng để tu hành địa phương. Mộ Tọa ánh mắt từ bốn phía quét qua, mang theo một chút hoài niệm ý vị. Hắn muốn là tòa đảo này người phụ trách, cũng coi là đi theo nơi này tu hành Kỳ Nở Bê vượt qua tương đối dài một đoạn thời gian. Cho nên, hắn kỳ thật khá hiểu Kỳ Nở Bê lần này giữa các đại nhân cũng sẽ đem nhiệm vụ giao cho hắn phụ trách, cũng có nguyên nhân này tồn tại. Tòa đảo này liền là một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy. Mặc dù nhìn từ xa thời điểm cũng không lớn, nhưng là làm đặt mình vào trong đó thời điểm, liền sẽ cảm giác nhỏ bé giống một con kiến. Ở trên đảo chỉ có một tòa có thể ở lại phòng ở Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ tại Mộ Tọa dẫn đầu dưới lên lầu 2. Các ngươi liền ở tại tầng này a. Mộ Tọa nói với Hạ Sủ Mị. Hắn đem Hạ Sủ Mị coi là Nạ Dụ Tổ giám thị người. Dù sao giữa cả đại nhân cùng Kỳ Nở Bê đại nhân liền là như thế. Hắn cũng một cách tự nhiên cho rằng Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ cũng là quan hệ như vậy. Hạ Sủ Mị gật gật đầu. Tầng này gian phòng rất nhiều, cuối hành lang còn có một cái rộng lớn ban công. Chúng ta có thể ở một gian. Nạ Dụ Tổ nhìn xem Mộ Tọa, đề nghị. Mộ Tọa nhìn thoáng qua Hạ Sủ Mị, rất rõ ràng, đây không phải hắn ý tứ. Với lại lầu 2 phòng trống rất nhiều, không cần thiết nhét chung một chỗ. Nạ Dụ Tổ, bởi vì chúng ta ban đêm muốn tu hành. Mộ Tọa, mặc dù không hiểu cái gì tu hành muốn ban đêm tiến hành, nhưng là hắn không quan trọng. Nghe bọn hắn sắp xếp của mình a loại chuyện này, hắn cũng không thể cưỡng ép đem bọn hắn tách ra. Nói thật, Mộ Tọa cảm thấy kiểu vĩ gì nụ gì kỳ có chút giống một cái không dứt sữa tiểu hài nhi. Ăn cơm thì ở lầu 1 đại thực đường, có thể tùy ý hưởng dụng. Mộ Tọa quả quyết địa vứt bỏ trước đó chủ đề, chuyển rời đến cái khác lời nói để bên trên. Hắn gặp Nạ Dụ Tổ kích động, phản phất lại muốn nói cái gì, sợ hai nghe được mình không muốn nghe, Mộ Tọa đổi vội bằng nói, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, đoạn đường này khẳng định mệt mỏi. Mộ Tọa ngựa không dừng vó địa biến mất tại Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ trước mặt. Hạ Sủ Mị đích thật là trên giường đợi đến tướng làm không thoải mái, hắn tùy ý chọn một gian cùng ban công ở gần nhất gian phòng, đi vào trước tiên liền nằm ở trên giường, buông lỏng thân thể. Giường thật là dễ chịu a. Hạ Sủ Mị vừa nằm xuống, bên giường liền mọc ra một viên đầu. Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị nhắm mắt lại. Bên hai truyền đến Nạ Dụ Tổ thanh âm sâu kín. Hạ Sủ Mị, ngươi theo giúp ta đi tìm Kỳ Nở Bê đại thúc có được hay không? Lúc đầu vừa lên đảo liền muốn nói cho Nạ Dụ Tổ nhiệm vụ cơ mật nội dung, nhưng là rất rõ ràng, nhìn thấy có thể hoàn mỹ không chế bắt vĩ gì nụ gì kỳ Kỳ Nở Bê, Nạ Dụ Tổ đã bất chi bất giác đem chuyện này quên mất không còn chút nào. Dạng này cũng đúng lúc, tỉnh bị Nạ Dụ Tổ phát hiện dị thường. Hạ Sủ Mị mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Nạ Dụ Tổ mong đợi hướng phía Hạ Sủ Mị nháy nháy mắt. Một phút đồng hồ sau, hai người đứng ở Kỳ Nở Bê trước cửa. Nạ Dụ Tổ nhìn một chút bên người Hạ Sủ Mị, mười phần có lực lượng địa gõ cửa phòng. Làm sao? Muốn ta ký tên? Kỳ Nở Bê đẩy ra môn, nhìn xem Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ. Hạ Sủ Mị còn chưa kịp mở miệng, Nạ Dụ Tổ liền ngay thẳng nói, mời chỉ đạo ta tu hành. Hạ Sủ Mị, mới quen liền trực tiếp như vậy, Nạ Dụ Tổ vẫn là quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tu hành? Kỳ Nở Bê theo dõi hắn. Ta là cựu vĩ gì nụ gì kỳ, trước mắt còn không biết khống chế cựu vĩ biện pháp, cho nên thỉnh giáo ta khống chế vi thú biện pháp à? Nạ Dụ Tổ chân thành lại kiên định nói, không cần. Ta là dân vinh trưởng mệnh lệnh, tới đây nghỉ ngơi. Ta tại sao phải lãng phí vì số không nhiều ngày nghỉ tới làm như thế chuyện phiền phức đâu? Kỳ Nở Bê cự tuyệt phi thường quả quyết cùng dứt khoát. Hạ Sủ Mị rất lý giải hắn. Nếu là hắn tại nghỉ phép thời điểm, còn có người chạy tới hỏi hắn chuyện công việc, hắn cũng sẽ táo bạo. Đại thúc cùng ta đều là gì nụ gì kỳ, giúp ta một cái cũng không đủ mà. Nạ Dụ Tổ âm lượng tăng lớn, bị như thế kiên định cự tuyệt sau có chút nóng nảy. Nạ Dụ Tổ hiện tại vốn là phi thường muốn tăng thực lực lên, nhất là cùng phụ thân gặp qua một lần về sau, đối phương nâng lên để hắn sử dụng cửu vĩ lực lượng, thật vất vả nắm được cơ hội này, lại bị trực tiếp như vậy cự tuyệt. Sốt ruột cũng là khó tránh khỏi sự tình. Nạ Dụ Tổ lúc đầu cũng là người nóng tính. Tính tình rất lớn nha, còn trở mặt. Kỳ Nở Bê hừ lạnh một tiếng. Vội vàng sao động nhưng Nạ Dụ Tổ bản tính cũng xấu, ý thức được mình nói cái gì, Nạ Dụ Tổ mồ hôi lạnh ứa ra, có chút chột dạ. Lúc này nhu cầu cấp bách hòa hoãn một cái bầu không khí, Nạ Dụ Tổ nhãn tỉnh sáng lên, một biện pháp tốt xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hai tay của hắn thuần thục kết ấn, hậu cung chi thuật. Khói trắng tràn ngập.
vô số mỹ nữ vây lại kỳ nở bê kim sắc song đuôi ngựa, có lồi có lom dáng người, đáng yêu khuôn mặt, vũ mị tiếng nói. Đại thúc, dạy một chút người ta mà. Đại thúc. Hạ Sụ Mị. Nạ dù tổ coi là kỳ nở bê là gì dễ dạ a. Hạ Sụ Mị nâng chán. Biến thành Sụ Nạ hiệu quả nói không chừng còn muốn càng lớn một chút. Mặc dù làm như vậy có chút có lỗi với Sụ Nạ, nhưng là hắn đem Sụ Nạ vào thành người cải tạo thời điểm hắn cũng không có tôn trọng qua Sụ Nạ a. Nạ dù tổ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng âm thầm đắc ý, liền không có nam nhân có thể chống cự được một chiêu này. Từ hắn nghiên cứu ra một chiêu này đến nay, luôn thi nhiều lần thành, mọi việc đều thuận lợi. Bành! Cửa bị vô tình đóng lại. Một cái xinh đẹp muội muội Nạ dù cổ trực tiếp bị cửa kẹp phát nổ. Hạ Sụ Mị. Nạ dù tổ trợn mắt hốt hoồm, hắn nhìn trước mắt cái này một cánh cửa, nặng nề mà hừ thở ra một hơi, tức giận liền muốn đi tìm mộ tọa. Tính tình quái đại thúc mới không phải chỉ dẫn hắn mạch thuộc. Tiên đoán nhất định là tính sai. Nạ dù tổ, ngươi biết hát diễn ca sao? Hạ Sụ Mị đem Nạ dù tổ cho túm trở về. Nạ dù tổ một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì là diễn ca? Biết cái gì gọi là hợp ý sao? Hạ Sụ Mị chăm chỉ không ngừng điệu dẫn đạo Nạ dù tổ, hắn ưa thích diễn ca, ưa thích có cảm giác tiết tấu diễn ca, mặc dù hắn hát rất rắc rưởi. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Cửa bị một đấm nện thành mảnh vỡ. Kỳ Nở Bê đen chìm như đáy nổi mặt đều muốn tiến đến Hạ Sụ Mị trên mặt. Ngươi nói ai rắc rưởi? Ngươi nói ai rắc rưởi? Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì là diễn ca sao? Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 100.000. Chú lực chuyển hóa trạ cờ dạ lượng 100.000. Trạ cờ dạ 28.697.3002, 40.000, mọi người đều biết, người sẽ chỉ bởi vì nói thật mà phá phòng. Hạ Sụ Mị cái gì cũng còn không nói. Kỳ Nở Bê liền không kịp chờ đợi ở trước mặt hắn hiện trường diễn tấu một lần. Kỳ Nở Bê ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hạ Sụ Mị, hiển nhiên là muốn Hạ Sụ Mị thu hồi vừa mới đã nói. Hạ Sụ Mị rời ánh mắt, mặt không biểu tình, lãnh đạm nhún vai, liền là rất rác rưởi a. Ca tử ở giữa không có tính liên quan, cảm giác tiết tấu cũng không phải đặc biệt mạnh, mặc dù tình cảm phong phú, nhưng là cái khác rối tinh rối mù. Hạ Sụ Mị một chút xíu nói xong, các loại ánh mắt trở lại Kỳ Nở Bê trên người thời điểm mới phát hiện. Kỳ Nở Bê đã củ hệ lại ấm. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 100.000. Chú lực chuyển hóa trạ cơ dạ lượng 100.000. Trạ cơ dạ 28.707.3002, 40.000, ngươi đi ngươi bên trên. Kỳ Nở Bê tức sủi bọt mép, nắm chặt Hạ Sụ Mị cổ áo phát ra gầm thét. Hạ Sụ Mị minh bạch, Kỳ Nở Bê đây là thẹn quá thành giận, mà Kỳ Nở Bê sở dĩ không có trực tiếp cùng Hạ Sụ Mị treo lên đến, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Kỳ Nở Bê mình cũng thừa nhận Hạ Sụ Mị đánh giá. Hạ Sụ Mị lắc đầu, nói hát cái gì, đối với hắn nhân thiết quá có tính khiêu chiến, hắn vẫn là không thử nghiệm, khí chất của hắn hiển nhiên càng thích hợp tiến hành sáng tác. Thế là hắn nói ra, ta am hiểu hơn làm thơ. Hắn đã sớm chuẩn bị địa móc ra giấy bút. Kỳ Nở Bê nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hạ Sụ Mị nâng bút, ba 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 địa viết một phần ca từ. Nhanh như vậy có thể viết ra vật gì tốt? Kỳ Nở Bê sẽ không bỏ qua bất luận cái gì gây chuyện cơ hội, hắn thế tất yếu tìm về một chút mặt mũi, hắn lập tức đem Hạ Sụ Mị trên tay viết xong ca từ cho đọc tới. Hạ Sụ Mị cũng không phải cái gì sáng tác thiên tài. Hội họa cùng bóp người hắn còn tính là có chút thiên phú. Về phần âm nhạc, thiên phú của hắn hẳn là vì Sero. Nhưng hắn lúc trước dù sao cũng là cái nhị thứ nguyên. Biết không thiếu Nhật Bản nổi danh nói hát âm nhạc. Chọn cái khác sâu ấn tượng, chép vài câu ca từ là được rồi. Hắn mặc dù không rõ ràng giới nhị dạ nói hát trình độ, nhưng là Kỳ Nở Bê tài nghệ này hắn còn không biết sao. Bắt đầu diễn sướng hội mỗi người đi xem, duy nhất hai cái người xem vẫn là bị hắn cưỡng ép trói trên ghế hai cái đồ đệ. Trình độ có thể nghĩ. Không đợi một hồi để, toàn bộ trong hành lang đều tràn ngập Kỳ Nở Bê quỷ khóc sói gào. Thiên tài a, ngươi chính là tuyệt thế thiên tài a. Làm nhị dạ quá lãng phí thiên phú của ngươi. Cùng ta cùng một chỗ bắt đầu diễn sướng hội a. Kỳ Nở Bê bưng lấy trên tay tràn giấy, như nhặt được chí bảo. Nhiều năm như vậy, hắn bắt hết óc viết ra những cái kia ca từ đến tột cùng tính là gì? Chẳng lẽ đây chính là người bình thường ở thiên phú trước mặt tuyệt vọng sao? Hatsumi Mahito, hắn sang tác thiên phú kinh khủng như vậy. Hatsumi tài hoa lại thêm hắn không có gì sánh kịp báo cùng biểu diễn trình độ. Kỳ Nở Bê đã không dám nhớ lại nữa. Ngươi nói chúng ta tổ hợp tên gọi là gì vậy? Kỳ Nở Bê tay một cách tự nhiên khoác lên Hatsumi trên bờ bay, nghiêm túc suy tư nói. Hatsumi. Hắn giống như một câu đều không nói. Nị dạ bạo tạc. Như thế danh tự thế nào? Kỳ Nở Bê cảm thấy mình tại đặt tên thiên phú bên trên vẫn còn rất cao. Hắn mong đợi nhìn qua Hatsumi. Hatsumi. Không cần. Hắn hướng phía Kỳ Nở Bê vươn tay, ca tử cho ta đi, đây là do ta biết. Vì bảo hộ kiến thức của mình quyền tài sản, Hatsumi bổ sung một câu, không thể tự kiểm chế vụng trống hát. Viết ca tử trang giấy biến mất tại Kỳ Nở Bê trên tay, Kỳ Nở Bê nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, giống như đột nhiên trở nên bệ bộn nhiều việc, thậm chí còn thổi lên huýt sáo. Người trong lòng hư cùng lung túng thời điểm, cuối cùng sẽ đột nhiên trở nên bệ bộn nhiều việc. Ta còn có thể viết ra càng nhiều ca tử, chỉ cần. Hatsumi đoán chừng cầm về cũng là vô vọng. Đã như vậy, liền vừa nơi đó đưa ra yêu cầu a, ta chỉ đạo tiểu tử này là a. Kỳ Nở Bê đã dự đoán trước Hạ Sụ Mị mục đích. Đi. Kỳ Nở Bê đáp ứng. Hắn lúc đầu lên đảo cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Chuyện sớm hay muộn thôi. Đã có thể sử dụng chuyện này đổi một chút ngoài định mức ban thưởng, có gì không thể đâu. Naruto. Xảy ra chuyện gì? Thật nhanh tiết tấu a. Cảm giác Hạ Sụ Mị cùng Kỳ Nở Bê ở giữa đối thoại tốc độ thật nhanh. Hoàn toàn còn không có nghe hiểu. Dù sao nạ dụ tổ mơ mơ hồ hồ địa liền bị kỳ NB mang đến hắn thường xuyên tu hành địa phương. Đó là ở vào trong rừng rậm một chỗ thác nước. Thác nước trung ương nhỏ trong ao nhô lên cùng một chỗ không có bị nước không có qua tảng đá. Ở chỗ này có thể luyện tập khống chế vi thú sao? Nạ dụ tổ tò mò hỏi. Không, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Kỳ NB nói. Muốn khống chế vi thú nào có đơn giản như vậy? Ngồi ở chỗ này, nhắm mắt lại, tìm kiếm nội tâm. Kỳ NB chỉ vào trong ao nhô lên tới tảng đá kia, tìm kiếm lấy tiết tấu nói ra, chân thực ngươi sẽ xuất hiện. Nạ dụ tổ cái hiểu cái không gật đầu. Hắn nhảy lên tảng đá, đối mặt với thác nước ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm mắt lại. Một đạo quen thuộc đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vì cái gì ngày đó tại ý chỉ cắn rẽ mẹn, có người tìm ngươi ký tên, ngươi không có ký. Nạ dù tổ biểu lộ sợ sệt, cái gì? Những người kia đột nhiên cải biến thái độ, đối ngươi mười phần thân mật, thật đúng là phiền chắn a. Một thân ảnh từ trong thác nước đi ra. Hắn có cùng nạ dù tổ thân thể, nhưng tròng trắng mắt lại biến thành màu đen, con ngươi cũng là để cho người ta khó chịu màu đỏ, toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm ác ý trong thôn đám người kia, rõ ràng trước đó đối với chúng ta mười phần bài xích. Tràn đầy ác ý nạ dụ tổ trên mặt rõ ràng mang theo tiếu dung, nhưng này tiếu dung lại tràn đầy ác liệt. Nạ dụ tổ theo dõi hắn, lông mày chậm rãi nhăn lại đến, ngươi là ai? Đây không phải nhất thanh nhị sở sao? Ta chính là ngươi. Ác niệm nạ dụ tổ giang ra hai tay. Nhưng ta không dùng ảnh phân thân âm dương cả bùn xịn. Nạ dụ tổ tại một ít thời điểm xác thực rất trì độn. Hoặc là nói, không phải trì độn, là hắn không nguyện ý đối mặt. Ta chính là ngươi, ngươi sâu trong nội tâm mình. Ác niệm nạ dụ tổ chỉ vào nạ dụ tổ tim vị trí. Ngươi nói cái gì đó? Nạ dụ tổ nhảy lên đến phản bác. Hắn làm sao có thể là như vậy? Hắn mới sẽ không là cái dạng này. Cái dạng này, Hạ Su Mi nhất định sẽ không thích hắn. Ta cũng không nhận biết ngươi. Ít tại chỗ ấy nói một mình. Nạ dù tổ thanh âm không tự giác địa biến lớn. Nơi này là chân thực thác nước, không nghĩ tới có thể làm cho ta xuất hiện ở ngoài sáng, thật sự là chỗ tốt. Ác niệm nạ dù tổ mở ra hai tay, có chút hít mắt, nhìn xem đỉnh đầu trời xanh, thưởng thụ địa cảm thán nói. Thường ngày hắn đều là bị nạ dù tổ đặt ở sâu không thấy đáy lòng, làm sao lại có đi ra cơ hội? Ta là chân thật ngươi, ta mới thật sự là ngươi. Ta chính là ngươi vô cùng trọng yếu căm hận, âm u cái kia bộ phận. Ác niệm nạ dụ tổ nói từng chữ từng câu, khác biệt duy nhất chính là, cửu vĩ tên kia càng vừa ý ta. Ngươi. Nạ dụ tổ trong lúc đó vang lên quát tiên nhân đã nói, cửu vĩ ý thức liền là căm hận tập kết thể, dùng lực lượng cường đại cùng trả cờ dạ kết hợp, bất kể thế nào bảo trì bản thân, chỉ cần cửu vĩ cùng hắn nội tâm một chỗ căm hận bộ phận đem kết hợp, liền sẽ chiếm cứ hắn tâm trí của mình. Cho nên, trước mắt người này liền là mỗi một lần vi thu hóa hắn mất lý trí nguyên nhân sao? Không sai, ta chính là ngươi, đuổi không đi a. Tên giả mạo. Ác niệm nạ dụ tổ chỉ vào nạ dụ tổ, trong con mắt đống nhiên nổi lên nồng hậu dày đặc phẫn nộ, hắn đống nhiên hướng phía nạ dụ tổ phóng đi. Ngươi mới là tên giả mạo a. Nạ dụ tổ cũng tương tự muốn đánh bại cái này tràn đầy ác ý mình. Thậm chí hắn không kịp chờ đợi muốn để cái này tràn đầy ác ý mình biến mất. Tốt nhất sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nhất là Hạ Sumi. Nạ dụ tổ không muốn để cho Hạ Sumi nhìn thấy mình nội tâm âm u mặt. Mình cùng mình đánh, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Ngươi không có khả năng đánh thắng ta. Ác niệm nạ dụ tổ ngồi tại đầm nước phía trên, châm chọc mà nhìn xem nạ dụ tổ. Nạ dụ tổ từng ngụm địa thở phì phò, cắn răng trừng mắt cách đó không xa ác niệm nạ dụ tổ. Mà tại nạ dụ tổ không biết ngoại giới. Hạ Su Mi trong tầm mắt, nạ dụ tổ thủy chung là ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc đích. Ngồi tại thác nước trước, hết sức chuyên chú, liền có thể tiến vào thế giới tinh thần của mình. Sau đó cái này thác nước liền sẽ trở thành chiếu rọi chân thực bản thân tấm gương. Kỳ NB nhìn về phía Hạ Su Mi, đề nghị, các loại nạ dụ tổ kết thúc, ngươi muốn đi thử một chút sao? Ta. Hạ Su Mi chỉ mình. Lập tức cười lắc đầu. Hắn cũng không cần. Hắn đem nội tâm của mình nhìn rất rõ ràng. Không cần một chiếc gương. Kết quả chưa định, hết thể tràn ngập thần bí. Thử một chút không cần trả tiền. Kỳ NB nói một đống loạn thất bát tao nói hát tử. Nạ dù tô nội tâm trong thế giới, rằng có còn tại tiếp tục. Kỳ thật, ngươi rất muốn đem Hạ Sủ Mì đồng đến đúng a? Bởi vì ngươi cảm thấy hắn rất không ăn, rất không nghe lời. Để ngươi rất buồn rầu. Ác niệm nạ dù tổ từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trước mắt kiệt lực nạ dù tổ, lời nói ra, mỗi một câu đều để nạ dù tổ hô hấp biến nặng. Ngươi lo lắng quá nhiều. Lo lắng ngươi trong lòng hắn địa vị bị người thay thế, lo lắng hắn có một ngày vứt xuống ngươi không riêng không để ý, cho nên đem hắn đóng đến, chìa khóa giữ tại chính ngươi trong lòng bàn tay, ngươi mới có thể thỏa mãn. Ngươi không dám nói, mới khiến cho ta nói. Không phải, hắn không có, hắn không phải là muốn đem Hạ Sủ Mì đóng đến, hắn chẳng qua là cảm thấy Hạ Sủ Mì ở bên cạnh hắn, hắn có thể bảo vệ tốt Hạ Sủ Mì. Mặc dù Hạ Sủ Mì có đôi khi hoàn toàn chính xác rất không an. Nạ Dụ Tổ đống nhiên bừng tỉnh, trước mắt ác niệm Nạ Dụ Tổ biến mất, trước mắt chỉ có không ngừng chảy thác nước. Hắn từng ngụm thở, ngón tay dùng sức bắt lấy dưới thân tảng đá, càng không ngừng điều chỉnh bộ mặt biểu lộ, không dám trước tiên ngẩng đầu đi xem Hạ Sủ Mì, sợ bị Hạ Sủ Mì phát hiện cái gì. Nhưng trên thực tế, Nạ Dụ Tổ phản ứng sẽ không chạy ra Hạ Sủ Mì ánh mắt. Thế nào? Hạ Sủ Mì đi lên trước, ngồi xổm xuống, lo âu nhìn qua Nạ Dụ Tổ. Hắn chú ý tới Nạ Dụ Tổ bộ mặt cứng đờ, giải thích nói, có một cái cùng ta giống nhau như lúc gia hỏa xuất hiện, là ta âm u mặt. Nạ Dụ Tổ hết chỗ chê đặc biệt cụ thể, hắn vội vàng nói, cùng ta khó phân sản sản nhau. Mặc kệ là nhân thuật, chiến thuật vẫn là bản lĩnh giữ nhà đều giống như lúc, không cách nào quyết ra thắng bại. Nạ dù tổ sau lưng truyền đến kỳ NB thanh âm, nếu là không cách nào chiến thắng âm u ngươi, liền không cách nào khống chế bi thú. Kỳ NB đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó cấp tốc hát nói, chân thực thác nước chỉ là khúc nhạc dạo, không cách nào chiến thắng bản thân, liền không thể khống chế bi thú. Kỳ NB ngạc nhiên nhìn xem Hạ Sú Mì, hai câu này có phải hay không đặc biệt tốt? Hạ Sú Mì không thèm để ý hắn, hắn nhìn chăm chăm nạ rủ tổ dưới thân tảng đá, lại nhìn một chút trước mắt thác nước, không thể không nói, nội tâm của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Nạ rủ tổ đứng lên đến, lập ở trên mặt nước, bình phục hô hấp. Một giây sau, nạ rủ tổ sững sờ, hắn nhìn thấy Hạ Sú Mì đã ngồi ở trên tảng đá hai mắt nhắm nghiền. Nạ rủ tổ chậm rãi lui lại, để tránh quấy rầy Hạ Sú Mì. Làm Hạ Sú Mì lần nữa mở mắt ra, một thân ảnh từ thác nước về sau đi ra. Người kia chân quý địa bưng lấy đầu của mình, càng không ngừng nhắc tới, rất đắt giả lông, cái này từ đâu tới nước, đừng cho ta tới hỏng. Còn có ta mua xe phục, đều là rất đắt. Vì cái gì không có người cùng ta siêu tập kem A? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta cổ chính là Mã Hỷ Tổ sao? Người kia đứng ở Hạ Sú Mì trước mặt, nhìn chăm chăm Hạ Sú Mì kỳ quái nghiêng đầu một chút. Hoa! Người là ta sao? Ta vậy mà có thể tại không mặc xe phục tình huống dưới cuộn tợn lại tốt như vậy sao? Ta tốt như bức A. Đối diện Hạ Sú Mì Mã Hỷ Tổ nói nhiều để ngồi tại trên tảng đá Hạ Sú Mì Mã Hỷ Tổ cảm thấy kinh hãi. Hắn trước kia lời nói nhiều như vậy sao? Hắn trước kia nói chuyện là đơn thuần như vậy đến có vẻ hơi ngu xuẩn ngữ liệu sao? Hắn nhớ kỹ mình rõ ràng không phải cái dạng này. Thế nhưng là chân thực thác nước phản chiếu đi ra lại là loại này bộ dáng. Hạ Sú Mì nhìn đối phương mặt. Tóc của đối phương có thể rõ ràng nhìn ra tóc giả vết tích, tính sát trọng, trang dung cùng khâu lại dây liền không cần phải nói. Hạ Sú Mì túi đầu nhìn xem trong đầm nước phản chiếu ra mặt mình. Khâu lại dây giống như là từ thực chất bên trong mọc ra. Dị sát con người tán phát ra ánh sáng, thật dài tóc xanh giống như là tơ lụa chút xuống. Nếu như người đối diện là Hạ Sú Mì, vậy mình là ai đâu? Hiện tại ai còn phân rõ ta cùng Mã Hỷ Tổ A? Đối diện Hạ Sú Mì phát ra sợ hãi thán phục. Hạ Sú Mì bị một cỗ cảm giác kỳ quái quét sạch toàn thân. Hắn trong lúc bất chi bất giác biến thành chân chính Mã Hỷ Tổ. Mà người đối diện mới thật sự là Hạ Sú Mì. Chân chính chính hắn. Cho nên, cái này chính là chân thật thác nước hiện ra cho Hạ Sú Mì đáp án sao? Hạ Sú Mì không phải người ngu. Hắn rất sớm liền ý thức được, ác ý giá trị tựa như là một cái kim cô. Nó bị Hạ Sú Mì chủ động đeo ở trên đầu. Cũng tại Hạ Sú Mì bất chi bất giác thời điểm càng co lại càng chặt. Cho tới, ở trong quá trình này, Hạ Sú Mì bị mất làm người cái kia một bộ phận, trở thành làm một tâm chỉ có ác ý đáng giá người. Người cũng không hoàn toàn tính người. Hạ Sú Mì từ trên tảng đá đứng lên đến, chân thực đã bị ném mất. Hạ Sú Mì hướng phía hắn đi tới. Hạ Sú Mì vươn tay, dễ dàng giết chết người kia. Chân chính Hạ Sú Mì không có lực phản kháng chút nào, nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Cái gì thật hay giả? Hạ Sú Mì hướng phía bên bờ đi đến. Hắn nói hắn là thật, hắn liền là thật. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì vật thể cũng đừng nghĩ cải biến ý chí của hắn. Hạ Sú Mì nhìn thấy cái gì? Nạ Dù Tổ tò mò tiến lên trước hỏi thăm. Hạ Sú Mì nhìn xem Nạ Dù Tổ, con khỏe miệng, lại không có trả lời. Không thấy bất cứ một thứ gì. Chương 79. Công lược cửu vĩ chương 79, công lược cửu vĩ nhanh nhìn. Liền là đứa bé kia. Hắn liền là trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ. Mọi người đều nghe cho kỹ, nhất định không thể tới gần hắn. Đây chính là cái yêu quái. Mau mau cút. Tranh thủ thời gian cho ta cút qua một bên. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Không cho phép tiến tiệm của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tuyệt đối đừng cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Có nghe hay không? Cẩn thận bị hắn hại. Chúng ta nhanh lên về nhà đi, cách cái quái vật này xa một chút. Không được qua đây. Cách chúng ta xa một chút. Càng nhiều thanh âm liên tiếp vang lên. Tại vô biên vô tận trong bóng tối, tuổi nhỏ Nạ Dụ Tổ lộ ra nhỏ bé mà bất lực. Hắn cô sệ rồ địa đứng ở nơi đó, chung quanh là cùng hắc ám cơ hồ hòa làm một thể đám người. Những người kia ánh mắt tràn đầy căm ghét cùng căm hận, phản phất hắn là đáng sợ như bệnh dịch. Lời của bọn hắn như là từng thanh dao găm sắc bén, vô tình đâm về Nạ Dụ Tổ. Hắc ám tựa như một đầu to lớn vô cùng mãnh thú, dương nhanh múa vuốt muốn đem Nạ Dụ Tổ cái kia còn nhỏ yếu ớt thân thể một ngụm nuốt vào. Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chúng ta một mực tin tưởng ngươi. Từng tiếng hò hét, trùng kích Nạ Dụ Tổ mà nghĩ. Ngươi thế nhưng là anh hùng a. Nạ Dụ Tổ. Mọi người vây quanh hắn, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Cảm ơn ngươi, Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ, có thể cho ta ký cái tên sao? Hai tử của ta hắn là fan của ngươi đâu. Theo tràng cảnh biến hóa, Nạ Dụ Tổ trước mắt không ngừng hiện ra từng trường trên mặt hữu hảo thiện ý khuôn mặt, bọn hắn hoặc nhảy cẫng hoan hô, hoặc vỗ tay lớn tiếng khen hay. Trong bất chi bất giác, Nạ Dụ Tổ trước mắt hiện ra hắn quen thuộc nhất ý chỉ cả rẻ mẹn cửa hàng. Hai nhẫn giả hưng phấn mà ngồi ở bên cạnh hắn, Nạ Dụ Tổ, xin cho ký cái tên A. Nói xong, vẫn không quên hướng phía Nạ Dụ Tổ giơ ngón tay cái lên. Nạ Dụ Tổ đột nhiên phát hiện cái này hai nhẫn giả khuôn mặt dần dần trở nên mơ hồ bắt đầu, lại cùng lúc trước những cái kia khi còn bé khu trục cùng công kích hắn nỉ dạ khuôn mặt lẫn nhau trùng điệp. Ta là thôn nguy hiểm vũ khí. Nương theo lấy cái này băng lãnh tiếng nói băng lên. Còn có gã ạ dạ cái kia không tình cảm chút nào ba độ ánh mắt cùng quanh thân phát ra lạnh thấu xương hàn ý, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt Nạ Dụ Tổ. Đối bọn hắn tới nói, ta chỉ là muốn xóa đi lịch sử gì mà thôi. Nạ Dụ Tổ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn thẳng gã ạ dạ. Hắn tinh tường cảm nhận được đến từ gã ạ dạ trên thân chỗ tản ra sát ý ngút trời cùng hận ý, loại kia sâu tận xương thủy oán niệm để Nạ Dụ Tổ không khỏi dùng mình một cái. Nhưng mà, trang cảnh đột nhiên phát sinh chuyển biến cực lớn. Gã ạ dạ thế nhưng là chúng ta vĩ đại cả giật ra. Mọi người nhảy cẫng hoan hô lấy, trên mặt tràn đầy sùng kính chi tình. Gã ạ dạ đại nhân không chỉ có trầm mặc ít nói, dáng dấp còn anh tuấn tiêu sái, xuất khí bức người đâu, với lại hắn vẫn là cái thực lực siêu quần tinh anh. Tiếng than thở liên tiếp, bên hai không dứt. Thật thật là sùng bái gà ạ dạ đại nhân a. Đông đảo các nị dạ tụm quanh cùng một chỗ, trong miệng nói xong các loại dâu ngon dâu ngọt, đem gà ạ dạ chăm chú địa vây vào giữa. Nạ dù tổ đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem bị bảy người vây quanh đến chật như nêm cối gà ạ dạ. Chẳng biết tại sao, giờ này khắc này trong óc của hắn lại không tự chủ được địa hiện ra đã từng cái kia bị xa ẩn thôn đám người ghét bỏ chán ghét gà ạ dạ. Khi đó hắn cô độc bất lực, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tất cả thống khổ cùng tra tấn. Đây hết thể ác ý cùng thiện ý đan vào một chỗ, hình thành một bức kỳ quái hình tượng. Cuối cùng, những này phức tạp tình cảm toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành ác niệm nạ dụ tổ cặp kia đỏ như máu con ngươi. Thấy được chưa? Ác niệm nạ dụ tổ cái kia trầm thấp lại mang theo trào phúng ý vị thanh âm tại nạ dụ tổ trong đầu không ngừng vang trở lại, người liền lạ như thế rối trá. Không. Nạ dụ tổ đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mồ hôi đầm địa, phảng phất vừa trong nước mới bước ra. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, lồng ngực như ống bê chập trùng không chừng, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, qua một hồi lâu mới dần dần rõ ràng bắt đầu. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Hạ Su Mi chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chính lặng lặng mà ngồi ở giường bên cạnh. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, thẳng tắp rơi vào ngoài cửa sổ cái kia vòng treo cao tại trong bầu trời đêm trong sáng trăng sáng bên trên. "Thật xin lỗi, là ta đánh thức ngươi sao?" Nạ Dù Tổ có chút tâm thần bất định bất an hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy áy náy. Hôm nay ban ngày tại chân thực trước thác nước trải qua hết thảy, đối nội tâm của hắn sinh ra cực lớn trùng kích cùng ảnh hưởng. Nhất là ác niệm Nạ Dù Tổ nói tới những lời kia, tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng, vùng đi không được. Nạ Dù Tổ nắm thật chặt Hạ Sú Mi đầu ngón tay, tựa hồ muốn từ chỗ của hắn hấp thu một tia nhiệt độ. Tay của hắn khẽ run. Nạ Dù Tổ giờ phút này có chút hối hận, hắn lúc ban ngày không nên dây dưa không dứt, phải cứ cùng Hạ Sú Mi chung sống một phòng nghỉ ngơi. Mình không cách nào ngủ yên, còn liên lụy Hạ Sú Mi cũng đi theo nghỉ ngơi không tốt. Nhưng là chính hắn cũng không biết vì cái gì, mỗi làm nghĩ đến không thể thời thời khắc khắc làm bạn tại Hạ Sú Mi bên người lúc, một loại không hiểu khủng hoảng liền sẽ xông lên đầu, để hắn cảm thấy giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Trên thực tế, Hạ Sú Mi đúng là bị Nạ Dù Tổ trên giường nhắm mắt lại lúc phát ra loạn hô gọi bậy cho đánh thức. Hắn cũng không phải thi thể, đương nhiên sẽ bị đánh thức, hắn kỳ thật có ngủ hay không cảm giác cũng không đáng kể. Hạ Sú Mi để hắn cũng tựa ở bên giường, an tĩnh nhìn xem mặt trăng. Các loại Nạ Dù Tổ tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại về sau, Hạ Sú Mi mới chậm rãi mà hỏi thăm, "Thấy ác mộng sao?" Nạ Dù Tổ thành thật gật gật đầu. Hạ Sú Mi nhìn về phía hắn, ánh mắt so ánh trăng ôn nhu, "Có thể cùng ta giảng một chút hôm nay tại chân thực thác nước, Nạ Dù Tổ nhìn thấy cái gì sao?" Nạ Dù Tổ trong nháy mắt nhấc lên trái tim, thân thể không tự chủ được căng cứng bắt đầu. Không nguyện ý cũng không quan hệ. Hạ Sú Mi nhìn xem sắc mặt của hắn cùng thân thể của hắn phản ứng, khéo hiểu lòng người nói, "Không, có thể nói cho Hạ Sú Mi." Tại Nạ Dù Tổ trong lòng, trên thế giới cũng tìm không được nữa so Hạ Sú Mi càng thân mật vô danh người. Nếu như ngay cả Hạ Sú Mi đều không thể trở thành hắn lắng nghe người, như vậy trên thế giới này, hắn còn có thể hướng ai mở rộng cửa lòng đâu? Hắn tuyệt không nguyện ý để Hạ Sú Mi sinh ra dù là một tơ một hào bị giấu giếm cảm giác, chính như chính hắn cũng tuyệt không hy vọng Hạ Sú Mi có việc giấu giếm mình. Nạ Dù Tổ hít một hơi thật sâu, cố gắng sửa sang lấy suy nghĩ, ý đồ đem những cái kia hỗn loạn mà nặng nề lời nói tổ chức thành có trật tự biểu đạt. Âm u mà ta. Ở sâu trong nội tâm một mực căm hận lấy trong thôn. Những người kia, làm câu này kiềm chế đã lâu lời nói cuối cùng từ trong miệng thoát ra lúc, Nạ Dù Tổ phảng phất hao hết toàn thân tất cả lực lượng. Vừa dứt lời, hắn liền tâm thần bất định bất an nhìn chằm chằm Hạ Sú Mi khuôn mặt, sợ sẽ ở tấm kia quen thuộc trên mặt bắt được chút nào vẻ thất vọng. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, Hạ Sú Mi không chỉ có không có toát ra nửa phần thất vọng, ngược lại hướng về phía hắn mỉm cười. Tiếu dung như gió mát phất qua Nạ Dù Tổ căng cứng tiếng lòng, để viên kia nguyên bản cao cao treo lên trái tim trong nháy mắt an ổn địa trở xuống đến tại chỗ. Cái này kỳ thật không thể bình thường hơn được. Hạ Sú Mi nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt tràn ngập lý giải cùng bao dung. Nạ Dù Tổ, ngươi dù sao cũng là người bình thường, làm sao có thể đối khi còn bé trải qua những thống khổ kia cùng bất công không có chút nào lòng oán hận đâu. Hạ Sú Mi lời nói này như là một cái chìa khóa, Nạ Dù Tổ cảm giác được mình đóng chặt cánh cửa kia đang tại dần dần so với hắn mở ra. Hạ Sú Mi dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên Nạ Dù Tổ. Ôn Nhu Địa dẫn đạo nói, đừng dừng lại, nói tiếp đi, đem trong lòng lời muốn nói toàn đều nói cho ta biết. Hạ Sú Mi chân thành mà cổ vũ thái độ, để Nạ Dù Tổ đột nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa có an tâm, tựa hồ chỉ cần đối mặt trước mắt người này, vô luận cỡ nào khó mà mở miệng lời nói đều có thể không hề cố kỵ địa thoát ra. Nạ Dù Tổ khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, cổ họng khô chát chát vô cùng, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt, nội tâm mãnh liệt xúc động để hắn không cách nào lại giữ yên lặng. Những cái kia đọc lại đã lâu lời nói như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, quán mỉ ý chỉ cắn rẽ mẹn trong kia hai cái tìm ta ký tên lý dạ, ngươi biết không? Bọn hắn đã từng tại ta khi còn bé khu trục qua ta vẫn nhớ. Nhưng hôm nay bọn hắn vậy mà hoàn toàn quên lãng đi qua, như không có việc gì chạy tới mời ta ký tên. Nói đến đây, Nạ Dù Tổ thanh âm hơi run rẩy bắt đầu, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời cay đắng cùng đau đớn. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta hiện tại biểu hiện ra cái gọi là giá trị sao? Nạ Dù Tổ cắn chặt môi, hốc mắt có chút phím hồng, tiếp tục chất vấn, nếu ta thủy chung không thể thể hiện ra bất kỳ giá trị gì, bọn hắn đối đãi thái độ của ta chỉ sợ vẫn như cũ không có nhiều thiếu cải biến a. Lời còn chưa dứt, Nạ Dù Tổ liền giống như là rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, đem tất cả bí quyết, không cam lòng cùng nghi hoặc toàn bộ địa thổ lộ hết đi ra. Những này mang theo bén nhọn cùng cay nghiệt ngôn từ, nếu là đặt ở trước kia, lấy Nạ Dù Tổ tâm tính, tất nhiên là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Một bên Hạ Sủ Mị lặng lặng nghe Nạ Dụ Tổ kể ra, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị tán đồng Nạ Dụ Tổ quan điểm, không che giấu chút nào địa đạo, không sai, đích thật là bởi vì ngươi cho thấy tự thân giá trị. Nghe được cái này trả lời khẳng định, Nạ Dụ Tổ cảm giác lòng của mình đỗng nhiên co quắp một cái, phản phất bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt. Bất quá, không chờ Nạ Dụ Tổ lâm vào càng sâu trong thống khổ, Hạ Sủ Mị ngay sau đó lại bổ sung, nhưng là, không hề chỉ có giá trị đơn giản như vậy. Càng thêm mấu chốt chính là, tại Cổ Nộ Hạ đứng trước to lớn nguy cơ cái kia thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người đều chính mắt thấy ngươi không chút do dự đứng ra dũng khí, còn có ngươi không sợ hãi hy sinh tinh thần. Chính là phần này dũng khí cùng gánh làm, khiến mọi người đối ngươi lau mắt mà nhìn, sinh lòng kính nghệ, từ đó xuất phát từ nội tâm địa sùng bái lên ngươi đến. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nạ Dụ Tổ đặt mình vào trong đó, rất khó nhìn rõ ràng sự thật. Sùng bái, không hề chỉ là do ở mắt thấy đến người khác chỗ cho thấy giá trị liền có thể tùy tiện sinh ra tình cảm. Hạ Sủ Mị có chút nheo lại hai con ngươi, ngựa khí nhu hòa nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, chậm rãi phân tích nói, chân chính sùng bái, nguồn gốc từ tại mọi người xâm nhập hiểu rõ ngươi đến tuột cùng là như thế nào tính cách người về sau mới có thể bắt đầu sinh đi ra. Nếu như không có cái tiền đề này điều kiện, cho dù thực lực của ngươi siêu quần, có khả năng sáng tạo giá trị không thể đánh giá, bọn hắn đối ngươi nhiều lắm là cũng chỉ là lòng mang e ngại mà thôi, tuyệt không có khả năng thăng hoa vì sùng bái chi tình. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng Nạ Dụ Tổ. Hạ Sủ Mị dùng càng tăng nhiệt độ hơn cùng giọng điệu tiếp tục nói, Nạ Dụ Tổ, ta cảm thấy ngươi bây giờ có chút lâm vào mình nội tâm âm u trong góc nữa nha. Đối với ta vừa mới nói tới những này, ngươi nghe hiểu sao? Nạ Dụ Tổ dùng sức gật gật đầu, minh bạch. Hạ Sủ Mị đều đã nói rõ ràng như vậy, hắn cũng không phải đồ đần. Nạ Dụ Tổ thừa nhận Hạ Sủ Mị nói có đạo lý, nhưng hắn trong lòng mù mịt cũng không hoàn toàn tiêu tán. Ở trước mặt đối các thôn dân cái kia xảy ra bất ngờ lại nghiêng trời lệch đất thái độ chuyển biến lúc, hắn vẫn cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Loại này nhanh chóng biến hóa ngược lại làm hắn ở sâu trong nội tâm cái kia âm u bản thân càng sinh động bắt đầu, càng không ngừng chê bai những cái kia đã từng đối với hắn đối xử lạnh nhạt đối đãi bây giờ nhưng lại đột nhiên cải biến thái độ các thôn dân. Phải biết, Nạ Dụ Tổ từ trước đến nay đều là loại kia hỉ nộ ai ố toàn không che giấu chút nào biểu lộ ở trên mặt người. Bởi vậy, chỉ cần nhìn chúng hắn một chút, Hạ Sủ Mị liền có thể dễ như trở bàn tay địa động xem xét đến hắn thời khắc này ý nghĩ. Hạ Sủ Mị mở miệng lần nữa an ủi, "Nạ Dụ Tổ, người không biết vô tội. Đối với cướp đi song thân của ngươi, khiến tuổi thơ của ngươi tràn ngập vô tận bi thương cửu vĩ, ngươi hận nó sao?" Hạ Sủ Mị lẳng lặng địa nhìn chăm chú Nạ Dụ Tổ, chờ đợi hắn đáp lại. Nạ Dụ Tổ nặng nề gật gật đầu, cắn chặt hàm răng, bộ mặt cơ bắp bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Trong lòng của hắn hận ý như gừng hực liệt hỏa thiêu đốt, như thế nào lại không hận đâu? "Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ những thôn dân kia đi, bên cạnh bọn họ chí thân yêu nhất người đều bị cửu vĩ vô tình mang đi." Hạ Sủ Mị thanh âm nặng nề, bọn hắn đồng dạng đối cửu vĩ tràn đầy vô tận oán hận. Ngay trong bọn họ có thật nhiều người căn bản cũng không rõ ràng cái gì là gì nụ gì kỳ, cái gì là phía sau màn hát thủ, trong mắt bọn hắn, cửu vĩ liền là ngươi, ngươi chính là cửu vĩ. Hạ Sủ Mị nói tiếp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ. "Đương nhiên, ta cũng không có cho ngươi đi tha thứ bọn hắn hoặc là châm trước bọn hắn phạm vào sai lầm." Hạ Sủ Mị dừng một chút, nói tiếp, "Dù sao, ngươi vốn là vô tội người bị hại, mà bọn hắn mặc dù bởi vì vô chim mà đối ngươi sinh ra hiểu lầm cùng thành kiến, nhưng chân chính mang cho ngươi đến to lớn đau xót cùng cực khổ cũng không phải là bọn hắn, là cửu vĩ." Nạ Dụ Tổ không chút do dự đánh gãy Hạ Sủ Mị, chém đinh chặt sắt nói. Nghe nói như thế, Hạ Sủ Mị không khỏi nhịn không được cười lên, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, kiên nhận hướng Nạ Dụ Tổ giải thích nói, "Kỳ thật, cửu vĩ cũng không phải kẻ cầm đầu, chân chính thả ra cửu vĩ cũng dẫn đến làng lá gặp tai họa ngập đầu người kia, mới hẳn là gánh vác lên tất cả chịu tội." Nạ Dụ Tổ nghe xong lời nói này về sau, lập tức ngây ngẩn cả người giống như là hóa đá, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trải qua thời gian dài, hắn một mực đem cửu vĩ coi là sinh mệnh mình bên trong túc địch, cả hai ở giữa cừu hận đã tích lũy đến khó mà hóa giải tình trạng. Bây giờ, muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để đem thả xuống phần cừu hận này, giải khai lẫn nhau khúc mắc, đối với Nạ Dụ Tổ tới nói, không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ gian khổ lại khó khăn trùng điệp nhiệm vụ. Bất quá Hạ Sủ Mị cũng không nghĩ tới nhanh như vậy trợ giúp Nạ Dụ Tổ cùng cửu vĩ tiêu mất cừu hận. Một là bởi vì hắn làm không được, hai là bởi vì không cần thiết. Dù sao cuối cùng Nạ Dụ Tổ cùng cửu vĩ cũng sẽ cùng giải. Hắn vì cái gì lại phải tại hiện tại uổng phí cái này một công phu đâu? Bất quá cửu vĩ ác ý giá trị hắn cũng làm muốn. Trong đầu có ý nghĩ, Hạ Sủ Mị vẫn ôn hòa như cũ địa thông qua vấn đề để dẫn dắt Nạ Dụ Tổ. "Nạ Dụ Tổ, nếu như đưa ngươi cả một đời nốt tại một cái nho nhỏ trong lồng giam, ngươi sẽ vui vẻ sao?" Nạ Dụ Tổ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thốt ra, "Đương nhiên sẽ không." Nhớ tới lần trước bị Hạ Sủ Mị nhốt ở trong lồng lúc, loại kia làm cho người cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt xông lên đầu, phản phất ngay cả không khí đều trở nên mỏng manh bắt đầu, hắn lúc đó thật cảm thấy mình khó chịu sắp chết mất. Nhưng mà, không đợi Nạ Dụ Tổ từ trong hồi ức tỉnh táo lại, Hạ Sủ Mị ngay sau đó ném ra một vấn đề khác, "Cái kia cựu vĩ đâu?" Vấn đề này giống như một đạo kinh lôi, tại Nạ Dụ Tổ trong đầu ầm vang nổ vang, làm hắn đột nhiên tắt tiếng. Cho tới nay, hắn chưa hề đứng tại dạng này cả cụ dù đi suy nghĩ qua liên quan tới cựu vĩ sự tình. Thế nhưng là không đem cựu vĩ đồng đến, nó liền sẽ làm ác. Nạ Dụ Tổ vô ý thức mở miệng phản bác, nhưng thanh âm rõ ràng so vừa rồi yếu đi rất nhiều, liền ngay cả chính hắn cũng biết lời nói này có chút niềm tin không đủ. Hạ Sủ Mị cũng không hề để ý Nạ Dụ Tổ phản ứng, mà là tiếp tục truy vấn, tại Uchiha Madara khống chế cựu vĩ tập kích Cổ Nộ Hạ trước đó, có ghi chép qua cựu vĩ đả thương người cố sự sao? Nạ dù tô lập tức rơi vào trầm mặc, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm có quan hệ cựu vĩ ký ức cùng tư liệu. Theo hắn làm cựu vĩ thân phận của dị nụ dị kỳ dần dần rõ ràng, đối với cựu vĩ đi qua, hắn xác thực đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Mà giờ khắc này, vô luận hắn cố gắng thế nào hồi tưởng, đều không thể tìm tới bất luận cái gì liên quan tới cựu vĩ chủ động đả thương người vô cùng xác thực ghi chép. Không có. Cuối cùng, Nạ dù tổ không thể không thừa nhận sự thật này, cho dù ở sâu trong nội tâm 10 phần khát vọng có thể tìm ra một chút cựu vĩ đã từng làm ác chứng cứ đến ủng hộ quan điểm của mình, nhưng hiện thực lại là như thế tàn khốc, căn bản không thể nào tìm kiếm. Hạ Sú Mị chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng địa điểm tại Nạ dù tổ nơi ngực, thấm thía nói ra, cho nên, mấu chốt nhất cũng không phải là cựu vĩ bản thân, mà là khống chế nó lực lượng người a. Phong ấn không gian bên trong, Nạ dù tổ trong cơ thể cựu vĩ vén lên mí mắt. Nó nằm ở mình chân trước bên trên, nghe cùng nhìn trước mắt cái kia gọi là Hạ Sủ Mị Mạ Hỉ Tổ nhân loại cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cái kia chán ghét tiểu quỷ dạng đạo lý. Cửu vĩ cùng cái khác động vật không có khác nhau, trong rừng rậm động vật, liền xem như manh thú, chỉ cần không bước vào lĩnh vực của nó liền sẽ không chủ động công kích nhân loại. Cho nên, Nạ Dụ Tổ, ngươi phải học sẽ phân rõ nhân loại thiện ác. Hạ Sủ Mị đang nói loại lời này thời điểm, cảm giác phá lệ có ý tứ. Luôn cảm giác ngày sau Nạ Dụ Tổ nhớ tới đến, tâm tình sẽ phá lệ đặc sắc. Cái này khiến Hạ Sủ Mị phi thường nóng lòng cho Nạ Dụ Tổ làm tư tưởng làm việc. Ta giống như minh bạch. Nạ dù tổ gật gật đầu. Vậy tại sao ngươi không sợ ta, không ghét ta? Hắn lại hỏi Hạ Sú Mi. Bởi vì ta biết hủy diệt thôn người không phải ngươi. Với lại ta biết Nạ dù tổ, so ngươi tưởng tượng đến sớm hơn a. Hắn rất nhỏ ngay tại trên TV gặp qua Nạ dù tổ. Khi còn bé cùng cái mũi nhỏ rát Nạ dù tổ hắn cũng đã gặp. Có thể nói xem hoàn toàn bộ hổ cả Hạ Sú Mi, so bất luận kẻ nào đều muốn giải Nạ dù tổ. Nạ dù tổ khi còn bé rất đáng yêu, ta không biết các đại nhân là thế nào hung ác quyết tâm đối ngươi. Hạ Sú Mi sờ lên Nạ dù tổ đầu. Nạ dù tổ khi còn bé ra sân mặc dù tương đối nhỏ, nhưng là mỗi một lần đều rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơn mấy hồ bị mắt to màu xanh làm con người chiếm hết. Biểu lộ ủy khuất vừa đáng thương. Giống một cái bị vứt bỏ tại đầu đường, không người chăm sóc mèo hoang. Nạ dù tổ nhìn qua Hạ Sú Mị, rốt cục không kèm được, ngao một tiếng khóc lên. Tốt ủy khuất. Nạ dù tổ chưa từng như thế ủy khuất qua. Quá tốt rồi. Có Hạ Sú Mị tại thật quá tốt rồi. Chớ nóng nội khóc. Hạ Sú Mị nhìn xem Nạ dù tổ. Đem hắn trên mặt không ngừng chảy xuống nước mắt lau sạch sẽ, giữa người và người chỉ có lẫn nhau hiểu, mới có thể đình chỉ đấu tranh, trở thành bằng hữu. Ngươi cùng cựu vĩ ở giữa cũng giống như vậy. Hạ Sú Mị nghiêm túc nói với Nạ dù tổ đều. Phong ấn không gian bên trong, cựu vĩ bị chọc giận, ngửa mặt lên trời phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, mơ tưởng để lao phu trợ giúp cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nó cái kia thân thể cao lớn bởi vì phẫn nộ mà khẽ run, trong miệng phun ra hơi thở nóng bỏng. Các ngươi những này giảo hoạt đến cực điểm nhân loại. Cựu vĩ một bên gầm thét, một bên nóng nảy địa vùng vẩy lên phía sau mình cái kia chín cái tráng kiện hữu lực cái đuôi. Mỗi một đầu cái đuôi đều như là to lớn roi thép, trên không trung xẹt qua từng đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo trận trận cuồng phong gào thét thanh âm. Thật là sống gặp ủy. Cựu vĩ trừng lớn cặp kia tràn ngập lửa giận dựng thẳng đồng tử. Một cái nhân loại làm sao có thể nói ra như thế có lý có cứ lời nói đến? Đơn giản khó có thể tin. Cho tới nay, nhân loại không đều là chút khẩu Phật tâm xả, dối trá tự tư lại cùng hung cực ác chi đồ sao? Bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng hiểu được hiểu nhau cùng bao dung, lại làm sao có thể nói ra lời như vậy? Hạ Sú Mị một mặt nghiêm túc đối Nạ Dụ Tổ nói ra, Nạ Dụ Tổ, ngươi như muốn có được cựu vĩ lực lượng, cũng tới kể vai chiến đấu, vậy thì trước hết đi đến thử lý giải nó ở sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ mới được. Nhưng mà, không đợi Nạ Dụ Tổ đáp lại, cựu vĩ liền lần nữa giận không kèm được mà quát, cái gì kể vai chiến đấu? Vẫn ở chỗ này nói những cái kia đường hoàng lời hay? Các ngươi rõ ràng liền là muốn lợi dụng lực lượng của ta thôi. Đáng giận nhân loại, âm hiểm xảo trá đám gia hỏa. Cựu vĩ tiếp tục chửi ầm lên. Phản phất muốn đem trong lòng tất cả phẫn hận cùng bất mãn đều toàn bộ địa phát tiết ra ngoài. Toàn bộ phong ấn không gian lúc này đều tràn ngập cựu vĩ cái kia cuồng bạo khí tức, làm cho người không rét mà run. Nạ dù tổ cảm thấy cựu vĩ tốt nhau nhau. Hắn chắn lỗ thai, thế nhưng là cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cựu vĩ thanh âm là từ trong thân thể của hắn chuyển đến. Hạ Sú Mị nói, ta đi cổ nổ hạ hồ sơ quán tra tìm liên quan tới cựu vĩ tư liệu. Cựu vĩ vốn là sinh hoạt tại trong một mảnh rừng rậm, nhưng là bị ủ trí hạ mã đạ dạ xạ dìn gặng khống chế, trở thành hủy diệt cổ nổ hạ công cụ. Bị khống chế cửu vĩ bởi vì đệ nhất hồ cả e ngại lực lượng, đem phong ấn tại lịch đại vũ trụ mạ kỳ tộc trong cơ thể con người. Đời thứ nhất cửu vĩ gì nụ gì kỳ là đệ nhất hồ cả thế tử, vũ trụ mạ kỳ Mito. Vũ trụ mạ kỳ Mito sau khi chết, Nạ dù tổ, mẹ của ngươi trở thành đời thứ hai gì nụ gì kỳ. Về sau, liền là ngươi. Cái này một đến nay trăm năm, cửu vĩ chưa hề từng thu được tự do. Duy nhất một lần từ gì nụ gì kỳ trong cơ thể đi ra, vẫn là bị xạ dịn gặm khống chế. Nạ dù tổ, gì nụ gì kỳ cùng vĩ thú vận mệnh bi thảm là chung. Trên thế giới các ngươi mới là hiểu rõ nhất lẫn nhau tồn tại. Nạ dù tổ trong cơ thể, cửu vĩ rốt cục yên tĩnh. Nạ dù tổ bản tính thiện lương, hắn chỉ là không có nghĩ thông suốt những này. Khi hắn đứng tại Hạ Sủ Mị nói tới cả cụ dù đi tìm hiểu cửu vĩ, hắn liền sẽ không đối cửu vĩ tràn ngập ác ý cùng căm hận. Cửu vĩ, tên nhân loại này thật là đáng sợ. Vậy mà đã vậy còn quá hiểu do nó, đáng giận. Không cần đem tội ác đẩy lên vĩ thu trên thần, cái này không khác phát sinh chiến tranh sau đem trách nhiệm cùng tội nghiệp đẩy lên nhẫn cụ bên trên cố tình gây sự. Nạ dù tổ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bởi vì ngươi một mực là có thể đối sự thống khổ của người khác cảm động lên người. Hạ Sú Mị vỗ Nạ dù tô đầu, kiên định nói với hắn, trong mắt tràn đầy đối nạ dù tổ tín nhiệm. Ta hiểu được. Nạ dù tổ chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm mặc dù không lớn, lại mang theo một loại kiên định cùng thoải mái. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hạ Su Mi, phảng phất muốn đem thân ảnh của đối phương khắc thật sâu nhập con mắt của chính mình bên trong. Hiện tại ngươi tìm được vượt qua trong lòng âm u biện pháp sao? Nạ dù tổ nhìn chằm chằm Hạ Su Mi, nghiêm túc hỏi. Chỉ gặp Hạ Su Mi nhẹ gật đầu, nhưng này động tác có vẻ hơi chần chờ, tựa hồ còn có ít lời không có hoàn toàn nói ra miệng. Thế nào? Hạ Su Mi chú ý tới Nạ dù tổ dị dạng, truy vấn. Lúc này Nạ dù tổ giống như là một cái đã làm sai chuyện hại tử, cúi đầu, không dám cùng Hạ Su Mi đối mặt, miệng bên trong ngập ngừng nói ra, còn có một chút. Nghe nói như thế, Hạ Su Mi trong lòng không khỏi siết chặt, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Chẳng lẽ chuyện này còn cùng mình có quan hệ? Nạ dù tổ hít sâu một hơi, rốt cục lấy dũng khí nói ra, ta. Âm u mặt hắn muốn, để ngươi một mực bối tiếp ta. Nói xong câu đó về sau, Nạ dù tổ như chút được gánh nặng địa nhẹ nhàng thở ra, nhưng y nguyên không dám ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Su Mi. Hạ Su Mi đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười ra tiếng, đây coi là cái gì? Ta vốn là sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Hắn đi lên trước một bước, nhẹ nhàng địa vô vô Nạ dù tổ bả vai, ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Thật sao? Nạ dù tổ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang. Đương nhiên là thật. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn đều không rời đi. Hạ Su Mi mỉm cười hướng Nạ dù tổ bảo đảm nói. Gết vẩy trên người bọn hắn, chiếu ra hai đạo gắn bó làm bạn cái bóng. Chương 80. Ngươi là con dâu của ta sao? Chương 80. Ngươi là con dâu của ta sao? Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Nạ dù tổ đứng tại chân thực trước thác nước, trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng. Đi qua một phen gian khổ cố gắng, hắn rốt cục thành công địa thông qua được cái này khảo nghiệm. Hắn chậm rãi đứng dậy, dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ góc lưu lại nước mắt, đó là vui sướng cùng thoải mái nước mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Hạ Su Mi, thoải mái nói, hắn thời điểm ra đi, cho ta một cái ôm. Nghe nói như thế, Hạ Su Mi trong đầu không tự chủ được hiện ra cái thân ảnh kia, trong lòng không khỏi dâng lên một tia phức tạp cảm xúc, khóe miệng nguyên bản nụ cười thản nhiên cũng thoáng bất phóng túng đi một chút. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, hiện tại cao hứng còn vì sờ hai lít sớm. Kỳ Nở Bê đi tới, hai tay của hắn chống lạnh, một mặt nghiêm túc nhìn xem Nạ Dụ Tổ. Cứ việc trong lòng kỳ thật vì Nạ Dụ Tổ trưởng thành cảm thấy từ đáy lòng cao hứng, nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện tại trên miệng thừa nhận. Kỳ Nở Bê tiếp tục nói, tiếp xuống liền để ngươi nếm thử khống chế một chút cựu vĩ lực lượng a. Nạ Dụ Tổ nhớ tới Hạ Sủ Mỉ tối hôm qua lời đã nói ra, dùng sức gật gật đầu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Kỳ Nở Bê cất cao giọng, lớn tiếng tuyên bố, từ giờ trở đi, ta liền là của ngươi sư phụ. Hắn tăng thêm một câu cảnh cáo, tiểu tử, cần phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu không thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Kỳ Nở Bê một bên hướng phía thác nước đi đến, một bên phối hợp ngâm nga lên một đoạn tiết tấu kỳ quái nói hát giai điệu. Động tác quá mức để cho người ta buồn cười. Cùng ta vào đi. Kỳ Nở Bê đối Hạ Sủ Mỉ cùng Nạ Dụ Tổ ngắc ra hiệu nói. Hắn dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước, xuyên qua thác nước. Hạ Su Mi cùng Nạ Dụ Tổ thấy thế, cũng theo sát phía sau, cùng nhau tiến vào thác nước về sau. Wow! Nạ Dụ Tổ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt chỗ bày biện ra hết thảy. Dương hiện tại bọn hắn trước mặt là một cái cực kỳ rộng rãi không gian, tựa như một tòa cự đại địa cung. Cái không gian này chỉ lớn, phản phất cả tòa núi nhỏ nội bộ đều đã bị triệt để móc sạch. Thật sự là quá lợi hại. Nạ Dụ Tổ không khỏi khó kìm lòng nổi phát ra từ đáy lòng tiếng than thở. Ân, ngay ở chỗ này cùng cựu vĩ chiến đấu a. Kỳ Nở Bê nói ra. Tiếp theo, bọn hắn liền bắt đầu dọc theo một cái hành lang thật dài tiến lên. Hành lang hai bên trưng bày từng tôn kim thân không đầu Phật tượng, những này Phật tượng sinh động như thật, cho toàn bộ hoàn cảnh tăng thêm một vòng trang nghiêm túc mục không khí. Rốt cục, Kỳ Nở Bê đi tới địa cung trước cổng chính. Theo hắn chậm rãi mở cửa lớn ra, một cái như mộng huyễn rực rỡ màu sắc thế giới trong nháy mắt hiện ra tại trước mắt mọi người. Bên trong sắc thái lộng lây chói mắt, liền tựa như từng đoàn mềm mại kẹo đường chồng chất cùng một chỗ, không có chút nào không gian tầng thứ cảm giác có thể nói. Nhưng hoàn toàn là loại này không có quy luật chút nào mà theo rực rỡ sắc thái tổ hợp, lại tạo nên một loại có thể để cho lòng người trong nháy mắt trở nên vui vẻ vui sướng không khí. "Tốt, Naruto, ngươi đi vào trước ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, tập trung tinh lực, tựa như trước ngươi tại thác nước nơi đó lúc làm như vậy là được." Kỳ Nở Bê kiên nhẫn chỉ đạo lấy Naruto. "A, dạng này thật liền có thể nhìn thấy vi thú sao?" Naruto dựa theo Kỳ Nở Bê nói tới ngoan ngoãn đi vào cái kia ngũ thải bàn lan thế giới, cũng tìm cái vị trí thích hợp ngồi xuống, nhẹ nhàng khép lại hai mắt, cố gắng để tâm thần của mình bình tĩnh trở lại. Hết sức chăm chú địa tập trung tinh thần. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt Nạ Dụ Tô đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Kỳ Nở Bê, nghi ngờ nói, "Nhưng là, lúc trước ta tại thời điểm chiến đấu, ta đều có thể nương tựa theo nội tâm của mình cùng Cửu Vĩ triển khai giao lưu." Nghe được Nạ Dụ Tô, Kỳ Nở Bê nhìn chăm chú Nạ Dụ Tô, trên mặt lộ ra một tia xem thường thần sắc, chậm rãi nói ra, "Loại năng lực này, mỗi một vị dị nụ dị kỳ thật đều có thể làm đến." Nói xong, hắn có chút giơ tay lên, chỉ hướng trước mắt mảnh này không gian kỳ dị, mảnh không gian này là không giống nhau, hiểu chưa? Ngay sau đó, Kỳ Nở Bê đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến Nạ Dụ Tổ trên thân. Nạ Dụ Tổ, đến tột cùng là loại nào phong ấn thuật đem cửu vị phong ấn tại trong cơ thể của ngươi? Hạ Su Mi trả lời, là tứ tượng phong ấn chi thuật. Kỳ Nở Bê nghe nói về sau, con mắt không khỏi trừng lớn, toát ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được tán thán nói, tứ tượng phong ấn chi thuật sao? Thật sự là quá lợi hại. Vậy mà so bản đại gia nắm giữ thiết giáp phong ấn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Hơi ngưng lại về sau, Kỳ Nở Bê giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, lần nữa truy vấn, như vậy, có hay không giải khai cái này phong ấn chìa khóa tồn tại? Hạ Sủ Mị cũng đem ánh mắt nhìn về phía Nạ Dụ Tổ. Bị hai người nhìn chăm chú lên Nạ Dụ Tổ, trong đầu trong nháy mắt hiện ra ban đầu ở núi Mị Bộ Cụ lúc tình cảnh. Khi đó, một cái bộ dáng cổ quái hết xanh từng nói cho hắn biết, trong tay nắm giữ giải khai Nạ Dụ Tổ trên thân phong ấn chìa khóa. Hết xanh nói chiếc chìa khóa kia là từ ba của hắn bị Nạ Tổ trước đó chuẩn bị xong. Nghĩ đến đây, Nạ Dụ Tổ không chút do dự nhẹ gật đầu, ngay lúc đó hết xanh đã đem chìa khóa cho hắn. Hiện tại, liền để ta đến truyền thụ cho ngươi cùng cựu vĩ chiến đấu phương pháp. Kỳ Nở Bê đưa ra mình nắm chắc quả đấm, mà Nạ Dụ Tổ thì không chút do dự nên đón, dùng nắm đấm của mình chống đỡ Kỳ Nở Bê nắm đấm. Hai người ăn ý mười phần, cơ hồ cùng một thời gian nhắm hai mắt lại. Nạ Dụ Tổ, coi ngươi tiến vào ý thức của mình về sau, trước hướng cựu vĩ chào hỏi, sau đó lập tức giải trừ đạo phong ấn kia. Kỳ Nở Bê thanh âm trầm thấp truyền vào Nạ Dụ Tổ trong hai. Nạ Dụ Tổ lần nữa từ từ mở mắt, phát hiện mình đã xuất hiện ở phong ấn không gian bên trong. Trước mắt thình lình đứng sừng sững lấy một cái to lớn vô cùng làm bằng sắt đại môn. Cánh cửa này phía sau, bóng tối vô tận chỗ sâu, có một đạo tinh ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đúng lúc này, Kỳ Nở Bê bên tai bỗng nhiên vang lên Nạ Dụ Tổ thanh âm, phá vỡ mảnh này yên lặng ngắn ngủi. Cửu Vĩ nói, Nạ Dụ Tổ dừng một chút, tựa hồ có chút do dự muốn không cần nói tiếp. Nó nói cái gì? Kỳ Nở Bê kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, không kịp chờ đợi truy vấn. Nạ Dụ Tổ hít sâu một hơi, nói tiếp, nó nói nó muốn hạ Su Mị tới, không cho phép ngươi bước vào nơi này. Nghe nói như thế, Kỳ Nở Bê trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái gì đồ chơi? Mình bị cô lập. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Su Mị, đã thấy đối phương chính hướng về phía mình mỉm cười, nụ cười kia phảng phất mang theo một loại không hiểu trấn an lực lượng. "Tốt, vậy ngươi cứ dựa theo ta vừa rồi nói đi làm đi." Kỳ Nở Bê lấy lại bình tĩnh, nói với Hạ Su Mị. Hạ Su Mị tại Nạ Dụ Tổ đối diện ngồi xếp bằng xuống. Hắn đồng dạng duỗi ra nằm đấm, nhẹ nhàng địa chống đỡ Nạ Dụ Tổ nằm đấm. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như là vũ trụ mạ kỳ đem bọn hắn chăm chú bao khóa bắt đầu, Hạ Sủ Mị bị cuốn vào một cái thần bí khó lường không gian bên trong. Tại trong cái không gian này, Nạ Dụ Tổ cùng Cửu Vĩ thân ảnh đồng thời hiện hiện. Hừ. Nạ Dụ Tổ nhìn qua trước mắt cái kia khổng lồ mà uy mãnh Cửu Vĩ, nhưng trong lòng đã không còn trước kia loại kia thật sâu e ngại. Chính như Hạ Sủ Mị nói, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, cũng không phải gì đó cùng hung cực ác chi vật, mà là một cái khác đáng thương người bị hại thôi. Nạ Dụ Tổ ánh mắt thẳng tắp đón lấy Cửu Vĩ cái kia tràn ngập lệ khí hai mắt, khóe miệng có chút dương lên, trêu chọc nói: "Ánh mắt của ngươi làm sao vẫn là như thế hung ác à?" Cửu Vĩ khinh thường lật ra cái thật to bị ạ kiểu gặng, căn bản liền không muốn để ý tới cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Nạ Dụ Tổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Sủ Mị, nhẹ giọng an ủi: "Hạ Sủ Mị, ngươi không cần phải sợ." Nghe nói như vậy Hạ Sủ Mị, hắn chỗ nào biểu hiện ra sợ hãi? Cửu Vĩ lực chú ý bị hấp dẫn đến Hạ Sủ Mị trên thân. Hạ Sủ Mị mặt mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh như nước, cứ như vậy lặng lặng địa nhìn chăm chú Cửu Vĩ. Cửu Vĩ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, tên nhân loại này thật sự là quá kỳ quái. Phải biết, người bình thường lần đầu nhìn thấy nó lúc, hoặc là sẽ sinh lòng chán ghét, hoặc là đầy cõi lòng căm hận, hoặc là liền là vạn phần hoảng sợ, thậm chí có ít người còn biết bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Thì như Uchiha Madara. Thế nhưng, trước mắt người này, trong mắt vậy mà không có một tơ một hào tâm tình chợt trợn. Hắn liền như là đối đãi một cái bình thường người xa lạ, bình tĩnh thong dong, cái này không giải thích được lệnh Cửu Vĩ cảm thấy một loại khó nói lên lời không được tự nhiên. Xoẹt xẹt, chăm chú dính sát vào to lớn trên cửa sắt phong ấn, bị Nạ Dụ Tổ dễ như trở bàn tay địa xé kéo xuống. Ngay sau đó, cái kia phiến nặng nề vô cùng, toàn thân đỏ tươi như máu cửa sắt lớn chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng kình phong gào thét mà tới, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, điên cuồng địa đánh thẳng vào Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ hai người thân thể. Trên người bọn họ quần áo tại cuồng phong tàn phá bừa bãi hạ bay phất phới, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Bị cuốn ở sau cửa sắt Cửu Vĩ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm phẫn nộ cùng xúc động, nó hận không thể lập tức xông lên phía trước, đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng Nạ Dụ Tổ hung hăng đánh một trận tơi bời. Dù sao, đạo này cửa sắt thế nhưng là Nạ Dụ Tổ mình lô mãng mở ra. Đối với dạng này một cái tuyệt hảo trả thù cơ hội, Cửu Vĩ như thế nào lại tùy tiện buông tha. Cửu Vĩ giống như là một tia chớp đông nhiên xông ra cửa sắt, kỳ phong lợi lợi chảo lóe ra làm cho người sợ hãi hàng quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía Nạ Dụ Tổ hung hăng chụp tới. Cửu Vĩ móng đuốt xé nát Nạ Dụ Tổ thân thể, không có máu tươi, Nạ Dụ Tổ thân ảnh hóa thành một đoàn xương mù màu trắng tiêu tán trên không trung. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, chói mắt bạch quang đông nhiên sáng lên. Nạ Dụ Tổ xuất hiện ở Cửu Vĩ hướng trên đỉnh đầu, tiên pháp âm dương xuất tơ ổ đà mạ dạ sẽ gắng. Dạ sen gẳng tản mát ra cường đại đến cực điểm năng lượng ba động, không khí chung quanh đều bởi đó kịch liệt vặn béo bắt đầu. Cửu Vĩ không sợ hãi chút nào, nó cấp tốc huy động hai đầu tráng kiện hữu lực cái đuôi, ngạnh sinh sinh địa ngăn tại hướng trên đỉnh đầu. Phanh một tiếng vang thật lớn, dạ sen gẳng cùng Cửu Vĩ cái đuôi mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa sóng xung kích. Lực công kích cường đại đến có thể xưng kinh khủng dạ sen gẳng vậy mà không thể đối Cửu Vĩ tạo thành mảy may tổn thương. Vẹn vẹn nương tựa theo hai cái đuôi, Cửu Vĩ liền thoải mái mà tiếp nhận Nạ Dụ Tổ toàn lực thi triển ra tuyệt chiêu. Cùng lúc đó, Cửu Vĩ trong miệng bắt đầu ngưng tụ lại một viên màu tím sẩm hình cầu, đồng thời còn tại liên tục không ngừng địa áp xúc bốn phía chạ cơ dạ, khiến cho thể tích trở nên càng ngày càng nhỏ, nhan sắc cũng càng phát ra thâm trầm đậm đậm. Chưa hoàn toàn thành hình, Nạ Dụ Tổ liền đã nhận ra cái kia cố như bài sơn đảo hải lực lượng cường đại chính đang sôi trào quần quật địa tụ đến. Hạ Sủ Mị còn nhớ rõ mình tiến đến là giúp Nạ Dụ Tổ. Trong chốc lát, phong ấn trong không gian, hàn khí bỗng nhiên trở nên dày đặc bắt đầu. Dưới chân mặt nước, trong nháy mắt liền bị bao trùm lên dày một tầng dày sương lạnh, phản phất thời gian đều tại đây khắc đọc lại. Ngay sau đó, một đầu thân thể cực lớn đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối băng long gào thét mà ra. Đầu này băng long quanh thân quanh quẩn lấy lốt bốp rung động lóa mắt lôi điện, nó mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén, lấy thế lôi đỉnh vạn quân bỗng nhiên nhào về phía Cửu Vĩ, cũng chăm chú khóa lại đối phương. Cùng lúc đó, nó cái kia bốn cái tráng kiện hữu lực cự trảo như là kiếm sắt, hung hăng đem Cửu Vĩ gắt gao nén tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất, khiến cho không có cách nào tránh thoát. Nạ Dụ Tổ, Hạ Sủ Mị cao giọng la lên Nạ Dụ Tổ, động tác trên tay của hắn lại không có chút nào ngừng, toàn lực khống chế tự thân trả cờ dạ liên tục không ngừng địa rót vào trong đó. Lại có một đầu đồng dạng to lớn uy mãnh băng long dần dần ngưng tụ mà thành. Cái này hai đầu khí thế bàng bạc băng long phối hợp lẫn nhau ăn ý khăng khít, bọn chúng phân biệt chiếm cứ tại Cửu Vĩ thân thể hai bên, đem một mực bây ở tại chỗ, khiến cho căn bản khó mà động đậy mảy may. Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ bắt đầu cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn móng vuốt. Trả cờ dạ móng vuốt bắt lấy Cửu Vĩ một đầu cái đuôi. Màu đỏ trả cờ dạ liên tục không ngừng địa bị móng vuốt kéo vào Nạ Dụ Tổ trong cơ thể. Cửu Vĩ ngừng giãy giụa, dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy ác ý, thanh âm của nó quanh quẩn tại phong ấn không gian bên trong, liền xem như đem ta trả cờ dạ cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Cùng trả cờ dạ cùng nhau chảy vào Nạ Dụ Tổ trong cơ thể, là Cửu Vĩ ngập trời hận ý cùng ác ý Nạ Dụ Tổ con ngươi tan rã, mãnh liệt ác ý trùng kích đại não của hắn. Hắn trừng lớn hai mắt. Nguyên bản thanh tịnh con ngươi sáng ngời, giờ phút này chính chậm rãi bị vô tận ác ý ăn mòn, thôn phệ. Ác ý như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, đánh thẳng vào nội tâm của hắn phòng tuyến cuối cùng, để hắn còn sót lại lý trí cũng tại một chút xíu địa tiêu tán. Cửu Vĩ tràn ngập ác ý trả cờ dạ như là từng đầu tham lam gián độc, chăm chú quấn chặt lấy Nạ Dụ Tổ thân thể, từng chút đem hắn kéo vào hắc ám vực sâu. Không có người sẽ tán đồng ngươi. Cửu Vĩ yêu quái, cô này, không cho phép vào tiệm của ta, không cần cùng hắn chơi. Đi mau. Là Cửu Vĩ yêu hồ. Những âm thanh này tại lỗ tai hắn không ngừng tiếng vọng, xen lẫn thành một tấm lưới gió thổi không loạn, đem hắn một mực vây khốn. Đã từng chịu đựng đối xử lạnh nhạt cùng kỳ thị lần nữa xông lên đầu, hắn phản phất lại về tới cái kia làm hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thời khắc. Tuổi nhỏ hắn, cô độc địa đứng tại rộn rộn ràng ràng trong đám người. Đám người lại giống như là thấy được ôn thần, tự động cùng hắn phân rõ giới hạn. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì không nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa? Vì sao lại như thế chán ghét hắn? Một trận quen thuộc đến cực điểm thanh âm không hề có điểm báo trước địa chuyển vào trong thái của hắn. Nạ Dụ Tổ. Cái này thật đơn giản hai chữ, lại phảng phất có được vô tận ma lực, trong nháy mắt đem Nạ Dụ Tổ lực chú ý hấp dẫn tới. Nguyên bản một mảnh đen kịt trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Một đôi ấm áp mà hữu lực bàn tay nhẹ nhàng địa cầm tay của hắn, một dòng nước ấm thuận cánh tay chậm rãi chảy vào đáy lòng của hắn. Cùng lúc đó, tại thế giới hiện thực bên trong, Hạ Sủ Mị kia đôi thon dài hai tay cũng lặng yên khoác lên Nạ Dụ Tổ trên bờ vai. Đến từ một người khác nhiệt độ cơ thể, như là trong ngày mùa đông nắng ấm, lập tức xua tán đi Nạ Dụ Tổ trong lòng mù mịt cùng mê mang, làm hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngươi chẳng lẽ đã quên đêm qua lời ta từng nói sao? Cái kia thanh âm quen thuộc lại một lần nữa tại Nạ Dụ Tổ bên tai tiếng vọng bắt đầu, một lần lại một lần, giống như trống chiều chuông sớm đinh tai nhức óc. Nạ Dụ Tổ tập trung nhìn vào, trong bóng tối cái bóng dần dần rõ ràng bắt đầu. Là Hạ Sủ Mị. Đúng vậy, hắn không có quên. Cho tới nay, hắn đều không phải là lẻ loi một mình. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, liền có một người như vậy yên lặng quan tâm hắn. Mặc dù phần này yêu tới hơi có chút trễ, nhưng cuối cùng vẫn là dáng lâm đến trên người hắn. Nạ Dụ Tổ đáy mắt nguyên bản tràn ngập sương mù màu đen giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí xua đuổi, lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán ra. Thay vào đó, thì là vậy đối xanh thẳm như bảo thạch trong đôi mắt chỗ lóe ra kiên định không thay đổi hào quang. Chưa, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Hắn làm sao có thể quên đi? Hạ Sủ Mị thế nhưng là hứa hẹn hắn sẽ vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Hắn làm sao lại quên trọng yếu như vậy lời nói? Biến mất cho ta a. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, hắn nhìn chằm chằm trước mắt những cái kia đã từng như bóng với hình, khốn nhiều hắn nhiều năm chấp nhất, bọn chúng chính một chút xíu địa ở trước mặt hắn tiêu tán, như là sương mù dần dần tan đi. Không có khả năng, không có khả năng. Cửu Vĩ phát ra không cam lòng gầm thét, khơi dậy trận trận mãnh liệt sóng nước. Nó trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Nạ Dụ Tổ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể không có căm hận? Cửu Vĩ dãy rủa trở nên càng kịch liệt bắt đầu, thân thể cao lớn càng không ngừng dãy rủa, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vô số đạo kim sắc xiển xích đột nhiên từ Nạ Dụ Tổ trong thân thể bắn ra, tựa như từng đầu linh động kim xà, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quấn chặt lấy Cửu Vĩ tứ chi cùng cái đuôi. Chỉ nghe phốc phốc vài tiếng trầm đục, Cửu Vĩ tứ chi cùng cái đuôi trong nháy mắt bị kim sắc xiển xích vững vàng đính tại trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Trong lúc nhất thời, Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ trước mắt nhộn nhạo lên một mảnh nhu hòa kim sắc quang mang. Mảnh này quang mang như là sóng nước chậm chậm lưu động, thời gian dần qua đem bọn hắn trước mắt phong ấn không gian hoàn toàn bao trùm. Hạ Sủ Mị vốn là ở vào Nạ Dụ Tổ trong ý thức, cho nên làm Nạ Dụ Tổ ý thức lại lần nữa tiến vào không gian các lúc, hắn cũng một cách tự nhiên đi theo cùng nhau tiến vào bên trong. Hạ Sủ Mị cùng Nạ Dụ Tổ đứng song vai, đối diện với của bọn hắn, đường lặng lấy một cái nhìn như đã đợi đợi đã lâu cô gái xa lạ. Nữ tử này có được một đầu như ngọn lửa diễm lệ tóc đỏ, mềm mại địa rủ xuống tại bắp chân của nàng phía trên một điểm. Nàng tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người trên khuôn mặt, toát ra một loại đã ôn nhu lại đầy hiếu kỳ đặc biệt thần sắc, ánh mắt thủy chung chưa từng rời đi Nạ Dụ Tổ cùng Hạ Sủ Mị một lát. Ngươi là ai? nơi này tại sao có thể có những người khác? Nạ dù tô mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm trước mắt vị này cô gái xa lạ. Nơi này chính là hắn phong ấn không gian a. Tại sao có thể có một cái nữ nhân xa lạ? Hạ Sủ Mị lại rõ ràng nữ nhân trước mắt là ai? Uzumaki Kurtina
đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, tầm mắt của nàng thẳng tắp khóa chặt tại Hạ Sủ Mị trên thân, cũng không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi chính là ta tương lai con dâu?
Lời vừa nói ra, Nạ dù tổ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hắn khó có thể tin quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Sủ Mị, tiếp lấy lại đem ánh mắt rời về đến trên người mình, trong đầu giống như thiểm điện xẹt qua, đông nhiên hồi tưởng lại một ít sự tình. Trong chốc lát, Nạ dù tổ gương mặt giống như là bị nhen lửa ngọn lửa, cấp tốc từ chỗ cổ một mực lan tràn đến bên hai, một mảnh đỏ bừng. Hắn chân tay luống cuống địa lớn tiếng cãi lại nói, "Hạ Sủ Mị, Hạ Sủ Mị thế nhưng là ta bằng hữu tốt nhất a." Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng bổ sung giải thích nói, "Với lại, Hạ Sủ Mị là đứa bé trai rồi." Nạ dù tô một mặt buồn rầu nhìn qua trước mắt mẫu thân, ngữ khí chậm rãi hô to, "Lão, mẹ." Hắn hiển nhiên đã minh bị ạ tiểu gặng trước thân phận của Uzumaki Kurtina. Uzumaki Kurtina ánh mắt lần nữa rơi xuống Hạ Sủ Mị đầu kia phiêu giật mái tóc dài màu xanh lam phía trên, không khỏi tự lẩm bẩm, "Ai nha nha, nguyên lai là ta nhận lầm người đâu. Bất quá nha, lão mụ ta xác thực tình yêu thích cái này mái tóc màu xanh lam nha." Không chờ Kurtina nói hết lời, Nạ dù tô đã kìm nén không được nội tâm kích động chi tình, một cái bước xa xông lên phía trước, chăm chú địa ôm chưa từng thấy qua mẫu thân. Kurtina ôm nhi tử, trên mặt không tự chủ được lộ ra thiếu dung. Hạ Sủ Mị thì là mò lên tóc của mình, là có chút lớn. Vậy mà đều bị nhận thành là nữ sinh. "Đừng kéo." Nạ dù tổ quay đầu nói ra, Hạ Sủ Mị tóc nhìn rất đẹp. Hắn cảm thấy Hạ Sủ Mị tóc cắt bỏ lời nói sẽ phi thường đáng tiếc. Nói xong lời nói, Nạ dù tổ đã nhận ra kỳ quái ánh mắt rơi vào trên người mình. Lão mụ Kurtina chính nghi ngờ nhìn mình chằm chằm. Nạ dù tô mặt vừa đỏ, thẹn quá hóa giận, "Lão mụ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta cùng Hạ Sủ Mị thật chính là vô cùng muốn bạn thân." Kurtina nhún vai, "Tốt ta kỳ thật lão mụ cũng chỉ là muốn nói cho ngươi." Lão mụ rất khai sáng. "Hạ Sủ Mị, vẫn là thôi đi." Mấu chốt là hắn không khai sáng. Hắn rất phong kiến. "Ta một mực rất chờ mong ngươi xuất hiện." "Mụ mụ." Nạ dù tổ có chút không muốn xa rời nói. Uzumaki Kurtina hốc mắt chậm rãi ướt át. Nàng đuốt đuốt Nạ dù tổ tóc. "Mụ mụ tại sao lại ở chỗ này?" Nạ dù tổ tò mò hỏi. "Bị Nạ tổ bị để cho ngươi có thể khống chế cửu vĩ lực lượng, đem ta trả cờ dạ rót vào phong ấn thức bên trong. Hy vọng có thể giúp ngươi một tay." Kurtina giải thích. Sau đó Hạ Sủ Mị cùng Nạ dù tổ cùng một chỗ nghe Mị Nạ tổ cùng Uzumaki Kurtina tình yêu cố sự. "Hạ Sủ Mị, Mị Nạ tổ thật lợi hại. Tuổi con nhỏ thời điểm, vậy mọi thủ đoạn cũng đã là có người cả một đời đều học không được." Dặn dò Nạ dù tổ một ít chuyện về sau, Kurtina đã nhận ra phong ấn lực lượng tại dần dần yếu bớt, nàng cũng muốn rời đi. "Ta có thể an tâm đi Mị Nạ tổ nơi đó. Nạ dù tổ, ngươi cũng có rất tốt đồng bạn cùng sinh hoạt. Ta cùng Mị Nạ tổ rất yên tâm. Đồng bạn của ngươi so mụ mụ càng thông minh địa ý thức được ta thân là gì nụ gì kỳ không có ý thức được đồ vật. Nạ dù tổ, có lẽ dị nụ dị kỳ cùng cửu vĩ ở giữa cửu hận có thể từ ngươi đến kết thúc. Cảm ơn ngươi để cho ta trở thành mẫu thân, cảm ơn ngươi để Mị Nạ tổ trở thành phụ thân, cảm ơn ngươi giáng sinh tại giữa chúng ta trở thành con của chúng ta." Nàng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nạ dù tổ từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ mẫu thân ấm áp, thẳng đến ngực của hắn hoàn toàn biến mất, nhưng là ấm áp cũng không có biến mất. Nạ dù tổ vươn tay vòng lấy Hạ Sủ Mị, nước mắt rơi xuống tại Hạ Sủ Mị trên bờ bay. Hạ Sủ Mị nhìn xem hai tay của mình, thật là kỳ quái, hắn vừa mới vậy mà chủ động ôm Nạ dù tổ. Hạ Sủ Mị trong mắt lóe lên cái gì, hắn nhếch miệng lên một vòng bình thường không khác nhau chút nào mỉm cười, vỗ nhẹ an ủi Nạ dù tổ. Nạ dù tổ cùng Hạ Sủ Mị lặng lặng mà ngồi tại KNB trước người, hai người mí mắt có chút rung động. KNB biết bọn hắn muốn mở mắt ra. Hạ Sủ Mị cùng Nạ dù tổ đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra. KNB nhìn chăm chú trước mắt Nạ dù tổ cùng Hạ Sủ Mị, thương phấn mà mở miệng nói ra, "Ha ha, xem ra lần này nếm thử thành công." Nạ dù tổ hít sâu một hơi, giải thích nói, "KNB lại thúc, cửu vi trả cờ dạ bây giờ đã bị ta thích đáng an trí tại trong thân thể." Đúng lúc này, Nạ dù tô đột nhiên đem trong cơ thể cửu vĩ trạ cờ dạ điều động bắt đầu. Trong chốc lát, hắn toàn bộ thân hình đều bị một tầng chói lóa mắt kim sắc quang mang chỗ chăm chú bao trùm. Hào quang màu vàng nóng kia lấp lóe không yên, mãnh liệt lóa mắt lại làm cho người cảm thấy ấm áp.